Chương 448, Hoàng Lăng khách không mời mà đến. Chương 448, Hoàng Lăng khách không mời mà đến. Nghe nói như vậy, chỉ riêng thần sắc khẽ giật mình, ngẩng đầu đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, giống như sửng sốt một chút, nhưng lại cũng không như thế nào ngoài ý muốn. Nàng không có mở miệng, yên tĩnh chờ đợi Lâm Giang Niên nói tiếp. Lần này trở về đường đi xa xôi, lại hành trình bội vàng, đường đi gian khổ không nói, chỉ sợ còn sẽ có một chút nguy hiểm. Không biết lần này trở về cùng trước đây vào kinh thành tình huống hoàn toàn không giống. Trước đây Lâm Giang Niên vào kinh thành lúc là ôm du sơn ngoạn thủy nhã hướng tâm tình, một đường nhàn nhã lại giống trống thua chiêng, mà phất cờ giống trống mục đích cũng là vì dẫn lúc đó sau lưng những người kia hiện thân. Nhưng lần này sau khi trở về tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Lâm Giang Niên nhất định phải nhanh chóng khởi hành trở về, dọc theo đường đi tự nhiên không còn du sơn ngoạn thủy tâm tình cùng thời gian. Hành trình vội vàng, bên cạnh cũng không thích hợp mang quá nhiều người, nhất là bên người hắn tiếp thân tiểu nha hoàn Tiểu Trúc, nàng thể cốt bản thân liền lại yếu đuối. Lần trước từ Lâm Giang thành vào kinh thành lúc đến, dọc theo đường đi liền bởi vì không quen khí hậu sinh bệnh qua nhiều lần. Lần này trở về đường đi vội vàng, nếu là liên tục gấp rút lên đường, thân thể của nàng sợ là nhịn không được. Trừ cái đó ra, lần này trở về còn phải đối mặt nguy hiểm không biết. Lâm Giang Niên không dám hứa chắc trên đường trở về sẽ có hay không có người chờ lấy hắn. Bởi vậy, Lâm Giang Niên chẳng những phải sớm làm chuẩn bị, lần này trở về còn cần phải 10 phần địa thấp, không thể gây nên quá nhiều người chú ý. Đã như thế, lần này trở về bên cạnh hắn tự nhiên là không thích hợp mang người quá nhiều. Đương nhiên, Lâm Giang Niên tự nhiên cũng còn có khác dự định. Ảm đạm đèn đuốc chập chờn trong phòng, nghe Lâm Giang Niên phân tích dự định, chỉ riêng trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cho nên, ngươi để cho ta mang Tiểu Trúc các nàng, cùng Tiểu Di cùng đi Giang Nam. Không tệ. Lâm Giang Niên gật đầu, ngươi chẳng những phải mang theo Tiểu Trúc các nàng cùng một chô rong trống khua chiêng mà đi Giang Nam, còn muốn tạo nên một loại ảo giác. Ta cũng đi. Chỉ riêng đôi mắt cụp xuống, lúc này hiểu rồi Lâm Giang Niên ý tứ. Hắn đây là nghĩ lừa dối tầm mắt mọi người, cho tất cả mọi người một loại Lâm Giang Niên đi Giang Nam Khương gia giả tượng. Rất khó. Chỉ riêng trầm mặt phía dưới, mở miệng. Lâm Hằng trọng gặp đâm, thân là Lâm Thế Tử Lâm Giang Niên không nhanh chóng trở về Lâm Giang Thành, ngược lại đi Giang Nam. Cái này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Muốn lừa qua những người kia, rất khó. Bọn hắn tin hay không là chuyện của bọn hắn, nhưng chỉ cần có thể tạo nên giả tượng là được. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng. Tất cả mọi người đều biết hắn nhất định sẽ trở về Lâm Giang Thành, nhưng không có người biết Lâm Giang Niên sẽ như thế nào trở về, lúc nào trở về. Chỉ riêng thân là thiếp thân thị nữ Lâm Giang Niên, nàng đi Giang Nam, bên cạnh còn hư hư thực thực có Lâm Vương Thế Tử. Cho dù là bọn họ không tin nữa, cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp tra rõ ràng. Ai liền có thể cam đoan, Lâm Giang Niên sẽ không ở đi tới Giang Nam trên đường, thay đổi tuyến đường trở về Lâm Giang Thành. Đã như thế, cũng tất nhiên có thể che giấu hai mắt người. Không nhất định phải có thể lừa qua tất cả mọi người, nhưng chỉ cần có thể lừa qua tuyệt đại bộ phận người là được. Đợi đến những người kia phát hiện không hợp lý thời điểm, Lâm Giang Niên đã lặng yên không tiếng động trở lại Lâm Giang Thành. Cái này, cũng là trước mắt mà nói biện pháp tốt nhất. Nghe xong Lâm Giang Niên lời nói sau, chỉ riêng Lâm vào trầm mặc, hồi lâu không nói gì. Giống như do dự sau một lúc, chỉ riêng nhẹ nhàng gật đầu, hảo. Nàng cũng biết, đây là trước mắt biện pháp tốt nhất. Lâm Giang Niên vội vàng trở về Lâm Giang Thành, nếu là mang lên các nàng, ngược lại là vương hữu. Chỉ riêng còn tốt, nhưng bên người Tiểu Trúc cùng với khác những cái kia theo tới vương phụ thị nữ chắc chắn không chịu nổi đường đi xa xôi. Tự nhiên, cũng không thể đem Tiểu Trúc các nàng lưu lại trong kinh. Đã như thế, để các nàng đi Giang Nam là lựa chọn tốt nhất. Chính như Lâm Giang Niên lời nói, đã như thế, cũng có thể thừa cơ mê hoặc ngoại giới ánh mắt, để cho người ta không rõ ràng Lâm Giang Niên chân chính động tĩnh. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Chỉ có điều, chỉ riêng ánh mắt thanh lãnh, ánh mắt giống như yếu ớt, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Lâm Giang Niên nhìn thấy, nhẹ nhàng đưa tay đem thiếu nữ thân thể mềm mại kéo vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, như thế nào? Có phải hay không nỡ bỏ người nhà điện hạ? Kế hoạch thật là tốt kế hoạch. Nhưng đã như thế, cũng mang ý nghĩa Lâm Giang Niên muốn cùng chỉ riêng các nàng tạm thời tách ra. Nhớ tới nơi này, bao nhiêu là có chút không nỡ. Chỉ riêng ánh mắt vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng đáy mắt lóe lên mấy phần hoảng hốt. Một lúc sau, vừa mới nhẹ giọng mở miệng, Tiểu Trúc, có thể sẽ không đáp ứng. Ân. Chỉ riêng nhẹ giọng mở miệng, mà không biểu tình, Tiểu Trúc, rất ỷ lại ngươi. Lâm Giang Niên nghe hiểu. Hơn một năm nay đến nay, Tiểu Trúc xem như hắn thiếp thân nha hoàn một mực đi theo bên cạnh hắn, lần này đột nhiên muốn tách ra, Tiểu Trúc chỉ sợ trong lúc nhất thời có chút không chịu nhận tới. Tiểu Trúc thể cốt yếu, nàng cùng ta trở về Lâm Giang Thành chắc chắn không được. Lâm Giang Niên lắc đầu, hắn cũng không muốn đem Tiểu Trúc dày vào hỏng. Lần này, hắn kế hoạch chính là độc thân tự mình trở về, bên cạnh tự nhiên không thích hợp mang nàng. Chỉ riêng ánh mắt giống như lơ đãng liếc qua ngoài cửa sổ, thản nhiên nói, chính ngươi cùng với nàng đi nói đi. Vậy ta gọi nàng đi bảo. Chỉ riêng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu. Lâm Giang Niên lúc này mới đứng dậy, đi tới cửa gian phòng, đẩy cửa ra. Cửa mở trong nháy mắt, cửa ra vào liền có một thân ảnh đứng không vững, một cái lảo đảo trực tiếp ngã vào trong phòng tới. Ai u? Cửa ra vào Tiểu Trúc mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, chỉ lát nữa là phải ngã xuống lúc, một đôi hữu lực hai tay tiếp nhận nàng. Tiểu Trúc định thần nhìn lên, sắc mặt lúc này phiếm hồng, giống như là một cái an bụng mèo con bản tâm hư không thôi. Điện hạ ta vừa mới đi ngang qua mà thôi. Ta cái gì đều không nghe thấy ta bây giờ liền đi. Tiểu Trúc đỏ mặt liền muốn dãy rủa chạy trốn. Lâm Giang Niên túi đầu nhìn xem nàng gương mặt béo mập, tức giận nói, đừng giả bộ, vào đi, có chuyện nói cho ngươi. Nha. Tiểu Trúc khẽ giật mình, nháy hạ hảo nhìn ánh mắt, không rõ ràng cho lắm. Đi vào. Điện hạ gọi nàng đi vào. Cái này, đây là muốn làm gì? Trong nháy mắt phảng phất ý thức được cái gì, Tiểu Trúc sắc mặt lập tức nóng bỏng đỏ bừng, phảng phất nhớ tới lần trước lúc kinh nghiệm. Cái này không tốt lắm đâu, Tiểu Trúc đang muốn xấu hổ nói gì đó, thì thấy điện hạ đã trở về trong phòng. Nàng lúc này mới lặng lẽ sờ sờ đánh giá bên trong căn phòng điện hạ cùng chỉ riêng tỷ tỷ, phát hiện quần áo đều mặc rất chỉnh tề. Ân, còn chưa bắt đầu sao? Ma ngượng ngùng tâm tình bất an, Tiểu Trúc khép cửa phòng lại, đi tới điện hạ cùng chỉ riêng tỷ tỷ trước mặt, cúi đầu, ngựa khí có chút nhỏ khẩn trương. Điện hạ, chỉ riêng tỷ tỷ Tiểu Trúc, ta có lời nói cho ngươi. Lâm Giang Niên đem Tiểu Trúc hô sau khi đi vào, liền nói với nàng lên đi Giang Nam sự tình. Tiểu Trúc tâm tình ngượng ngùng khẩn trương thấp thỏm, còn đang suy nghĩ điện hạ cùng chỉ riêng tỷ tỷ tại sao còn không bắt đầu, chẳng lẽ là cần nàng hỗ trợ? Hỗ trợ đấy sao? Vẫn là, còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, nghe xong Lâm Giang Niên lời nói, Tiểu Trúc hơi sửng sốt ở ánh mắt mở mịt, nháy mắt mấy cái. Cái gì đi Giang Nam? Cùng chỉ riêng tỷ tỷ cùng một chỗ. Một lúc sau, Tiểu Trúc rốt cuộc minh bạch được có ý tứ gì. Điện hạ, để cho nàng cùng chỉ riêng tỷ tỷ cùng đi Giang Nam thương gia. Điện hạ ngài đâu? Tiểu Trúc liền vội vàng hỏi. Nghe tới nói điện hạ muốn tự mình trở về Lâm Giang thành lúc, Tiểu Trúc ngay từ đầu trong lòng là cực kỳ không thôi. Cứ như vậy, chẳng phải là mang ý nghĩa muốn cùng điện hạ tách ra. Vốn là còn tràn đầy phấn khởi Tiểu Trúc, tâm tình lập tức liền yên. Bất quá, Tiểu Trúc cũng rất hiểu chuyện, mặc dù rất lưu luyến không rời, nhưng cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, nàng cũng nghe nói vương gia xảy ra chuyện tin tức, biết nhà mình điện hạ có chuyện khẩn yếu muốn làm. Càng hiểu rõ nàng bây giờ chính là một cái bướm hữu, khăng khăng đi theo điện hạ bên cạnh, nhất định sẽ liên lụy điện hạ. Bởi vậy, Tiểu Trúc mặc dù giàu dĩ không vui, nhưng vẫn là đáp ứng xuống. Bất quá, vẫn là tội nghiệp nhìn xem nhà mình điện hạ, cái kia điện hạ, ngươi có thể nhất định muốn tới sớm một chút tiếp Tiểu Trúc, còn có, chỉ riêng tỷ tỷ a. Lâm Giang Niên cười nhẹ sờ lên đầu của nàng, yên tâm đi, ngươi lần này cùng chỉ riêng cùng đi Giang Nam thương gia, xem trước một chút tình huống bên kia. Mấy người điện hạ xử lý xong Lâm Vương phụ sự tình sau, liền cùng đi tìm ngươi có hay không hảo. Hảo. Tiểu Trúc cảm xúc lúc này mới khôi phục không thiếu, trên mặt một lần nữa hiện lên ý cười. Đem Tiểu Trúc trấn an tới sau, lại dặn dò một chút các nàng đi Giang Nam chi tiết chuyện quan trọng sau, nhìn ngoài cửa sổ một chút sắc trời, bóng đêm càng thâm. Không còn sớm sủa sớm một chút, Lâm Giang Niên mở miệng, ánh mắt lại đột nhiên rơi vào trong phòng. Đánh giá trong phòng hai người. Bây giờ, ảm đạm đèn đuốc chập chờn. Thân mang một bộ màu sáng váy ngủ chỉ riêng đang ngồi ở bên cạnh, sửa sang lấy sách trên bàn tịch. Một bên Tiểu Trúc đang khéo léo đứng ở một bên, ánh mắt thanh tịnh mà thuần chân. Hai người cũng đã tắm rửa qua, đổi lại ở nhà thường phục. Trong gian phòng, tràn ngập một cỗ mùi thơm nồng nặc, rất dễ chịu. Tiểu Trúc ánh mắt vừa vặn cùng nhà mình điện hạ mắt đối mắt bên trên. Chớp mắt, lại chớp mắt. Rất nhanh, Tiểu Trúc khuôn mặt dần dần đỏ lên. Nàng từ nhà mình điện hạ ánh mắt bên trong, rất nhanh nhìn ra một chút ý tứ gì khác. Sắc mặt đỏ hơn, có chút ngượng ngùng rời đi đầu, nhưng ánh mắt thực chất lại phảng phất có được một vòng hương phấn. Mà lúc này, chỉ riêng cũng đúng lúc đem đồ trên bàn thu thập xong, đột nhiên nghe được sau lưng không còn âm thanh, hơi nghi hoặc một chút xoay người. Thì thấy Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại nàng bên cạnh, tiến lên nhẹ nhàng ôm nàng. Cười khẽ tại bên tai nàng nhẹ giọng mở miệng, không còn sớm, chúng ta nghỉ sớm một chút ta. Âm thanh rất nhẹ, lại phảng phất mang theo một vòng cái gì khác ý vị. Chỉ riêng nghe xong, thân thể mềm mại hơi kéo căng, sắc mặt lập tức đỏ bừng, nơi nào không rõ ràng Lâm Giang Niên lời nói bên trong ám chỉ. Này rõ ràng chính là nghĩ. Chỉ riêng bản thân đối với cái này đã không có quá nhiều kháng cự. Dù sao sớm đã không phải trước đây, tại Lâm Giang Niên kiên nhẫn không bỏ nỗ lực dưới, chỉ riêng không có lúc trước như vậy mâu thuẫn. Lại liên tưởng đến hai người sẽ phải tách ra một đoạn thời gian, một cái đi Lâm Giang thành, một cái đi Giang Nam cương gia, cái này vừa chia tay còn không biết muốn lúc nào mới có thể gặp mặt. Nghĩ tới đây, trong lòng cuối cùng điểm này mâu thuẫn cũng mất. Nhưng đang lúc này, chỉ riêng lại đột nhiên phản ứng lại cái gì, khỏe mắt liếc qua liếc thấy đứng ở một bên bộ dáng khéo léo Tiểu Trúc. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Tiểu Trúc còn tại chỉ riêng vừa nói, một bên nghi muốn đẩy ra Lâm Giang Niên. Có những người khác tại chỗ, nàng làm không được cùng Lâm Giang Niên thân mật như thế. Nhưng Lâm Giang Niên lại được một tức lại muốn tiến một thước, tại chỉ riêng bên thai nhẹ giọng mở miệng, không có việc gì, ngươi có thể khi nàng không tồn tại. Chỉ riêng không nói chuyện. Cái gì gọi là khi nàng không tồn tại? Lớn như thế một người sống, nàng có thể làm không tồn tại? Thực sự không được. Hô Tiểu Trúc cùng một chỗ. Lâm Giang Niên tiếp tục mở miệng. Chỉ riêng đôi mắt đẹp trợ to, sắc mặt đỏ bừng, trợn mắt trừng Lâm Giang Niên. Nàng nơi nào còn có thể không rõ Lâm Giang Niên tâm tư mục đích. Này rõ ràng chính là nghĩ. Không được. Chỉ riêng sắc mặt triệt để đỏ bừng, cắn răng cự tuyệt. Ngươi đừng hiểu lầm, chỉ là đơn thuần hô Tiểu Trúc ngủ chung mà thôi. Không được, dương đủ lớn, thêm một người cũng không sao chứ. Ngươi ngậm miệng. Tiểu Trúc, còn đứng ngây đó làm gì? Lâm Giang Niên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một bên đứng tại chỗ vô tội nháy mắt Tiểu Trúc, còn không mau tới phục thị nhà ngươi chủ mẫu thay quần áo. A, Tiểu Trúc ngẩn người, còn không có phản ứng lại chuyện gì xảy ra. Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, lúc này mới dịch bước đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, chỉ riêng tỉ tỉ. Không, không cho phép. Ngô Ngô chỉ riêng vừa thẹn vừa giận, liền muốn dùng sức đẩy ra Lâm Giang Niên. Nhưng một giây sau, liền bị Lâm Giang Niên buốc lên cái cằm, túi đầu xích lại gần ngăn chặn miệng của nàng. Ngô Ngô chỉ riêng giãy giụa, tính toán muốn thoát khỏi. Nhưng Lâm Giang Niên sớm đã xe nhẹ đường quen, gây khó dễ chỉ riêng quyết điểm. Rất nhanh, đợi đến lúc buông ra, đã để trong ngực thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Ngươi chỉ biết khi dễ ta chỉ riêng ngữ khí có chút ý xấu hổ, cũng có chút ủy khuất, hận hận đập Lâm Giang Niên mấy lần, thế nhưng song trong trẻo lạnh lùng trong mắt lại mơ hồ nổi lên mấy phần tình dục. hơi nước tràn ngập, giống như hơi có chút mê ly. Hô hấp dồn dập, hương khí đập vào mặt. Như thế nào? Người không vui sao? Lâm Giang nhếch cười, cúi đầu nhìn xem trước mắt trương này thanh lãnh gương mặt tuyệt mỹ, không còn ngày xưa thanh lãnh. Không, không thích. Chỉ Diên khẽ cắn răng ngà, gương mặt đỏ hồng vẫn như cũ của cường, nhẹ nhìn hắn chằm chằm. Xấu hổ không thôi. Vậy được rồi. Lâm Giang liền nói, liếc qua bên cạnh Tiểu Trúc, ngươi đi ra ngoài đi. Nói xong, lại cúi đầu lại độ đích thân lên thiếu nữ cái kia quận cường miệng. Nô. Không. Không cần trong ngực thiếu nữ dây rủa, cường độ lại càng không có ý nghĩa. Mà cùng lúc đó, Lâm Giang lại lặng lẽ cho một bên Tiểu Trúc đánh một cái ám hiệu. Chủ tớ một lòng, nhìn thấy một màn này Tiểu Trúc sắc mặt từng đỏ, ánh mắt thực chất hưng phấn lại càng rõ ràng. Nàng chẳng những không có rời đi, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, đi tới Chỉ Diên tỷ tỷ sau lưng. Chỉ Diên tỷ tỷ, xin lỗi rồi. Nô. Ngươi, các ngươi đêm khuya. Gió lạnh tùy ý cuốn cướp. Trong kinh. Hoàng Lăng. Ban đêm cô lạnh gió tràn ngập giữa thiên địa, bốn phía gào thét, bầu không khí thê lương. Trong Hoàng Lăng, một chỗ lóe lên yếu ớt ánh đèn trong căn phòng nhỏ. Một đạo tịch mịch thân ảnh đang ngồi ở trên mặt đất, ánh mắt thất thần nhìn qua. Phảng phất như là đã mất đi tất cả tinh khí thần, như xế chiều lão giả. Phu hoàng, băng hà thanh âm trầm thấp khàn khàn truyền đến, giống như lẩm bẩm. Ha ha ha, sau đó, chính là một hồi nói không ra giống như khóc còn giống như cười âm thanh. Có chút quỷ dị. Một lúc sau, đạo thân ảnh này chậm rãi ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy tịch mịch thần sắc. Một tấm lôi thôi lết thiết gương mặt, thần sắc tăng thương, phảng phất già mười mấy tuổi, toàn thân trên dưới nhìn không ra nửa phần những ngày qua hăng hái. Thua, thua, triệt để thua. Bản vương bây giờ sống sót, còn có cái gì ý tứ? Nhìn mình bộ dáng như vậy, hắn tự mình lẩm bẩm, ánh mắt bên trong dần dần đã mất đi cuối cùng một tia sáng. Hắn run lẩy bẩy mà nắm lên bên cạnh trên mặt đất một khối sắc bén đá vụn, hít thở sâu một hơi, chính là muốn tự sát lúc. Một cái âm u lạnh lẽo mang theo mấy phần thanh âm khè khè, đột nhiên từ trong phòng vang lên. Chậc chậc, đường đường tam hoàng tử điện hạ, không nghĩ tới dự định ngất ức tự sát. Chậc chậc chậc. Đáng tiếc a. Chương 449, ngươi mơ tưởng bỏ lại ta, một, chương 449, ngươi mơ tưởng bỏ lại ta, một, thanh âm từ trong phòng vang lên. Ai? Ngã ngồi tại xó xỉnh Lý Nguyên, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Phía trước một mảnh tịch tĩnh hư không, hắc ám thôn phệ bao phủ bốn phía. Không có một ai. Lý Nguyên thần sắc hoảng hốt, suy nghĩ xuất thần. Một đoạn thời khắc, thậm chí hoài nghi có phải hay không sinh ra ảo giác. Ai ở đó? Lý Nguyên thanh âm trầm thấp khàn khàn mở miệng. Bên ngoài gian phòng, vẫn như cũ có thể nghe được tiếng gió gào thét, tại cái này đêm khuya lộ ra cực kỳ quỷ dị. Thẳng đến một lát sau, trong gian phòng, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một đạo hắc ảnh. Một đạo gầy nhỏ bóng đen, thân mang một bộ áo bào đen, toàn thân bao phủ trong bóng đêm, cơ hồ hòa làm một thể. Nếu là không cẩn thận nhìn, thậm chí khó mà phát giác hắn tồn tại. Khi Lý Nguyên ánh mắt rơi vào người tới trên thân lúc, ánh mắt giống như giật giật, là ngươi. Tam hoàng tử điện hạ còn nhớ rõ ta. Cái này thanh âm khe thế lại độ vang lên, ngữ khí có chút nhẹ nhõm, chậm rãi đến gần, lộ ra dưới hắc bảo một tấm xấu tiểu hầu tử khuôn mặt, xấu xí. Lý Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt đạo này thân ảnh gầy nhỏ, rất nhanh nhận ra trước mắt người này. Người này, không phải liền là. Đêm đó hắn mang binh vào cùng binh biến, sau khi thất bại bị áp giải thiên lao lúc, một vị nữ tử thần bí đột nhiên hiện thân, muốn giết hắn. Thời khắc mấu chốt, chính là trước mắt cái này mặt gầy con khỉ đột nhiên xuất hiện, ngăn tại trước mặt hắn cứu được hắn một mạng. Chính là trước mắt người này. Người là ai? Lý Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt cái này không biết từ nơi nào xuất hiện mặt gầy con khỉ, trên mặt không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Tranh bị thất bại, nhân sinh của hắn đã kết thúc. Bất cứ chuyện gì cũng đã không nhắc lên được quá nhiều cảm xúc. Ta là ai, tam hoàng tử điện hạ không cần biết được. Dưới hắc bào thân ảnh, chính là trước đây bên ngoài kinh thành ám sát qua Lâm Giang Nhiên, lại tại trong đoạn thời gian trước hoàng cung binh biến cứu qua tam hoàng tử cái kia mặt gầy con khỉ. Trong bóng tối, hắn chậm rãi đến gần, đi tới tam hoàng tử trước mặt, cư cao lâm hạ đánh giá trong góc Lý Nguyên, chậc chậc mở miệng, ngày xưa hăng hái tam hoàng tử vậy mà luân lạc tới loại tình trạng này, thực sự là làm cho người tiếc hận a. Lý Nguyên âm thanh khàn khàn, ngươi là tới chế giễu bản vương. Làm sao lại? Tam hoàng tử điện hạ cho là ta thiên tân vạn khổ bước lên mất đầu phong hiểm xông vào hoàng lăng tới gặp điện hạ, chỉ là vì cái gì trào phúng điện hạ? Mặt gầy con khỉ cười đùa mở miệng, ngươi có ý tứ gì? Ta tới đây là có một vấn đề muốn hỏi một chút điện hạ. Mặt gầy con khỉ chậm rãi xích lại gần đến tam hoàng tử trước mặt, trong gian phòng ánh đèn lờ mờ chiếu chiếu ra trương này xấu xí gương mặt, trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạ. Điện hạ, ngươi cảm tâm sao? Lý Nguyên theo dõi hắn, trầm giọng nói, lời này của ngươi có ý tứ gì? Không có ý tứ gì khác, liền nghĩ hỏi một chút điện hạ cam tâm thua sao? Mặt gầy con khỉ mở miệng, điện hạ cam tâm nhìn mình bị hoàng huynh kia đăng cơ xứng đế, cầm đi vốn nên thuộc về tam hoàng tử điện hạ ngài đồ vật, mà điện hạ chỉ có thể bị khốn tại cái này lờ mờ một phương, thê thảm cô độc mà trải qua quãng đời còn lại, điện hạ cam tâm sao? Lý Nguyên ánh mắt thâm thúy trầm thấp, không nói một lời. Nhưng từ hắn cái kia tang thương trên mặt hờ hững thần sắc, lại có thể nhìn ra mấy phần tâm tư. À, đúng, mặt gầy con khỉ ánh mắt rơi vào Lý Nguyên trong tay khối kia sắc bén hòn đá, cười nạo, tam hoàng tử điện hạ, là cảm thấy sống sót đã không có ý gì, chuẩn bị tự sát sao? Lý Nguyên không nói chuyện, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt cái này ở trước mặt hắn cản rỡ nhỏ gầy mặt khỉ thân ảnh. Ta từ điện hạ ngươi trong ánh mắt, thấy được không cam tâm. Mặt gầy con khỉ thanh âm khẽ khẽ, mang theo vài phần hưng phấn, điện hạ, chắc hẳn vẫn luôn không phục lắm, sẽ thua bởi hắn à? Luận năng lực, điện hạ ngài không kém hơn hắn, luận thời cuộc, ngài so với hắn càng thích hợp ngồi ở kia cái vị trí bên trên, không phải sao? Lời này, cơ hồ nói đến Lý Nguyên tâm cảm. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm trước mắt mặt gầy quá khỉ. Hắn từ đầu đến cuối đều không cho rằng chính mình lại so với Lý Tử Ninh kém. Vị hoàng huynh kia không quả quyết tính cách, căn bản cũng không thích hợp làm một cái hợp cách hoàng đế. Rõ ràng hắn mới là thích hợp nhất. Rõ ràng liền phụ hoàng đều. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Phản ứng lại Lý Nguyên, theo dõi hắn, ngươi đến tìm bản vương, đến cùng có mục đích gì? Ta đến tìm điện hạ, tự nhiên là có quan trọng sự tình. Mặt gầy con khỉ nheo mắt lại, cặp kia thật nhỏ trong ánh mắt phảng phất có tinh quang thoáng qua, chúng ta muốn cùng Tam hoàng tử cùng nhau đồng mưu đại nghiệp. Nghe nói như thế, Lý Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, âm thanh càng khàn khàn, cái gì? Ý tứ? Đương nhiên là mặt ngoài ý tứ. Mặt gầy con khỉ cười tủm tỉm nói, lần trước kinh thành cứu Tam hoàng tử điện hạ, chính là ông chủ nhà ta thụ ý, ông chủ nhà ta hy vọng có thể cùng Tam hoàng tử điện hạ cùng nhau hợp tác, nguyện ý toàn lực trợ giúp Tam hoàng tử điện hạ, Đông Sơn tái khởi. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên trong lòng đột nhiên nhảy một cái kia Trương Nguyên bản lầm vào tĩnh mịch gương mặt, phảng phất không thể tin giống như nâng lên, theo dõi hắn. Đông Sơn tái khởi, hợp tác. Hắn phảng phất ý thức được cái gì, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ông chủ nhà ngươi là ai? Điện hạ về sau sẽ biết. Mặt gầy con khỉ cười tủm tỉm nói, ta hôm nay tới, chính là muốn nhìn một chút điện hạ ngươi cam không cam tâm, có phải thật vậy hay không đã bỏ đi. Tất nhiên điện hạ không hề từ bỏ, vì cái gì không tuyển chọn lại đụng một cái? Ông chủ nhà ta, nguyện ý toàn lực phụ tá điện hạ. Lời này đã rất rõ ràng. Toàn lực phụ tá. Đông Sơn tái khởi. Ở trong đó ý vị không cần nói cũng biết, là muốn mưu phản, muốn lật đổ Lý Tử Ninh. Trong chấp nhóm này, Lý Nguyên sắc mặt biến đổi, các ngươi nghi mưu phản. Nhìn điện hạ lời nói này, không mưu phản làm sao dám đến tìm điện hạ ngài? Mặt gầy con khỉ cười tủm tỉm mở miệng. Lý Nguyên không nói chuyện, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt âm tình bất định. Điện hạ còn muốn do dự sao? Mặt gầy con khỉ mở miệng nói, điện hạ bây giờ luân lạc tới tình cảnh này, người không giống người, quỷ không giống quỷ, coi là thật liền cam tâm sao? Điện hạ chẳng lẽ không nghĩ đoạt lại thuộc về mình hết thảy? Điện hạ liền chết còn không sợ, chẳng lẽ còn sợ lại tới một lần nữa sao? Mặt gầy con khỉ mở miệng nói, lần này điện hạ là chúng Lý Tử Ninh mưu kế, vô ý bị thua. Nhưng có ông chủ nhà ta hỗ trợ sau, điện hạ tuyệt không có khả năng thất bại, ông chủ nhà ta nhất định có năng lực phụ tá điện hạ ngài đăng cơ xưng đế. Nghe mặt gầy con khỉ lời nói, Lý Nguyên nguyên bản tĩnh mịch tâm phảng phất bỗng nhiên hơi núp nhích một chút. Hắn đương nhiên không cam tâm, hắn đương nhiên muốn đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Thế nhưng là, ông chủ nhà ngươi đến cùng là ai? Lý Nguyên nhìn chằm chằm mặt gầy con khỉ, trầm giọng hỏi. Mặt gầy con khỉ cười cười, điện hạ nếu là đáp ứng, ta sẽ để cho điện hạ biết đến. Rất nhanh, cũng có thể để cho điện hạ nhìn thấy ta gia chủ. Lý Nguyên phảng phất ý thức được cái gì, ánh mắt hơi ảm đạm, đây là Hoàng Lăng. Hắn bị cầm tù tại trong Hoàng Lăng, căn bản không có cơ hội ra ngoài. Thì tính sao? Mặt gầy con khỉ nhưng căn bản không có đem cái này khu Hoàng Lăng để vào mắt, ánh mắt khinh miệt, chỉ cần điện hạ nguyện ý, ông chủ nhà ta tự nhiên có biện pháp cứu điện hạ ra ngoài, không sợ nói cho điện hạ, dưới gầm trời này liền không có ông chủ nhà ta chuyện không làm được. Nghe mặt gầy con khỉ thổi phồng, Lý Nguyên lại độ rơi vào trầm mặc, cùng với thật lâu dày vò do dự xoắn xuýt ở trong. Trước mắt cái này mặt gầy con khỉ chủ tử là ai? Lý Nguyên không rõ ràng, nhưng mơ hồ trong đó đã đoán được một chút manh mối. Dưới gầm trời này, dám có mưu phản ý niệm, lại có mưu phản năng lực người cũng không nhiều. Như vậy, đáp án liền vô cùng sống động. Nhưng Lý Nguyên lại càng trầm mặc. Hắn cũng không đốc, vô cùng rõ ràng trước mắt cái này mặt gầy con khỉ tới tìm hắn mục đích. Cái gì phụ tá hắn Đông Sơn tái khởi, đăng cơ xưng đế, cũng là giả. Chương 449, ngươi mơ tưởng bỏ lại ta, 2, chương 449, ngươi mơ tưởng bỏ lại ta, 2, cái này mặt gầy con khỉ người sau lưng, đơn giản là muốn lợi dụng thân phận của hắn, đánh hắn cờ hiệu, mang đến danh chính ngôn thuận mưu phản. Cái này một số người mục đích thực sự là hắn Lý Thị Giang Sơn, mà hắn Lý Nguyên, bất quá chỉ là một cái khôi lỗi thôi. Lý Nguyên trong lòng phẫn nộ vừa sợ sợ, hắn thân là người Lý gia, tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem Lý Thị Giang Sơn rơi vào tay kẻ khác chi thủ. Nhưng một cái ý niệm khác nhưng cũng lặng yên không tiếng động từ Lý Nguyên trong đầu hiện lên. Vì cái gì không? Đúng một cái đầu. Cái này mặt gầy con khỉ người sau lưng muốn mượn khác hoàng tử thân phận làm việc, mà Lý Nguyên lại vì cái gì không thể lợi dụng thế lực của bọn hắn để bản thân sử dụng, Đông Sơn tái khởi đầu. Vạn nhất thật sự thành công, hắn sẽ là hoàng đế, là vương triều thiên tử. Dù chỉ là cái khối lỗi, nhưng cái này vương triều Giang Sơn vẫn là họ Lý. Còn nữa, ai dám cam đoan hắn liền nhất định sẽ trở thành một khối lỗi? Hắn vì cái gì không thể lợi dụng cái này mặt gầy con khỉ sau lưng chủ tử thế lực, cuối cùng đem hắn trưởng khống tại trên tay mình? Nhớ tới nơi này, vẻ hưng phấn ý niệm từ Lý Nguyên ánh mắt thực chất thoáng qua. Trước đây không lâu tĩnh mịch phảng phất quét sạch sành sanh, khí chất cả người hắn xảy ra biến hóa không nhỏ. Mà phát giác được đây hết thảy, mặt gầy con khỉ cười tủm tỉm nói, xem ra điện hạ đã làm ra lựa chọn chính xác. Lý Nguyên nhìn chằm chằm trước mắt mặt gầy con khỉ, trầm giọng nói, ta muốn gặp ngươi gia chủ. Điện hạ an tâm chớ đợi. Mặt gầy con khỉ khoát khoát tay, điện hạ chờ một chút. Rất nhanh, liền sẽ có người tới đón điện hạ đi ra một bên khác. Khương Ninh Khang diện kiến tiên tử, tỏ rõ ý đồ đến, quyết định thỉnh nửa năm nghỉ dài hạn. Lý Tử Ninh biết được Khương lão gia tử cơ thể xảy ra vấn đề, cũng không có khuyên can, rất sảng khoái mà phê, hơn nữa để cho Khương Ninh Khang thay hắn ân cần thăm hỏi Khương lão gia tử. Vị kia Khương lão gia tử danh tiếng có phần mong, ngày xưa hãy còn là thái tử Lý Tử Ninh đã từng nhận qua vị kia lão gia tử chỉ điểm dạy bảo. Khương Ninh Khang trở lại Khương gia sau, liền vội vã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà hành trình. Lần này vừa đi đường đi xa xôi, lại muốn tại Giang Nam dừng lại một đoạn thời gian, cần thu thập chuẩn bị đồ vật không thiếu. Tăng thêm lần này xem như nâng nhà trở về, trùng trùng điệp điệp, dọc đường an toàn cam đoan rất trọng yếu. Lâm Giang Niên đặc biệt từ trong thế tử thân quân điều ra một chi tiểu đội, âm thầm bảo hộ. Đợi đến thu thập chuẩn bị không sai biệt lắm sau, lập tức lên đường. Sáng sớm, trời mới vừa tờ mờ sáng. Dân chúng chưa rời giường lúc, một hàng đội xe liền từ Khương phủ điệu thấp xuất hành, xuyên qua kinh thành, ra khỏi cửa thành sau, theo quan đạo một đường xuôi nam. Đội xe ngụy trang thành thương đội, thế tử thân quân cao thủ an bài ở trong đó, ven đường bảo hộ an toàn. Trong đội xe, trong một chiếc xe ngựa, một bộ thanh sam váy dài chỉ riêng ngồi ở trong xe ngựa, ánh mắt theo màn xe ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn qua cách đó không xa dần dần đi xa thành trì, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên cạnh tiểu trúc cũng có chút dầu dĩ không vui, giống như buồn bực. Một bên khác, Khương Ngữ Tương ngồi ở một bên, nhìn xem này đối hình như có chút thất thần chủ tớ, trợn trắng mắt. Nơi nào còn có thể không biết chuyện gì xảy ra? Lúc này mới vừa rời đi kinh thành đâu, liền bắt đầu không bỏ được. Bất quá, lúc chỉ riêng muốn đi theo nàng cùng một chỗ trở về Giang Nam, Khương Ngữ Tương bao nhiêu là có chút bất ngờ. Nhưng ở nghe nói Lâm Giang Niên kế hoạch sau, lại không thể không thừa nhận, tiểu tử thúi kia đích thật là đi qua sau khi nghĩ cặn kẽ dự định. Như thế nào? Không nỡ bỏ như vậy sao? Gặp Chỉ Diên vẫn như cũ hơi có chút thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, Khương Ngữ Tương cuối cùng nhịn không được mở miệng. Chỉ Diên lúc này mới lấy lại tinh thần giống như, nhìn về phía Tiểu Di, sắc mặt lại có chút mất tự nhiên túi lầu xuống. Tất nhiên không nỡ, vì cái gì không dứt khoát đi theo bên cạnh hắn? Khương Ngữ Tương thở dài nói, ngươi nếu là nguyện ý đi theo hắn, hắn chắc chắn không nỡ lòng bỏ đuổi ngươi đi. Chỉ Diên trầm mặc, một lúc sau, nhẹ giọng mở miệng, ta sợ liên lụy hắn. Liên lụy? Khương Ngữ Tương liếc mắt, hắn liên lụy ngươi mới đúng chứ? Lập tức lại thở dài, ngươi cũng là quá nuông chiều hắn, ngươi nhìn hắn bên cạnh không có người trông coi, lần này trở về không chắc ven đường nhiều lắm hái hoa ngắt cỏ. Chờ ngươi lần sau gặp được hắn, đoán chừng phải nhiều không thiếu tỷ bội. Chỉ Diên không nói gì. Một lúc sau, mới dùng nói, hắn, sẽ không. Ngươi đây chính là hoàn toàn bị hắn tẩy não. Khương Ngữ Tương đang muốn nói chút gì, nhưng thấy Chỉ Diên cái kia kinh ngạc thần sắc, lời đến khỏe miệng lại nhịn được. Lại than nhẹ hơi thở khẩu khí, cũng tốt, ngươi đi theo Tiểu Di đi Giang Nam, ta đoạn đường này cũng không cô độc. Chỉ Diên không nói gì gật gật đầu, lại ngước mắt nhìn Tiểu Di một mắt, Tiểu Di. Ân. Ta muốn đi Giang Nam tra một sự kiện. Khương Ngữ Tương nghi hoặc nhìn về phía nàng, chuyện gì? Chỉ Diên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng mở miệng nói, ta nghĩ tra một chút Lâm Vương phi sự tình. Khương Ngữ Tương sững sờ, phản phất ý thức được cái gì, ngươi nói là? Chỉ Diên gật gật đầu, ánh mắt thanh lãnh. Trước kia Lâm Vương phi có thai lúc, đến cùng xảy ra chuyện gì điện hạ hắn, tại sao lại một mực lưu lạc bên ngoài? Khương gia một đoàn người, trùng trùng điệp điệp bước lên đi tới Sở Châu lộ trình. Đi tới Giang Nam, Khương gia nhân viên đi theo bên trong, trong Khương phủ ngoại trừ Khương Ninh Khang, Khương Mẫu, Khương Thiệu Sao bên ngoài, cùng với mấy cái số ít thị nữ bên ngoài, cũng không có mang quá nhiều người. Một bên khác ngoại trừ Chỉ Diên, Khương Ngữ Tương, Tiểu Trúc bên ngoài, còn mang tới đôi kia song bảo thai hoa tỷ muội Hoa Nhài cùng Phong Linh. Mà Lâm Giang Niên bên này thì một thân một mình. Bên cạnh hắn chỉ dẫn theo số ít thế tử thân quân tinh nhuệ, ven đường âm thầm bảo hộ. Lâm không bị phái đi phía trước dò đường, bài trừ nguy hiểm. Đến nỗi còn lại Lâm Thanh Thanh, kinh thành, vùng ngoại ô. Một chỗ dân trạch bên ngoài, đầu một chiếc xe ngựa ngoài xe ngựa, cải trang sau Lâm Thanh Thanh sớm đã chờ đợi thời gian dài. Điện hạ, tại Khương phủ ra khỏi thành sau, Lâm Giang Niên cũng tùy hành lặng yên không một tiếng động ra khỏi thành, ẩn nặc hành tung. Hắn biết, nhất định sẽ có người âm thầm nhìn chằm chằm Khương gia đội xe. Bởi vậy, Lâm Giang Niên lựa chọn điệu thấp kim tiền thoát xác. Tại Khương gia đội xe sau khi rời đi, hắn tự mình đi tới kinh thành vùng ngoại ô. Lâm Giang Niên đến gần lúc, lại nhìn thấy chiếc xe ngựa Lâm Thanh Thanh thần sắc tựa hồ có chút không đúng. Nhìn về phía nhà mình điện hạ, muốn nói lại thôi. Thế nào? Lâm Giang Niên phát hiện nàng manh mối. Lâm Thanh Thanh không nói chuyện, chỉ là ánh mắt mắt liếc sau lưng xe ngựa, dường như đang ám chỉ cái gì. Ân. Lâm Giang Niên nghi hoặc, có ý tứ gì? Nhìn một chút Lâm Thanh Thanh, lại nhìn một chút phía sau nàng cách đó không xa dừng sát ở kia xe ngựa. Tựa hồ ý thức được cái gì. Đúng lúc này, trong xe ngựa liền chuyển tới một thanh thúy êm hai, lại thanh âm hưng phấn. Lâm Giang Niên. Ngay sau đó, trong xe ngựa chui ra một đạo xanh nhạt váy dài cô nương, đứng trên xe ngựa, tung tăng hướng về hắn phất tay. Kinh hỉ không? Cô nương khắp khuôn mặt là vui sướng vẻ hưng phấn. Lâm Giang Niên trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh tựa hồ có chút chột dạ, cúi đầu, Hứa tiểu thư không biết từ nơi nào biết được điện hạ ngài hành tung, khăng khăng muốn theo tới. Đuổi đều đuổi không đi. Lâm Giang Niên chân mày nhíu sâu hơn. Cái này nếu không thì nhấc lên, hắn thật đúng là quên cô nương này. Mắt thấy cái kia mặt mũi tràn đầy hưng phấn tung tăng bộ dáng Hứa Lam xuất hiện ở trước mắt, Lâm Giang Niên có chút đau đầu. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Giang Niên cất bước đến gần. Cùng ngươi cùng một chỗ trở về Lâm Giang thành nha. Hứa Lam chuyện đương nhiên mở miệng. Khi gặp Lâm Giang Niên muốn nói gì lúc, Hứa Lam con ngươi nhất chuyển, thần sắc lập tức trở nên vô cùng đáng thương. Ngươi không phải là muốn đổi ý? Đuổi ta đi a. Lâm Giang Niên mở miệng, tình huống không đồng dạng. Lần này trở về đường đi xa xôi, tàu xe mệt mỏi rất khổ cực, ta không sợ, còn rất nguy hiểm, ta cũng không sợ. Lâm Giang Niên đang muốn nói cái gì, trên xe ngựa Hứa Lam nhảy xuống, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, bước nhanh nhẹn chạy chậm đến Lâm Giang Niên trước mặt, ôm chặt lấy cánh tay của hắn, hơi hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một trương thanh tú, hơi có chút quật cường bộ dáng nhỏ khuôn mặt. Hừ, ta đã sớm biết ngươi nghĩ bỏ lại bản cô nương một người trở về Lâm Giang thành, may mắn bản cô nương sớm đã có phát giác, mới sẽ không nhường ngươi được như ý. Ngược lại ta cái gì cũng không sợ, tới đều tới rồi, ngươi mơ tưởng đem ta đuổi đi, bản cô nương cùng định ngươi. Hừ hừ hừ. Chương 450, hành hạ đường đi. Chương 450, hành hạ đường đi. Bên ngoài kinh thành, trong rừng trên đường nhỏ. Sát trời sáng sủa, nắng ấm chậm rãi chiếu xuống. Gió xuân nhẹ phẩy, trong rừng cây cối lâm trồi, cỏ xanh xanh thảm. Trời đông giá rét đã qua, nhiệt độ không khí tăng trở lại. Ngày xuân khí tức bao phủ đại địa. Một chiếc cũng không thu hút xe ngựa, chạy chậm rãi giữa khu rừng trên đường nhỏ. Ngoài xe ngựa, thân là cấp dưới Lâm Thanh Thanh đang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đảm nhiệm mã phu chức vị, không để ý đến chuyện bên ngoài, hết sức chuyên chú đánh xe. Nàng am hiểu sâu một cái ưu tú hợp cách thuộc hạ hẳn là có được rất ngộ. Trong xe ngựa, bầu không khí hơi có vẻ có chút khẩn trương, nặng nề. Lâm Giang Nghiên ngồi ở trong xe ngựa, mặt không biểu tình nhìn về phía đối diện. Ở phía đối diện, thân mang màu sáng váy lục Hứa Lam đang bản bản chính chính ngồi ở đằng kia, xẹp lấy miệng nhỏ, thần sắc hình như có chút ủy khuất, nhưng ánh mắt lại mở to đại đại, cùng Lâm Giang Nghiên nhìn nhau. Quật cường, không chút nào sợ. Ngay tại Hứa Lam bên cạnh, cái kia gọi Tiểu Lục Nha Hoàng đang liên tiếp tiểu thư nhà mình, khuôn mặt nhỏ lo nghĩ, đang khẩn trương hề hề nhìn xem tiểu thư nhà mình cùng thế tử điện hạ giằng co. Muốn nói chút gì, nhưng lại chen miệng vào không lọt. Lo lắng không thôi. Lâm Giang Nghiên nhìn xem vị này đột nhiên xuất hiện chủ tớ, có chút đau đầu. Nhìn tính và tính sai điểm này. Không nghĩ tới vị này Hứa đại tiểu thư lại đột nhiên đụng tới, khăng khăng muốn đi theo hắn cùng một chỗ trở về. Tùy ý Lâm Giang Niên như thế nào cự tuyệt, vị này Hứa đại tiểu thư chết sống ỉ lại, chính là không chịu đi. Nhìn trước mắt trương này quật cường khuôn mặt nhỏ, một bộ hạ quyết tâm ỉ lại định hình dạng của hắn. Lâm Giang Niên chân mày nhíu sâu hơn. Hứa Lam xuất hiện, làm rối loạn hắn nguyên bản kế hoạch đồng thời, cũng làm cho Lâm Giang Niên ít nhiều có chút buồn bực. Hắn lần này rời đi kinh thành đã rất dễ đặt. Hứa Lam lại là như thế nào biết được hắn rơi xuống. Lúc này, ngồi ở Lâm Giang Niên đối diện Hứa Lam ánh mắt quật cường lại sâu kín nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên. Thần sát ủy khuất ba ba. Nếu không phải là nàng thông minh, sợ là lần này liền bị ném xuống. Lần trước Lâm Giang Niên đáp ứng mang theo nàng cùng một chỗ trở về Lâm Giang thành sau, Hứa Lam liền hào hứng tìm được Gia Gia. Gia Gia tuy nói có chút bận tâm, nhưng cuối cùng cân nhắc phía dưới, vẫn là đáp ứng để cho Hứa Lam đi theo Lâm Giang Niên trở về. Bây giờ Hứa Gia ở kinh thành đã thất thế, tình cảnh đáng lo. Vị này Hứa lão gia tử tự thân khó đảm bảo, tình huống như thế phía dưới, để cho Hứa Lam đi theo Lâm Giang Niên trở về Lâm Giang thành, như thế nào đều so lưu lại trong kinh muốn hảo. Kết quả là, Hứa Lam hưng phấn bắt đầu thu dọn đồ đạc, mặc sức tưởng tượng lấy cùng Lâm Giang Niên cùng một chỗ trở về Lâm Giang thành lúc dọc đường trang cảnh. Thẳng đến vài ngày trước, Hứa Lam lần nữa đi tới Khương phủ lúc, lại đột nhiên phát giác được Khương phủ bầu không khí không thích hợp. Nghe ngóng phía dưới, mới biết được xảy ra chuyện. Lâm Bá Bá bị đâm. Biết được tin tức này, Hứa Lam kinh ngạc không thôi, lúc này liền nghĩ tìm Lâm Giang Niên hỏi thăm tình huống, đáng tiếc thời điểm đó Lâm Giang Niên không tại phủ thượng. Bất quá, bên người nàng nha hoàn Tiểu Lục lại từ nhỏ chúc trong miệng thăm dò được. Lâm Giang Niên an bài Tiểu Trúc các nàng đi Giang Nam, Lâm Giang Niên nhưng là dự định tự mình trở về Lâm Giang thành. Biết được tin tức này, Hứa Lam lúc này bắt đầu thấp thỏm không yên, tự mình trở về. Hắn đã đáp ứng muốn dẫn mình cùng một chỗ trở về đây. Hiện tại hắn ngay cả chỉ riêng cùng Tiểu Trúc đều không có ý định mang theo. Vậy nàng đâu? Lo lắng Hứa Lam lúc này muốn tìm Lâm Giang Niên hỏi thăm tin tưởng, kết quả bị nha hoàn Tiểu Lục ngăn lại, lặng lẽ sờ sờ nói với nàng chút gì. Kết quả là, tại nghe xong Tiểu Lục phân tích sau, Hứa Lam con mắt rất nhanh phát sáng lên. Cơ hội tốt ngàn năm một thuở a. Lâm Giang Niên dự định tự mình trở về Lâm Giang thành, ngay cả chỉ riêng cùng Tiểu Trúc đều không mang theo. Nếu là Hứa Lam đến hỏi mà nói, chắc chắn hơn phân nửa cũng sẽ không mang nàng. Cho nên, không thể hỏi. Con mắt kia, cái này không phải cũng liền mang ý nghĩa, lần này trên đường trở về, bên người Lâm Giang Niên không có bất kỳ người nào. Không có chỉ riêng, cũng không có Tiểu Trúc. Nếu là nàng có thể cùng Lâm Giang Niên cùng một chỗ trở về, cái này chẳng phải mang ý nghĩa. Nàng có thể cùng Lâm Giang Niên đơn độc ở chung. Nghĩ đến đây, Hứa Lam lúc này càng hưng phấn. Kết quả là, liền có dưới mắt một màn này. Hứa Lam hai ngày này lặng lẽ sờ sờ nhìn chằm chằm Khương phủ hành tung, nàng biết được theo dõi Lâm Giang Niên cũng cần, cũng biết Lâm Thanh Thanh cái này thuộc hạ sẽ cùng theo Lâm Giang Niên cùng một chỗ trở về. Kết quả là, tăng thêm tại phản đồ Tiểu Trúc dưới sự giúp đỡ, Hứa Lam sớm biết được Lâm Thanh Thanh động tĩnh. Cuối cùng, thành công đánh Lâm Giang Niên một cái trở tay không kịp. Ngươi gạt ta. Trong xe ngựa, Hứa Lam ánh mắt u hoãn, ủy khuất ba ba nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, ngươi đã đáp ứng ta, muốn dẫn ta cùng một chỗ trở về. Lâm Giang Niên có chút đau đầu, thở dài, đó là lúc trước. Ngươi chẳng lẽ không biết Lâm Vương phủ xảy ra chuyện sao? Biết a. Hứa Lam gật đầu, Lâm Bá Bá bị thương thôi, vậy ta thì càng phải trở về. Nàng lại chuyện đương nhiên nói, Lâm Bá Bá đối với ta tốt như vậy, ta đương nhiên muốn trở về xem hắn. Gặp Hứa Lam quyết tâm mà muốn đi theo, Lâm Giang Niên trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhắc nhở nàng một câu, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, lần này trở về đường đi hành trình rất đuổi, cũng không rảnh rỗi chiếu cố ngươi, sẽ mười phần gian khổ. Ta không sợ. Đến lúc đó ngươi hối hận, hô đắng đều không cần. Ta sẽ không. Hứa Lam ngước mắt, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, khẽ cắn môi dưới, ngựa khí kiên định nói, chớ xem thường người ta tuyệt đối sẽ không tê mệt. Đi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ngươi liền theo a. Lâm Giang Niên không cùng với nàng tranh giành, tất nhiên nàng không sợ mệt mỏi, vậy nàng liền theo a. Hắn cũng không có ý định thay đổi nguyên bản kế hoạch, dự định dựa theo nguyên bản kế hoạch gấp rút lên đường. Tất nhiên vị này Hứa đại tiểu thư khăng khăng muốn đi theo, vậy liền để nàng ăn một chút đau khổ. Đến nơi đến lúc đó vị này sống trong nhung lụa Hứa đại tiểu thư chịu hay không chịu được. Nàng nếu là chịu được, vậy nàng liền theo. Nếu là chịu không được, đến lúc đó lại đơn độc phái người hộ tống nàng trở về. Nghe được Lâm Giang Niên cuối cùng đáp ứng, Hứa Lam cặp kia đôi mắt đẹp lúc này sáng tỏ. Quá tốt rồi. Nàng nắm chặt nắm đấm, thần sắc hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô. Một bên Tiểu Lục cũng là cuối cùng yên lòng, trở thành điện hạ nguyện ý lưu lại tiểu thư cùng nàng, đã như thế, nàng phải tận lực nhiều chế tạo tiểu thư cùng điện hạ đơn độc chung đụng cơ hội, tranh thủ để cho tiểu thư nhà mình lần này trên đường trở về mau chóng cầm xuống điện hạ. Tiểu Lục âm thầm hạ quyết tâm, chớ cao hứng quá sớm. Lâm Giang Nghiên lườm đôi này chủ tớ một mắt, hai ngày nữa đừng khóc cái mũi, mới sẽ không. Bớt xem thường người. Hứa Lam hướng về hắn hừ hừ hai tiếng, bản cô nương dù sao cũng là cao thủ, người cũng không sợ mệt mỏi, bản cô nương tự nhiên cũng không sợ. Lâm Giang Nghiên ngược lại là không để ý đến, vị này Hứa đại tiểu thư vẫn có chút công phu mèo ba chân trong người, nhưng điểm ấy công phu có thể có ích lợi gì? Đến lúc đó đoán chừng phải khóc cha hô mẹ. Bất quá gặp nàng dưới mắt bộ dạng này hưng phấn kình, Lâm Giang Nghiên cũng không nói thêm gì nữa. Có chút giao hấn, dù sao cũng phải để cho chính nàng đã trải qua mới có thể hiểu hơn, mới có thể khắc sâu hơn. Hai ngày nữa, nàng liền biết sai. Quả nhiên, sau khi thành công lưu lại, đạt tới mục đích, Hứa Lam ngay từ đầu rất hưng phấn, kích động vừa vui duyệt, thậm chí đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy kế tiếp trong khoảng thời gian này cùng Lâm Giang Nghiên ở chung. Đường dài mênh mông, từ kinh thành đến Lâm Giang thành khoảng cách xa như vậy, đi theo trên đường chỉ có các nàng bốn người, trừ bỏ Tiểu Lục cùng làm mã phu gấp rút lên đường Lâm Thanh Thanh bên ngoài, bốn bỏ năm lên chính là nàng cùng Lâm Giang Nghiên đơn độc ở chung. Đơn độc ở chung a, cơ hội ngàn năm một thửa a. Hứa Lam làm sao không hưng phấn, nàng vô cùng chờ mong kế tiếp dọc theo đường đi sẽ phát sinh thứ gì. Nhưng mà nàng phần này chờ mong hưng phấn cũng không thể kéo dài bao lâu, rất nhanh ngay tại trong liên tục gấp rút lên đường bị làm hao mòn hầu như không còn. Rời đi kinh thành sau, Lâm Giang Nghiên cũng không có lựa chọn đi quan đạo, mà là khiêm tốn lựa chọn trong rừng tiểu đạo ẩn nấp hành tung. So với quan đạo, tiểu đạo lộ rõ ràng càng thêm bập bềnh, dọc theo đường đi xe ngựa lảo đảo, sóc này để cho vị này Hứa đại tiểu thư rất không quen, cũng rất không thoải mái. Ngày bình thường sống trong nhung lụa nàng, cũng không ngờ tới gấp rút lên đường lại so với trong tưởng tượng cực khổ hơn. Rõ ràng lần trước tới kinh thành lúc, dọc theo đường đi đều tốt đây này. Vị này Hứa đại tiểu thư, rất nhanh liền cảm thấy đường đi hiểm ác. Một đường sóc này không thoải mái, sau một quãng thời gian, hành trình càng buồn tẻ nhàm chán. Rèm xe bật lên, bên ngoài có thể nhìn đến ngoại trừ rậm rạp rừng rậm, chính là phía trước mênh mông vô bờ con đường. Đầu một ngày còn tốt, Hứa Lam dù sao người mang một điểm võ công, vẫn có thể chịu nổi, tăng thêm hưng phấn sức mạnh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, lôi kéo Lâm Giang Nghiên kéo đông xả tây tràn đầy phấn khởi. Nhưng đến ngày thứ hai, sự hưng phấn của nàng sức mạnh liền rõ lộ ra giảm bớt quá nhiều. Quá hành hạ. Ngày thứ hai, vẫn là khô khan gấp rút lên đường hành trình. Không có du sơn ngoạn thủy nhã hứng, không có bất kỳ cái gì trong tưởng tượng sự tình phát sinh. Ngoại trừ gấp rút lên đường chính là gấp rút lên đường. Thậm chí vì tiết kiệm thời gian, đi cả ngày lẫn đêm mà gấp rút lên đường. Ngày hôm trước buổi tối, Hứa đại tiểu thư chính là ở trên xe ngựa lắc lư chìm vào giấc ngủ. Ngủ được rất không yên ổn. Mơ mơ màng màng bị sốc này tỉnh vô số lần, ngày thứ hai đau nhức toàn thân. Nàng bắt đầu nhớ tới trong nhà mềm mại ổ chăn. Đến ngày thứ hai buổi tối, thật sự là không có cách nào tiếp tục tại trên xe ngựa nghỉ ngơi, mấy người liền tại dã ngoại hoang vu hạ trại qua đêm. Hạ trại sinh hoạt điều kiện tự nhiên không thể nói hảo, mặc dù so ở trên xe ngựa ngủ muốn tốt hơn nhiều. Nhưng đối với quen sống trong nhung lụa rồi Hứa đại tiểu thư tới nói, vẫn là loại dày vò. Nhưng có lẽ là hai ngày này gấp rút lên đường quá mệt mỏi, Hứa đại tiểu thư ngã đầu liền ngủ. Đợi đến ngày thứ ba khi tỉnh lại, toàn thân bủn rủn, không nhấc lên được khí lực tới, thần sắc tiểu tụy. Mà ở biết được lại muốn tiếp tục gấp rút lên đường lúc, vị này Hứa đại tiểu thư triệt để hỏng mất, trên mặt cũng lại không có bất luận cái gì vẻ hưng phấn. Quá hành hạ. Nàng dự đoán qua gấp rút lên đường sẽ rất nhàm chán, sẽ rất khổ cực, nhưng nàng rõ ràng đánh giá cao chính mình năng lực chịu đựng, cũng đánh giá thấp đường đi cực khổ trình độ. Dạng này gấp rút lên đường, ai chịu nổi? Như thế nào? Không chịu nổi. Lâm Giang Nghiên nhìn xem đi qua hai ngày khổ cực gấp rút lên đường, sắc mặt bắt đầu tiểu tụy, hữu khí vô lực Hứa đại tiểu thư, này liền không chống nổi. Ai nói ta không chịu nổi? Vốn là còn hữu khí vô lực Hứa Lam, nghe được Lâm Giang Nghiên lời nói, lúc này có mạnh miệng đứng lên, ta vẫn được không có chút nào mệt mỏi. Gặp nàng còn tại liều chết, Lâm Giang Nghiên cũng không ngừng xuyên, cười cười, được à, vậy thì lên xe à, tiếp tục gấp rút lên đường. Dự tính một chút, như thế gấp rút lên đường mà nói, lại có một tháng chúng ta liền có thể đến nhà rồi. Một tháng? Nghe được cái này, Hứa Lam lập tức trợn tròn trong mắt, thần sắc hoảng sợ. Còn muốn một tháng? Lúc này mới hai ngày nàng liền bị dày vò thành dạng này. Cái này muốn một tháng xuống. Cái này còn có thể có mệnh. Nhưng lúc này, Hứa Lam cũng chỉ có thể liều chết, không thể bị coi thường. Một tháng liền một tháng, chuyện nhỏ. Hứa Lam khẽ cắn môi, thừ nhẹ một tiếng, tiếp tục liều chết. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh Tiểu Lục, ngươi nói đúng không? Không phải bên cạnh nha hoàn Tiểu Lục sắc mặt tái nhợt, có chút vô cùng đáng thương, tiểu thư, ta mệt mỏi quá. Tiểu Lục sắc mặt, rõ ràng so Hứa Lam còn kém. Nàng dù sao không biết bất kỳ công phu, hai ngày này sóc này gấp rút lên đường kém chút không cần cái mạng nhỏ của nàng. Tiểu thư, ta cảm giác ta sẽ chết trên đường không nghiêm trọng như vậy a. Có Tiểu Lục vô cùng đáng thương nói, lúc này mới hai ngày, ta liền đã cảm giác nhanh mất mạng, còn muốn một tháng mà nói, nô tỳ thực sẽ mất mạng tiểu thư, nô tỳ vì ngài hạnh phúc, thế nhưng là mạng nhỏ đều liên lụy. Nói nhăng gì đấy? Ngươi sống thật tốt đây này, đừng nói suối quẩy lời nói. Hứa Lam thấy mình nha hoàn dáng vẻ đáng thương, nghĩ nghĩ, vậy nếu không, ngươi đi về trước. Không cần. Gặp tiểu thư muốn bỏ lại chính mình, Tiểu Lục lúc này lắc đầu, từ dưới đất bò dậy, nô tỳ còn có thể lại chống đỡ một chút. Nô tỳ muốn đi theo tiểu thư, không có đi đâu cả. Xe ngựa tiếp tục chạy ở trên đường nhỏ. Nhưng bên trong xe ngựa bầu không khí lại cùng hai ngày trước hoàn toàn không giống. Bên trong xe ngựa đôi này chủ tớ đã triệt để không còn hai ngày trước một chút xíu hưng phấn cùng chờ mong, chỉ còn lại có dày vò cùng với cuộc đời không còn gì đáng tiếc. Ngoài xe ngựa, Lâm Thanh Thanh tiếp tục gấp rút lên đường. Lâm Giang Nghiên chẳng biết lúc nào từ trong xe ngựa đi ra, nhìn về phía trước cảnh sát. Lâm Thanh Thanh vụng trộm liếc qua bên trong xe ngựa hai người, do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, "Điện hạ, ngươi là cố ý à?" "Ân." Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái. Lâm Thanh Thanh khẽ thở dài, "Điện hạ hai ngày này cố ý dạng này, là muốn cho Hứa tiểu thư nàng từ bỏ đi. Đây không phải chính nàng chọn sao?" Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng, cũng không phủ nhận. Hắn đích thật là cố ý tiếp tục như vậy, ta xem Hứa tiểu thư sống không qua hai ngày, Lâm Thanh Thanh mở miệng nói. Có thể gượng chống hai ngày, đã để Lâm Thanh Thanh đối với vị này Hứa đại tiểu thư đổi cái nhìn rất nhiều. Hai ngày này đi đường suốt đêm, cho dù là nàng cũng có chút chịu không được. Không chịu được nổi sẽ đưa nàng trở về. Lâm Giang Niên ngước mắt nhìn về phía trước, ta nhớ được phía trước sẽ đi qua một cái trấn nhỏ a. Lâm Thanh Thanh gật đầu, đích xác có cái tiểu trấn, trên trấn cũng có chúng ta người. Đi, đêm nay chính ở đằng kia chỉnh đốn một đêm. Lâm Giang Niên mở miệng, lại liếc qua sau lưng xe ngựa, nàng nếu là không chịu nổi, liền phái người hộ tống các nàng trở về đi. Là. Lâm Thanh Thanh gật gật đầu, hiểu rồi ý của điện hạ. Điện hạ đây là muốn cho Hứa tiểu thư biết khó mà lui, lần này trở về chi lộ vừa mới bắt đầu, phía trước còn không biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Điện hạ bên cạnh mang theo hai người bọn họ đích xác không tiện, cũng rất khó cam đoan các nàng hai người an toàn. Đưa các nàng hai người đơn độc hộ tống trở về là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, Lâm Thanh Thanh tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại nhịn không được liếc mắt nhìn màn xe bên trong, hỏi: "Điện hạ, vạn nhất Hứa tiểu thư chống đỡ tiếp nữa nha." Nghe nói như thế, Lâm Giang Niên cũng không đáp lại. Lâm Thanh Thanh nghĩ nghĩ, lại hỏi: "Điện hạ ân, Hứa tiểu thư nàng hẳn là thích ngươi. Ngươi biết không?" Chương 451, ta muốn cùng ngươi ngủ một cái phòng. Chương 451, ta muốn cùng ngươi ngủ một cái phòng. Thu Diệp trấn ở vào Trung Châu khu vực phía nam một cái không biết tên thị trấn nhỏ. Trên trấn nhân khẩu cũng không nhiều, bất quá bởi vì khoảng cách quan đạo không xa, ngày bình thường cũng thường xuyên sẽ có nam lai bắc vãng thương khách, hành tẩu giang hồ nhân sĩ tạm thời nghỉ chân. Bởi vậy, trong trấn nhỏ cũng sắp đặt dịch trạm. Thị trấn mặc dù không lớn, cũng là coi như náo nhiệt. Lúc chạm vào tối, Lâm Giang Niên đám người xe ngựa chậm rãi xuất hiện tại ngoài trấn nhỏ. Trên xe ngựa, Lam Nha Hoàng Tiểu Lục rèm xe vén lên, nhìn thấy phía trước trấn nhỏ cái bóng lúc, mừng rỡ kích động không thôi. "Tiểu thư, ngươi mau nhìn, có thị trấn, chúng ta đến tiểu trấn. Đêm nay cuối cùng không cần ngủ bên ngoài." Trong xe ngựa, đuổi đến một ngày đường, thần sắc mệt mỏi Hứa Lam rèm xe bén lên, khi nhìn thấy đập vào tầm mắt tiểu trấn, cảm động cũng sắp khóc. Liên tục đuổi đến 3 ngày lộ, dọc theo đường đi cũng là dã ngoại hoang vu, nàng kém chút đều phải cho là Lâm Giang Niên có phải hay không muốn đem nàng lừa bán đến cái nào xó xỉnh bán đi. Mấy ngày nay dọc theo đường đi, ăn chính là khó mà nuốt xuống lương khô, ngủ hoặc là trong xe ngựa, nếu không phải là rừng núi hoang vắng, có bao thê thảm thì khỏi nói. Dưới mắt cuối cùng nhìn thấy tiểu trấn yên hòa khí tức, mang ý nghĩa đêm nay cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt. Cuối cùng có thể ăn được nóng hổi đồ ăn, có thể hảo hảo mà tắm rửa. Cái này gấp rút lên đường mấy ngày, không có tắm, đây đối với thích sạch sẽ Hứa đại tiểu thư tới nói đơn giản khó mà chịu được. Dưới mắt nhìn thấy phía trước tiểu trấn, con mắt đều nhanh thẳng bước lên lục quang. Cuối cùng có thể thật tốt nghỉ ngơi một đêm. Hai chủ tớ người đơn giản vui đến phát khóc. Một bên khác, khi xe ngựa chậm rãi lái vào Thu Diệp trấn, sớm đã có trong trấn nhỏ chờ đợi thời gian dài thị vệ xuất hiện nên đón. Lần này trở về Lâm Giang thành, bên cạnh Lâm Giang Niên tuy chỉ theo Lâm Thanh Thanh, nhưng ở trở về ven đường trên đường, sớm đã sớm an bài Lâm Không bọn người dò đường. Lâm Giang Niên bọn người đến tiểu trấn lúc, dưới tay thị vệ sớm đã sớm đặt trước tốt tiểu trấn một nhà duy nhất khách sạn gian phòng. Bất quá, vì che giấu hai mắt người điệu thấp làm việc, thật không có đem toàn bộ khách sạn trực tiếp bao xuống. Xe ngựa chậm rãi tại tiểu trấn cửa khách sạn dừng lại, Lâm Thanh Thanh trước tiên từ trên xe ngựa nhảy xuống, rèm xe vén lên, thấp giọng nói, "Điện hạ, đến." Lâm Giang Niên đứng dậy từ trong xe ngựa đi ra, xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tiểu trấn duy nhất một cái khách sạn, nhìn qua cũng không lớn, coi như sạch sẽ, rất có vài phần lịch cũ lịch sử cảm giác tăng thương. Ánh mắt nhìn quanh ngoài khách sạn đường đi, trên đầu đường dòng người cũng không nhiều, top 5 top 3 đám người lướt qua, cũng có một chút phong trần phó chạy tới ngoại nhân, Lâm Giang Niên một đoàn người cũng tịnh không đáng chú ý dưới mắt lúc chạm vào tối, sắc trời đêm ám. Từng sợi khói bếp chậm rãi từ tiểu trấn lên cao lên, thẳng vào vân không. Đồng thời, kèm theo một hồi đồ ăn mùi thơm tràn ngập tại trên đầu đường. Vừa đỡ lấy xuống xe ngựa Hứa Lam tiểu lục chủ tớ hai, người được cố này đồ ăn phiêu hương, nguyên bản bụng đói kêu vang bụng quả là nhanh thèm khóc. "Tiểu thư, ta thật đói." Tiểu Lục vô cùng đáng thương mở miệng. "Ta cũng là." Hứa Lam cũng sắp thèm khóc, nuốt một ngụm nước bọt, sờ lên sớm đã bụng băng thẳng, nhịn không được quay đầu nhìn về phía một bên Lâm Giang Niên. Ánh mắt tội nghiệp. Nguyên bản còn muốn nói chút gì Lâm Giang Niên, nhìn xem trước mắt này đối làm bộ đáng thương chủ tớ, suy nghĩ các nàng hai ngày này chơi đùa quá sức. Được rồi, đi, ăn cơm trước." "Hảo a." Hứa Lam lập tức nhảy cẫng hoan hô, hưng phấn lôi kéo Tiểu Lục hứng thú bừng bừng hướng về trong khách sạn chạy. Trong khách sạn, xem như Thu Diệp trên trấn duy nhất một cái khách sạn này cũng không tính lớn, hơi có chút niên đại lịch sử cảm giác tang thương. Hoàn cảnh không tính là hảo, nhưng so với hai ngày trước điều kiện ở, rõ ràng đã là khác biệt một trời một vực. Lầu 2, phòng khách nhã tọa bên trong, trên bàn sớm bày đầy sắc hương vị đều đủ đồ ăn, tràn ngập nóng hổi hương khí. Đói bụng hai ngày Hứa đại tiểu thư, sớm đã hai mắt buốc lên lục quang, không để ý hình tượng ăn như gió cuốn. Một bên nha hoàn Tiểu Lục vốn là còn thận trọng, nhưng đối mặt với một bàn mỹ thực, hồi tưởng đến hai ngày trước gặm lương khô thê thảm chẳng cảnh, tại tiểu thư nhà mình kêu gọi, không thể kiên trì bao lâu, rất nhanh liền gia nhập trận này phong quyền tàn vân trong chiến đấu. Trang diện rất là thê thảm. Nếu là thường nhân nhìn thấy, bao nhiêu cho là các nàng những ngày này tao ngộ qua cái gì bi thảm ngược đãi. Thằng đến nhét đầy cái bao tử, chống không được sau, Hứa Lam lúc này mới sờ lên tròn trịa bụng nhỏ, trên mặt đã lộ ra hài lòng thân sắc. Quá hạnh phúc. không có chịu đựng qua đói, qua thời gian khổ cực, là rất khó cảm nhận được dưới mắt loại hạnh phúc này kiếm không dễ. Bình tĩnh mà xem xét, khách sạn này bên trong đồ ăn tiêu chuẩn rất bình thường, đối với Từ Tiểu sống trong nhung lụa Hứa đại tiểu thư tới nói, ngày xưa nàng có thể chẳng thèm nó tới. Nhưng bây giờ, đã là hiếm thấy đáng ngưỡng mộ mỹ vị. Ăn no rồi, gặp Hứa Lam để đũa xuống, sờ lấy bụng nhỏ, Lâm Giang Nhiên lườm nàng một mắt. "Ân." Hứa Lam điểm điểm đầu, "Ăn no rồi." "Ăn ngon không?" "Ăn ngon." "Bây giờ hối hận không?" Lâm Giang Nhiên lườm nàng một mắt, "Thật tốt Hứa đại tiểu thư không làm, quả thực là muốn đi theo tới chịu khổ, ngươi nói ngươi đây là hà tất đâu?" "Hừ." Nghe nói như vậy Hứa Lam khỏe miệng thoáng nhìn, có chút ủy khuất, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ta vui lòng. Đi, tất nhiên ngươi vui lòng, vậy thì không có sao. Lâm Giang Niên khoát khoát tay, đêm nay thật tốt nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai chúng ta tiếp tục gấp rút lên đường. Thừa dịp hôm nay có thể ăn ăn nhiều một chút, qua đêm nay, lần sau liền phải chờ trở lại Lâm Châu. Lời này vừa nói ra, Hứa Lam biểu tình trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Chờ, đợi đến Lâm Châu. À, cái này há chẳng phải là mang ý nghĩa qua đêm nay, kế tiếp cuộc sống sau này đều phải giống 3 ngày này kinh nghiệm. Nghĩ đến đây, Hứa Lam sắc mặt đã biến thành màu nước đắng. Bên cạnh Tiểu Lục càng là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu, chủ tớ hai mặt nhìn nhau. Hứa Lam thần sắc lập tức trở nên có chút vô cùng đáng thương, chúng ta lần này trở về, điều kiện thật sự gian khổ như vậy sao? Lâm Giang Nhiên lườm nàng một mắt, bằng không thì đâu? Trên đường trở về, chẳng lẽ liền không có khách sạn sao? Gấp rút lên đường quan trọng, nào có tốt như vậy điều kiện cho ngươi? Hai ngày trước không phải đã nhắc nhở qua ngươi sao? Lâm Giang Nhiên cười như không cười nhìn xem nàng, sợ. Hối hận liền sớm nói, bây giờ còn kịp. Ai hối hận? Hứa Lam hơi hơi trừng hai mắt, trên mặt còn hiện lên do dự thần sắc, nhưng miệng đã rất cứng rắn. Không phải liền là không có nóng hổi đồ ăn ăn không? Không phải liền là ngủ không ngon sao? Vấn đề nhỏ, ngươi cũng không sợ, bản cô nương tự nhiên cũng không sợ. Thử, ngược lại ngươi mơ tưởng bỏ lại ta. Lâm Giang Niên gặp vị này Hứa đại tiểu thư sắc mặt rõ ràng đã có chút tái nhợt, nhưng còn vẫn như cũ quật cường bộ dáng, vui vẻ. Đi, ngươi không hối hận liền tốt. Cái kia nghỉ sớm một chút ta, sáng sớm ngày mai lên gấp rút lên đường. Nghe nói như thế, Hứa Lam lập tức lại độ nhục trí. Nghĩ đến kế tiếp trở về dọc theo đường đi cũng là dạng này buồn tẻ nhàm chán, lại dày vò lữ trình, liền cảm giác nhân sinh vô vọng. Chết đi coi như xong. Tiểu thư, khách sạn, trong gian phòng. Tiểu Lục đáng thương nhìn về phía tiểu thư nhà mình, chúng ta thật muốn dạng này một mực gấp rút lên đường trở về sao? Ba ngày này, nàng cảm giác chính mình cũng nhanh dày vò chết. Rõ ràng đều gầy đi trông thấy. Hứa Lam phình lên lấy khuôn mặt, rõ ràng đã hạ quyết tâm tuyệt không hối hận lùi bước. Nàng Hứa Lam quyết định việc cần phải làm, liền tuyệt đối sẽ không sợ. Hứa Lam âm thầm hạ quyết tâm. Tiểu Lục nhìn xem tiểu thư nhà mình bộ dáng này, trong lòng âm thầm suy tư. Không được, phải mau nghĩ biện pháp. Tiếp tục như vậy nữa, đừng nói trước tiểu thư chống đỡ không chịu được, nàng trước hết không chống nổi. Lần này tiểu thư cùng thế tử điện hạ cùng một chỗ trở về, tiểu thư nhà mình rõ ràng là muốn theo điện hạ đơn độc ở chung phát sinh chút gì. Nhưng mấy ngày nay liên tục gấp rút lên đường, tình huống không đúng lắm. Đang lúc Tiểu Lục suy tư lúc, Hứa Lam mặt đã mệt mỏi ngáp một cái, "Tiểu Lục, ta buồn ngủ quá, ngươi đi giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta nghĩ tắm nước nóng, ngủ một giấc thật ngon." Nàng bây giờ rất mệt mỏi, chỉ muốn thật tốt tắm rửa ngủ một giấc. A Tiểu Lục nghe, liền vội vàng đứng lên hướng về bên ngoài gian phòng đi đến. Không bao lâu, trong gian phòng, sau tấm bình phong, trong thùng tắm đổ đầy nước nóng, trong gian phòng tràn ngập ấm hương khí hơi thở. Hứa Lam cởi quần áo sau, đem chính mình toàn bộ thân thể hoàn toàn ngâm trong nước nóng, tùy ý nước nóng bao khỏa toàn thân da thịt, mấy ngày nay tới mọi mệt tại thời khắc này phảng phất quét sạch sành sanh. Thoải mái. Hứa Lam thoải mái nhắm mắt lại, nhanh khóc. Trong khách sạn tắm rửa điều kiện rất bình thường, nhưng đối với trước mắt Hứa Lam tới nói, đã là hiếm thấy. Thùng tắm bên cạnh, nha hoàn Tiểu Lục đang hầu hạ nhà mình tiểu thư tắm rửa. Tiểu Lục, chúng ta có thể, ngươi cũng trước tiên nhanh đi tắm rửa a. Hứa Lam biết được Tiểu Lục mấy ngày nay cũng rất mệt mỏi, dưới mắt gặp nàng còn muốn hầu hạ mình, mở miệng nói, không có việc gì, tiểu thư ta lát nữa lại đi. Tiểu Lục lắc đầu, ánh mắt rơi vào trong thùng tắm tiểu thư nhà mình trên thân, mặt nước thanh tịnh, có thể thấy được tiểu thư nhà mình cái kia da thịt tuyết trắng như ẩn như hiện, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh xảo, thỏa đáng tiểu mỹ nhân một cái, da thịt tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn, Tiểu Lục sờ soạng hai thanh, nhịn không được đều có chút hâm mộ. Mặc kệ từ phương diện nào đến xem, tiểu thư nhà mình đều rất ưu tú, ngoại trừ. Nghĩ tới đây, Tiểu Lục lại nhịn không được theo tiểu thư nhà mình cái kia tinh xảo tiểu xương vai xanh đi xuống rơi. Là nhỏ bé. Bất quá, cái này có thể là thiếu sót cái gì sao? Nho nhỏ cũng rất khả ái được không? Ai có thể cam đoan, vị kia thế tử điện hạ ăn đã quen sơn chân hải vị, không muốn tới chút ít màn thầu cái gì? Tiểu Lục suy nghĩ miên man, lại nhìn chằm chằm tiểu thư nhà mình nhìn một hồi, lúc này mới nhỏ giọng mở miệng, "Tiểu thư." "Ân." "Tình huống không đúng lắm nha." Tiểu Lục thận trọng nói, "Tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta lần này trở về mục đích là cái gì?" "Mục đích?" Hứa Lam đôi mắt đẹp mê mang, là điện hạ a. Gặp tiểu thư đầu góc chậm chạp bộ dáng, Tiểu Lục gấp, "Tiểu thư, lần này trở về, ngươi không phải hướng về phía điện hạ tới sao? Phải thừa dịp lấy lần này cơ hội ngàn năm một thở, cầm xuống điện hạ nha." Nghe nói như thế, Hứa Lam sắc mặt mặt đỏ tới mang tai, "Ta lúc nào nói muốn bắt lại hắn?" Gặp tiểu thư bộ dáng này, Tiểu Lục nhịn không được thở dài, "Tiểu thư, đều lúc này ngươi còn không thừa nhận sao? Bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau nhưng là không còn vận tốt như vậy." Hứa Lam ánh mắt ngơ ngẩn, do dự bất định. Trong nội tâm nàng đích thật là cất như thế mấy phần ý nghĩ. Lần này trở về muốn theo Lâm Giang Niên đơn độc ở chung. Nhưng Tiểu Lục nói cái gì cầm xuống. Cô nương ra phản ứng tự nhiên để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng. "Tiểu thư, ngươi thật chẳng lẽ tưởng tượng mấy ngày nay một ngày lại một ngày gấp rút lên đường, mệt chết đi về trên đường sao?" Nghe được cái này, Hứa Lam lập tức một cái giật mình, liền vội vàng lắc đầu, "Không muốn." "Vậy thì đúng rồi." Tiểu Lục cắn răng nói, "Tiểu thư kia ngươi sẽ phải cố gắng lên." Hứa Lam có chút mờ mịt, cũng có chút không biết làm sao, sắc mặt hồng hồng, "Ta, vậy ta nên làm cái gì?" "Tự nhiên là dùng ưu thế của ngươi, nghĩ biện pháp đem Thế Tử Điện Hạ cầm xuống a." "Ưu thế?" Hứa Lam nháy mắt mấy cái, "Ưu thế của ta ở đâu?" Tân Tiểu Lục lâm vào ngắn ngủi trầm tư, một đôi ánh mắt đen nhánh nhìn từ trên xuống dưới tiểu thư nhà mình. "Tiểu thư ưu thế, dĩ nhiên chính là tiểu thư ngươi chính mình." Một lúc sau, thu hồi ánh mắt, Tiểu Lục biệt xuất một câu như vậy, nhưng lập tức nàng lại khoát khoát tay, "Bất quá, những thứ này đều không trọng yếu là tiểu thư ngươi muốn chủ động xuất kích." "Chủ động xuất kích?" "Đúng." Tiểu Lục một bộ tình cảm lão quân sư bộ dáng, đạo lý rõ ràng mà phân tích, "Tiểu thư ngươi chưa nghe nói qua một câu nói sao? Nữ truy nam cách lớp 7, chỉ cần tiểu thư ngươi nguyện ý chủ động, Thế Tử Điện Hạ còn không phải dễ như trở bàn tay." Hứa Lam sắc mặt càng hồng nhuận, không biết là bị trong thùng tắm nước nóng ngâm hay là cái khác duyên cớ, nàng ánh mắt có chút ngượng ngùng né tránh, ngựa khí càng mờ mịt, "Cái kia, vậy ta làm như thế nào chủ động?" Tự nhiên là Tiểu Lục nghĩ nghĩ, ánh mắt đen nhánh hơi hơi sáng lên, lập tức tiến tới tiểu thư nhà mình bên hai, nói khẽ, "Đương nhiên là." Quấn quýt chặt lấy, "Ngươi nhìn điện hạ lần này bên cạnh cũng không có những nữ nhân khác, cái này đường dài mênh mông, điện hạ chỉ cần là nam nhân bình thường tiểu thư ngươi cơ hội này không phải đã đến sao?" Màn đêm buông xuống, trong trấn nhỏ đèn đuốc thưa thớt, nơi xa hoàn toàn yên tĩnh, cùng phồn hoa kinh thành tạo thành chênh lệch rõ ràng. Lâm Giang Niên tắm rửa đi qua, đổi thân sạch sẽ quần áo. Trong khách sạn, mơ hồ còn có thể nghe được top 5 top 3 nhàn tản khách nhân âm thanh. Mấy ngày nay liên tục gấp rút lên đường, cho dù là Lâm Giang Niên cũng cảm thấy có chút mỏi mệt, hắn vây tay để cho mấy ngày nay một mực gấp rút lên đường tuân thủ nghiêm ngặt chức trách Lâm Thanh Thanh đi trước xuống nghỉ ngơi, ở trong khách sạn ngồi một hồi, nghe những thứ khác thị vệ đến đây hồi báo tình huống. Hết thảy bình an vô sự. Lâm Giang Niên mấy ngày nay tuân theo điệu thấp làm việc chuẩn tắc, thật không có gặp gỡ bất cứ phiền phức gì cùng nguy hiểm. Bất quá, bây giờ nói những thứ này còn hơi quá sớm. Tại đặt chân Lâm Châu địa giới phía trước, hết thảy đều còn có nói. Chờ nghe xong thị vệ hồi báo sau, bóng đêm đã không còn sớm, trong khách sạn top 3 top 5 khách nhân sớm đã tản đi. Lâm Giang Niên đứng dậy, về tới khách sạn lầu 3 gian phòng. Vừa về đến phòng không bao lâu, Lâm Giang Niên đột nhiên nghe được sau lưng tiếng bước chân vang lên. "Hứa Lam." Lâm Giang Niên quay đầu, thì thấy Hứa Lam xuất hiện tại cửa ra vào, đang ôm lấy một giường đệm chăn xông vào trong phòng của hắn tới. "Ngươi làm cái gì?" Lâm Giang Niên ánh mắt rơi vào trong ngực nàng ôm đệm chăn, sững sờ. Lập tức hồ nghi. "Ngủ a?" Xông vào trong phòng tới, Hứa Lam thuận tay đóng cửa phòng, quay người, nhìn về phía bên trong căn phòng Lâm Giang Niên. Hoàng hôn đèn đuốc chiếu vào trên nàng khuôn mặt thanh tú, chưa khô khốc một đầu mái tóc ướt xuống lấy, khiến cho cả người nàng da thịt lộ ra thổi qua liền phá. Trong trắng lộ hồng, trong đôi mắt đẹp giống như hiện ra mấy phần ngượng ngùng cảm xúc. Nàng khẽ cắn môi đỏ, cảm xúc có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt cũng rất kiên định. "Ta sợ ngươi thừa dịp ta sau khi ngủ bỏ lại ta vụng trộm chạy, cho nên đêm nay ta muốn cùng ngươi ngủ một cái phòng." Lâm Giang Niên. Cùng lúc đó, Thu Diệp bên ngoài trấn, trên con đạo, đèn đuốc lờ mờ, một chiếc xe ngựa sờ soạng chạy tại trên con đạo. Ngoài xe ngựa, một cái tuổi trẻ nữ tử ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa sáng lên nhiều đốm lửa tia sáng, đôi mắt đẹp hơi sáng lên. "Công chúa, phía trước có cái tiểu trấn này, cách không phải rất xa chúng ta đêm nay, liền tại đây cái tiểu trấn tạm thời nghỉ ngơi một đêm a." Trong xe ngựa, màn xe nhấc lên, trong bóng tối, mơ hồ trong đó có một đôi trong trẻo lạnh lùng đôi mắt đẹp như ẩn như hiện. Một lúc sau, lại truyền tới từng tiếng lãnh ba lan không kinh sợ đến mức đáp lại. "Ân." Chương 452, hôn trộm chương 452, hôn trộm khách sạn, trong gian phòng. Khi nhìn thấy Hứa đại tiểu thư ôm đệm chăn nên ngang xông vào gian phòng lúc đến, Lâm Giang Niên sững sốt một lát. "Gì tình huống? Đưa tới cửa hay sao?" Giật mình thật lúc, Hứa Lam chạy tới giường chiếu bên cạnh, đem trong ngực ôm đệm chăn mở ra, phô đặt ở trên mặt đất, chỉnh lý tốt. Chờ làm xong đây hết thảy, nàng mới xoay người, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Gặp Lâm Giang Niên ánh mắt đang sững sờ nhìn chằm chằm nàng, Hứa Lam trên mặt hiện lên vẻ mất tự nhiên phím hồng, ánh mắt hơi có chút né tránh, thử nhẹ một tiếng, "Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Ngươi cái này lại chơi cái nào một màn?" Lâm Giang Niên nhìn một chút phô đặt ở trên mặt đất đệm chăn, lại nhìn một chút ánh mắt né tránh Hứa Lam, hậu chi hậu giác ý thức được chút gì. "Không phải đã cùng ngươi nói sao?" Hứa Lam sắc mặt tựa hồ đỏ hơn chút, có loại nói không ra ngượng ngùng cảm xúc từ đáy lòng hiện lên, nàng vô ý thức hơi hơi rời khuôn mặt, nhưng ngựa khí nhưng như cũng hừ hừ nói, "Ta đêm nay ngủ ở đây." "Lâm Giang Niên, ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Ý thức được vị này Hứa đại tiểu thư muốn làm cái gì, Lâm Giang Niên ánh mắt dần dần trở nên kỳ quái. "Làm sao lại không thích hợp?" Đối mặt Lâm Giang Niên ánh mắt nhìn chăm chú, Hứa Lam không hiểu cảm giác có chút hốt hoảng, nhưng vẫn là lại lần nữa vung lên khuôn mặt, nhìn thẳng Lâm Giang Niên ánh mắt, lý trực khí chẳng nói, "Ai biết ngươi có thể hay không nửa đường bỏ lại ta? Ta đây là để phòng bạn nhất, đừng cho là ta không biết, ngươi ghét bỏ ta là vừa hiểu, nghĩ bỏ lại ta chính mình chạy về ta không làm như vậy, vạn nhất ngươi đêm nay thừa dịp ta sau khi ngủ, vụ trộm chạy làm sao bây giờ?" Phản phất là muốn thuyết phục Lâm Giang Niên, lại giống như tìm cho mình một cái chuyện đương nhiên mà cớ. Nói một chút, Hứa Lam sức mạnh càng ngày càng đủ. "Ngươi xác định, không phải ngươi nghĩ đối bản thế tử ý đồ bất chính?" Lâm Giang Niên ánh mắt rất hoài nghi. Hứa Lam sắc mặt đỏ bừng, phản phất như là tâm sự bị vạch trần giống như, buồn bực é thể nói, "Làm sao có thể? Ta làm sao lại đối với ngươi? Phi, ngươi nghĩ thì hay lắm." Ngượng ngùng cảm xúc phía dưới, Hứa Lam vô ý thức phản bác, kiên quyết không thừa nhận. nhưng lại nói sau khi ra lại hối hận, trong lòng ảo não không thôi. Nàng đến cùng đang nói bậy bạ gì a? Đêm nay làm sao lại tin vào tiểu lục chuyện ma quỷ, nào rút chạy đến nơi này? Vừa mới lại đến cùng đang nói chuyện hoang đường gì a? Nàng rõ ràng chính là hướng về phía hắn tới, làm sao còn phủ nhận đâu? Trong lúc nhất thời, Hứa Lam tâm tình phức tạp, lo sợ bất an, muốn nói lại thôi. Muốn định lại nói chút gì, nhưng nhớ tới vừa rồi chính mình bật thốt lên mà nói, lúc này muốn lại đổi giọng cũng đã không kịp. Kết quả là, nàng biểu lộ càng chết mất. Người yên tâm đi. Lâm Giang Nghiên lườm nàng một mắt, không nghĩ tới vị này Hứa đại tiểu thư lại còn có thể cho hắn cả một màn như thế, chỉ cần ngươi không hối hận, không sợ chịu khổ, sẽ không bỏ ngươi lại. Không tin. Hứa Lam tự nhiên không tin. Lấy nàng nhận biết Lâm Giang Nghiên lâu như vậy đến nay, hai người mấy lần giao phong phía dưới, mỗi lần nàng cũng thua rất thảm. Gia hỏa này trong miệng, không thể tin hoàn toàn. Ngươi không tin, vậy ta cũng không biện pháp. Bất quá Lâm Giang Nghiên mắt liếc phía sau nàng bày xong chăn đệm nằm dưới đất, ngươi cho rằng như vậy thì hữu dụng sao? Có ý tứ gì? Ta muốn thật muốn bỏ ngươi lại, đừng nói là cùng ta ngủ một cái phòng, ngươi chính là cùng ta ngủ một cái giường đều không dùng. Lâm Giang Nghiên tức giận nói. Hứa Lam hiển nhiên là tại uổng phí công phu. Thật muốn bỏ lại nàng, Lâm Giang Nghiên có rất nhiều cơ hội, có thể làm cho nàng không có chút phát hiện nào. Ngươi, Lưu Manh. Hứa Lam sắc mặt đỏ hơn. Ngươi ta ai mới là Lưu Manh? Lâm Giang Nghiên tức giận nói, đêm hôm khuya khoắt ngươi một cái nữ hài tử ra chạy đến trong phòng ta tới. Cô nam quả nữ ngươi cảm thấy thích hợp sao? Hứa Lam đỏ mặt, nhỏ giọng thầm thì, làm sao lại không thích hợp? Ngươi nói cái gì? Không có, không có gì. Hứa Lam rời đầu, không biết là nghĩ đến cái gì, khuôn mặt không hiểu cảm giác có chút nóng bỏng. Đi, không còn sớm sủa. Lâm Giang Nhiên mắt liếc ngoài cửa sổ bóng đêm, mệt mỏi một ngày, ngươi không mệt không? Nhanh đi về nghỉ ngơi a, sáng mai còn muốn tiếp tục gấp rút lên đường đâu. Bị Lâm Giang Nhiên một nhắc nhở như vậy, Hứa Lam bối rối xông lên đầu, mấy ngày nay luân phiên gấp rút lên đường, nàng đã sớm tinh bị lực tận nhịn không được ngáp mấy cái. Dưới mắt toàn thân mỏi mệt, nàng rất muốn nằm thật tốt nghỉ ngơi ngủ một giấc. Bất quá, ta không. Hứa Lam hạ quyết tâm, cắn cắn xuống lần, tới đều tới rồi. Ta đêm nay liền ngủ ở đây. Nàng đã hạ quyết tâm, đêm nay muốn cùng Lâm Giang Nghiên ngủ một cái phòng. Tới đều tới rồi, lúc này nàng tuyệt đối không thể lùi bước. Lâm Giang Nghiên không nói chuyện, nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, ánh mắt sáng quắc. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Rất nhanh, Hứa Lam liền tại Lâm Giang Nghiên nhìn chăm chú phía dưới sắc mặt trở nên càng bối rối, đỏ bừng. Nàng có chút luống cuống, xấu hổ hoảng mà né tránh lấy. Cuối cùng không trô né tránh, dứt khoát trực tiếp đem đầu buông xuống phía dưới. Giả chết. Một lúc sau, ngay tại Hứa Lam trong lòng khẩn trương ngượng ngùng tới cực điểm lúc, Lâm Giang Nghiên cuối cùng chậm rãi thu tầm mắt lại. Được chưa? Lâm Giang Nghiên cũng không cùng với nàng nhiều tính toán, ngươi muốn lưu lại, vậy thì lưu lại đi, bất quá trước đó đã nói chúng ta cô nam quả nữ, cái đồ chơi này chuyển đi đối với ngươi thanh danh bất hảo. Ngươi cũng đừng đến lúc đó ỷ lại vào bản thế tử. Nghe nói như thế, trong lòng Hứa Lam ngượng ngùng, nhưng ánh mắt nhưng có chút u hoãn, nhìn hắn chằm chằm. Ngươi chừng ta làm cái gì? Liền chừng. Lâm Giang Nghiên không thèm để ý nàng. Tất nhiên nàng nguyện ý lưu lại, nàng liền lưu lại đi, liền nàng cũng không ngại, Lâm Giang Nghiên tự nhiên cũng không câu nệ điều tiết. Giang co vài ngày, hắn cũng đã mệt mỏi. Cất bước đi tới giường chiếu bên cạnh, thoát ý lên giường. Ngủ. Hứa Lam vốn là còn đứng ở một bên sững sờ, đang nhìn chăm chú đến Lâm Giang Nghiên cởi áo núi dây động tắt lúc, ánh mắt lúc này trở to, vô ý thức có chút xấu hổ hoảng xoay người sang chỗ khác. Hắn sao có thể làm lấy mặt của mình cởi quần áo? Hứa đại tiểu thư trong lòng ngượng ngùng không thôi, nhưng trong lòng lại hiện lên một cỗ cảm giác quái dị. Để cho nàng nhịn không được lại lén lén xoay qua đầu, lặng lẽ sờ sờ nhìn lén. Khi phát giác được Lâm Giang Niên chỉ là cởi áo khoác, liền lên giường sau, trong lòng không hiểu có chút tiếc bối. Ý niệm hiện lên lúc, Hứa Lam sắc mặt đỏ hơn. Hứa Lam a Hứa Lam, ngươi đến cùng đang miên man suy nghĩ thứ gì? Đừng làm loạn nghĩ. Ngươi chỉ là tới đây giám sát để phòng gia hỏa này bỏ lại chính mình. Sao có thể nghĩ cái khác loạn thất bát ao? Hứa Lam cố gắng muốn kềm chế trong đầu ý tưởng lung ta lung tung, nhưng càng là nghĩ như vậy, trong đầu loạn thất bát tao ý niệm liền không ngừng hiện lên. Đồng thời, phảng phất có một cỗ nói không ra khí tức bao phủ nàng, khiến cho thời khắc này nàng có loại rất khó hình dung cảm giác. Mặc dù ngoài miệng nói không ngại, nhưng nghĩ đến đêm nay muốn cùng Lâm Giang Niên đơn độc ở chung, cô nam quả nữ cùng ngủ một phòng, dù là Hứa Lam lớn mật đến đâu, cũng không khả năng thờ ơ. Lúc này trong đầu của nàng sớm đã rời sông lấp biển, rối loạn. Đứng tại chỗ sững sờ phát giang đốc, thẳng đến Lâm Giang Niên âm thanh truyền đến. Ngươi còn đứng ở chỗ đó làm cái gì? Nhìn lén bản thế tử ngủ. Lâm Giang Niên mà nói, đem Hứa Lam từ xấu hổ hoảng mở mịt bên trong kéo lại. Ta mới không có. Sau khi tĩnh hồn lại, Hứa Lam vô ý thức mở miệng, thu tầm mắt lại, nhanh chóng trở lại bên cạnh chăn đệm nằm dưới đất bên cạnh. Lại len lén nhìn bên cạnh cách đó không xa giường chiếu, gặp Lâm Giang Niên đã nằm tiến trong chăn, không có nhìn về phía nàng bên này lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, Hứa Lam cởi bớ giày, đem chăn đệm nằm dưới đất một lần nữa sửa sang lại, lúc này mới lặng lẽ tiến vào trong chăn, cùng áo nằm xuống. Mặc quần áo ngủ rõ ràng rất không thoải mái, nhưng nàng không dám thoát. Cô nam quả nữ đã để nàng suy nghĩ lung tung, ngượng ngùng tới cực điểm. Rõ ràng là chính nàng chủ động tới thế, nhưng là nữ hài tử ra lòng xấu hổ lý vẫn là để nàng có chút không thả ra. Nằm trên đất trải lên, Hứa Lam ngước nhìn đỉnh đầu, thậm chí có thể cảm giác được chính mình tim đập phù phù nhảy lên. Có loại giống nói có tật giật mình một dạng cảm giác khẩn trương, rất khó hình dung. Ngủ không được. Rõ ràng vừa rồi bối rối xông lên đầu, nhưng tại nằm xuống sau đó lại không nửa điểm bối rối. Cái này sao có thể ngủ được đi? đêm nay tại Tiểu Lục giật dây phía dưới chạy tới, trên danh nghĩa là lo lắng Lâm Giang Niên bỏ lại nàng. Đến nỗi mục đích thực sự, đại khái cũng chỉ có trong lòng chính nàng hiểu rồi. Uy. Một lúc sau, Hứa Lam cuối cùng nhịn không được lên tiếng, phá vỡ trong gian phòng nặng nề yên tĩnh hoàn cảnh. Nhưng mà, không có trả lời. Lâm Giang Niên, ngươi đã ngủ chưa? Hứa Lam mở miệng. Vẫn là không có đáp lại. Thật ngủ. Vẫn là yên tĩnh. Thật ngủ thiếp đi. Hứa Lam ánh mắt ngơ ngẩn, nhanh như vậy liền ngủ mất. Vốn là còn chờ mong thứ gì Hứa Lam, có nghe hay không chuyển đến Lâm Giang Niên đáp lại, lập tức có chút thất bại. Hắn sao có thể liền trực tiếp ngủ đâu? Chính mình dù sao cũng là cái đường đường chính chính hoàng hoa đại khuê nữ, cùng hắn ngủ một cái phòng, hắn chẳng lẽ liền không có bất kỳ ý tưởng gì? Chính mình cũng nhanh khẩn trương chết, kết quả hắn ngủ nhanh như vậy. Thật lấy chính mình làm huynh đệ. Trong nháy mắt, cố này thất bại cảm xúc càng mãnh liệt, thậm chí còn có chút ủy khuất. Hắn sao có thể liền trực tiếp ngủ đâu? Hứa Lam trong đầu vẫn như cũ suy nghĩ miên man, tâm tình đột nhiên mất mát. Mở to mắt nhìn đỉnh đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngủ không được. Lật qua lật lại vẫn là ngủ không được. Tâm tình phiền muộn. Hứa Lam ngồi dậy tới, ánh mắt u hoán nhìn về phía cách đó không xa giường chiếu. Một lát sau, không biết là nghĩ đến cái gì, Hứa Lam lại lặng lẽ đứng lên, hướng về giường chiếu bên kia chuyển. Rất nhanh, nàng liền dựa vào tới gần giường chiếu bên cạnh. Xuyên thấu qua gian phòng cửa sổ hơi lộ ra nguyệt quang, nhìn thấy đang nằm ở trên giường Lâm Giang Niên, đang đóng chặt hai con ngươi, đang ngủ say sưa. Yếu ớt dưới ánh sáng, Hứa Lam ánh mắt kinh ngạc nhìn ngủ say bên trong Lâm Giang Niên, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Đây vẫn là nàng lần thứ nhất nhìn thấy ngủ say Lâm Giang Niên, rất yên tĩnh, rất phù hợp trong mắt của nàng đối với mỹ nam tử tưởng tượng định nghĩa. Khuôn mặt quen thuộc, góc cạnh rõ ràng ngũ quan, tuấn mỹ lại dương cương, khí chất bất phàm. Hứa Lam ngơ ngẩn nhìn chằm chằm cái này trương nhượng nàng lại yêu lại tức, nàng cắn răng nghiến lợi thành tú tuấn lãng khuôn mặt, cảm xúc phức tạp. Nàng cũng không biết là lúc nào thích người này, thậm chí cũng không rõ ràng đến cùng có tính không ưa thích. Chính là cuối cùng không nhịn được nghĩ tìm hắn, muốn theo hắn ở cùng một chỗ, dù là gia hỏa này cuối cùng đối với chính mình hờ hững lạnh lẽo, có thể thấy được không tới thời điểm, lại sẽ đặc biệt nghi hắn, đặc biệt muốn gặp hắn một chút. Cái này hẳn là ưa thích a. Hứa Lam trong lòng suy nghĩ. Tiểu Lục là nói như vậy, trên sách cũng là nói như vậy. Lại nhìn kỹ một chút, gia hỏa này dáng dấp đích xác rất dễ nhìn. Cho nên, vì sao lại không thích đâu? Thế nhưng là, gia hỏa này giống như cố ý đang giả ngu. Hắn rõ ràng liền biết chính mình đối với nàng tâm tư ý nghĩ, chính là cố ý tránh mà không để cập tới. Còn lúc nào cũng khi dễ chính mình. Hắn liền không thể đối với chính mình tốt một chút sao? Nghĩ tới đây, Hứa Lam ánh mắt trở nên u oán. Chẳng lẽ, hắn liền thật sự như vậy dung tục? Liền thích lớn. Hứa Lam cúi đầu, quan sát rồi một lần chính mình, thần sắc rất nhanh lại trở nên thất bại. Nàng cũng không muốn a, điều này cũng không có thể trách nàng. Đều do mẫu thân. Trong bóng tối, trong phòng, Hứa Lam cứ như vậy ghé vào bên giường, lặng lẽ sờ sờ nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên rất rất lâu. Ngày bình thường, nhưng không có cơ hội như vậy. Trong óc nàng một bên suy nghĩ miên man, nhìn chằm chằm trước mắt trương này khuôn mặt quen thuộc, đột nhiên có cái ý niệm mãnh liệt. Ý nghĩ này hiện lên, khuôn mặt nàng đỏ hơn, ngượng ngùng muốn làm chàng chạy trốn. Nhưng cái kia xung động mãnh liệt, lại làm cho nàng nhịn không được dục dịch. Cuối cùng một lúc sau, nàng phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Lâm Giang Niên, yên tĩnh trong gian phòng, Hứa Lam lại nhẹ giọng mở miệng, hô vài tiếng. Trên giường Lâm Giang Niên từ đầu đến cuối không nhúc nhích, phảng phất như là sớm đã ngủ say. Thấy thế, Hứa Lam hơi hơi yên lòng, lòng can đảm cũng càng lớn lên. Nàng quỳ xổm tại giường chiếu bên cạnh, hơi hơi nửa đứng người lên, nửa người trên hướng về giường chiếu duỗi ra, tiến đến Lâm Giang Niên trước mặt, từng điểm xích lại gần. Chậm rãi, cẩn thận từng ly từng tí từng điểm xích lại gần, cuối cùng, nàng lặng lẽ sờ sờ gần sát Lâm Giang Niên, tại trên miệng hắn nhẹ nhàng đụng một cái. Rất nhẹ, động tác cũng rất xa lạ, vừa chạm liền tách ra. Nhưng cũng là trong chớp nhoáng này đụng vào, phản phất có cỗ sét đánh một dạng khí tức truyền đến. Tê dại, để cho nàng cơ hồ cứng ngắc tại chỗ. Một cỗ chưa bao giờ có cảm giác giống như điện giật lan tràn toàn thân, kích động mà để cho nàng đầu óc trống rỗng. Trong bóng tối, Hứa Lam cái kia trương thanh tú khuôn mặt bàng triệt để hồng đến cơ hồ chảy máu, khí tức nóng bỏng đem nàng bá khỏa. Phản phất vụng trộm làm chuyện gì xấu rồi, Hứa Lam căn bản không dám lại nhìn Lâm Giang Niên, có tật giật mình xoay người trốn về chăn đệm nằm dưới đất, dùng chăn mền đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, đầu chôn mà sâu đậm. Cả người cuộn thành một đoàn. Hứa Lam không có chú ý tới chính là, ngay tại nàng quay người chạy trối chết lúc, nguyên bản trên giường ngủ say lấy Lâm Giang Niên, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt bên trong tràn đầy phức tạp vẻ mặt và bất đắc dĩ, lại bị hôn trộm. Hắn tựa hồ có chút đánh giá thấp vị này Hứa đại tiểu thư lòng can đảm. Vốn không muốn lý tới nàng, cho là Hứa Lam sẽ trung thực đi ngủ, không nghĩ tới nàng thế mà tới một chiêu như thế. Đợi đến Lâm Giang Niên muốn ngăn cản lúc, đã không kịp. Lâm Giang Niên đột nhiên ý thức được, sự tình giống như trở nên phức tạp hơn. Xem ra, là thực sự phải thật tốt cùng với nàng trò chuyện chút. Cùng lúc đó, chăn đệm nằm dưới đất, đang trộm hôn xong Lâm Giang Niên sau, Hứa Lam liền đem chính mình khỏa tiến trong chăn, làm đà điểu. Cả người ở vào một loại phấn khởi và xấu hổ tâm tình khẩn trương bên trong. Thằng đến trong chăn gần như sắp muộn ra một thân mồ hôi sau, nàng lúc này mới cuối cùng bén chăn lên lộ ra đầu hít thở mới mẻ không khí. Trong bóng tối, cái kia trương thanh tú trên mặt tràn đầy đỏ bừng chi sắc. Thế nhưng song mỹ trong mắt lại xen lẫn hương phấn kích động cảm giác. Cô này mãnh liệt kích động, khiến cho Hứa Lam thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Nàng lặng lẽ sờ sờ lại liếc mắt nhìn giường chiếu phương hướng, xác định không có bất cứ động tĩnh gì sau, lúc này mới như chút được gánh nặng giống như nhẹ nhàng thở ra. Mông lung dưới bóng đêm, Hứa Lam cắn chặt môi dưới, chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, tựa như ra một thân mồ hôi nóng. Do dự một lát sau, Hứa Lam đưa tay vào ổ chăn. Ngay sau đó, một hồi thanh âm huyên náo vang lên. Rất nhanh, Hứa Lam trong chăn đem trên thân áo khoác chút bỏ. Không còn áo khoác gò bó, Hứa Lam lập tức một thân nhẹ nhõm, mát mẻ gió lạnh tí ti tràn vào, một cỗ cảm giác thư thích xông lên đầu. Ngay sau đó, cái kia cô manh liệt bồi rối cuối cùng xông lên đầu. Đêm khuya, phản phất như là vừa lòng thỏa ý giống như, Hứa Lam trên mặt mang một vòng nhàn nhạt ý cười, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi đi qua. Chương 453, khách sạn gặp nhau. Chương 453, khách sạn gặp nhau. Đêm khuya, Thu Diệp tiểu trấn. Một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng sát ở khách sạn ngoài cửa. Trên xe ngựa, nhảy xuống một vị tuổi trẻ nữ tử. Thân mang một bộ cẩm tú bay ngắn, bộ dáng thiên sinh lệ chất, đôi mắt sáng tỏ, dạng người rực rỡ. Phía sau của nàng, theo sát một vị trong trẻo lạnh lùng cô nương, mặc trên người một bộ tô y, trong ngực ôm một thanh bảo kiếm, hơi căng thẳng trên khuôn mặt nhỏ nhắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, đang mục quang lạnh lùng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Lúc này đã là đêm khuya, tiểu trấn trên đầu đường đen kịt một màu, đại đa số người đều sớm đã nằm ngủ, trừ bỏ một chút chỗ tốt năm tốt ba vẫn sáng tinh hỏa. Trong khách sạn, ngược lại là đèn đuốc sáng trưng. Bất quá, trong đại sảnh sớm đã không còn bất kỳ thanh âm gì, khách sạn tiểu nhị không biết trốn đến cái góc nào nhìn lén đi, cách đó không xa sau quầy, trưởng quỹ cũng chống tại chỗ đó ngủ gà ngủ gật. Thằng đến nghe được ngoài cửa mơ hồ truyền đến xe ngựa âm thanh, lúc này mới khẽ ngẩng đầu lên, lại có khách người. Tiểu trấn mặc dù không lớn, nhưng Nam Lai Bắc Vãng luôn có lữ khách đi qua, cái này hơn nửa đêm, ngoại lai lữ khách cũng chỉ có thể trú hắn khách sạn này bên trong. Quả nhiên, không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến cấp bộ. Ngay sau đó, hai thân ảnh bước vào khách sạn. Trưởng quỹ ngẩng đầu, một giây sau, thần sắc khẽ giật mình, hình như có chút ngoài ý muốn, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh diễm. Xuất hiện tại tầm mắt hắn ở trong là hai vị dung mạo cực mỹ, khí chất kinh người nữ tử. Dung mạo tuyệt sắc, khí chất không tầm thường, liền trên người mặc một mắt có thể thấy được không phú thì quý. Rõ ràng không phải tầm thường nhân gia lai lịch. Càng quan trọng chính là hai người tướng mạo giống nhau như lúc. Mặc dù trang phục khí chất hoàn toàn khác biệt, nhưng hình dạng lại là hoàn toàn giống nhau như lúc. Sinh đôi tỷ muội hoa. Giữa đêm này khách sạn đột nhiên tới như thế một đôi song bạc thai. Trưởng quỹ nhịn không được hít sâu một hơi, ánh mắt gặp ủy. Kinh ngạc không thôi. Thân là khách sạn trưởng quỹ, hắn những năm này Nam Lai Bắc Vãng cũng từng gặp không ít nhân vật. Còn cho tới bây giờ chưa thấy qua giống như vậy trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp sinh đôi tỷ muội sẽ xuất hiện tại cái này chỗ. Dạng này tuyệt sắc nữ tử, bình thường không phải đều là những quyền thế vân quý kia nuôi dưỡng ở thâm viện bên trong bảo sao? Giữa đêm này, hai tên nữ tử đơn độc đi ra ngoài, không sợ không an toàn. Trong giang hồ này, phải bị bao nhiêu người ngấp nghé a? Trưởng quỹ khiếp sợ trong lòng, ánh mắt lại lơ đãng rơi vào đằng sau vị kia tố y trên người cô nương. Bộ dáng thanh lãnh, trong ngực còn ôm một thanh kiếm. Xông xáo giang hồ sao? Trưởng quỹ dù sao thấy qua việc đời, ngắn ngủi ngây người sau, rất nhanh lấy lại tinh thần, đứng dậy, hai vị cô nương, là nghỉ chân vẫn là ở trọ? Ở trọ. Thân mang váy ngắn cẩm tú nhẹ giọng mở miệng, muốn ba gian sạch sẽ gian phòng, lại chuẩn bị một chút đồ ăn, đợi một chút đưa đến gian phòng đi. Ba gian. Trưởng quỹ hơi hơi sửng sốt phía dưới, hai người muốn ba gian gian phòng. Bất quá, trưởng quỹ lại rất khoái ý biết đến cái gì, liếc qua ngoài cửa xe ngựa, gật đầu, được rồi, khách quan chờ, này liền chuẩn bị. Không nói đến giữa đêm này thế nào sẽ có hai tên như thế tuyệt sắc nữ tử xuất hiện ở đây. Tất nhiên có thể xuất hiện, lời thuyết minh lai lịch cũng không nhỏ, làm ăn trưởng quỹ không dám buông lỏng, liền vội vàng đứng lên về phía sau tìm cái kia trốn đi lười biếng tiểu nhị đứng lên làm việc. Trong đại sảnh, yên tĩnh im lặng, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một ngày cho khỏe chậm. Đợi đến trưởng quỹ sau khi rời đi, Cẩm Tú lười biếng rỗi lưng một cái, trên mặt hiện lên mấy xóa mỏi mệt, hai ngày này đều nhanh mệt chết ta. Cẩm Tú vừa nói, một bên đưa tay vuốt vuốt eo, nhịn không được thở dài, gấp rút lên đường thật nhảm chán a. Một bên ôm kiếm an bình yên tĩnh đứng ở một bên, cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt đánh giá bốn phía. Thế nào? Cẩm Tú phát giác được nàng ánh mắt, nghi hoặc hỏi. An Bình thu tầm mắt lại, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng lắc đầu. Không có ý nghĩa. Cẩm Tú thấy thế, nhíu môi, ngươi liền biết cùng công chúa học, thật không có ý tứ. Cẩm Tú nhịn không được thở dài. Công chúa nhà mình tính tình băng lãnh coi như xong, An Bình cũng đi theo công chúa học. Dọc theo con đường này có thể nín hỏng nàng, hai cái muộn hồ lô, nàng nơi nào chịu được. Sớm biết liền để chính ngươi đi theo công chúa. Cẩm Tú nhíu môi, tựa hồ nghĩ đến cái gì, có chút tiếc nuối, ta hẳn là cùng điện hạ cùng nhau. Nghe nói như thế, An Bình giống như hơi hơi run lên, ngước mắt nhìn về phía nàng. Đáng tiếc hắn chạy quá nhanh, Cẩm Tú ngữ khí hơi có chút tiếc nuối. Ba ngày trước, trong cung sự vụ đã định, công chúa mang theo nàng và An Bình bước lên đi tới Lâm Châu lộ, mà cũng là tại ba ngày trước, biết được Khương phủ người đi nhà trống tin tức. Giang Nam Khương lão gia tử bệnh nặng, Khương gia nâng nhà rời đi kinh thành, trở về Giang Nam. Nghe nói, Lâm Giang Niên cũng đi theo. Bất quá, sự tình không có bắt được chứng thực. Hắn thật sự đi Giang Nam, vẫn sẽ nửa đường thay đổi tuyến đường không biết được. Tóm lại Lâm Giang Niên tựa hồ biến mất, ẩn nặc hành tung, không có người gặp lại qua hắn. Cái này khiến Cẩm Tú ít nhiều có chút tiếc nuối. Tên kia chạy cũng quá nhanh. Sớm biết đi theo An Bình cái này muộn hồ lô không có ý nghĩa, nàng còn không bằng đi theo Thế tử điện hạ đâu. Ngược lại cũng là muốn đi Lâm Vương phủ, đi theo Thế tử điện hạ bên cạnh không chắc càng có ý tứ điểm. An Bình không nói chuyện, mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Ngươi nhìn như vậy ta làm cái gì? Cẩm Tú lườm nàng một mắt, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt cảnh giác, ngươi sẽ không phải nghĩ đến hắn. An Bình mặt không biểu tình mở miệng nói, muốn nàng chính là ngươi. Ta mới không có. Cẩm Tú thể thốt phủ nhận. Nàng làm sao lại nghĩ Lâm Thế tử? nàng chỉ là lo lắng cho mình cái này duy nhất muội muội sẽ bị cái kia Lâm Vương Thế Tử câu đi hồn phách. Nha đầu ngốc này lại ngốc vừa nát, còn dễ dàng bị mắc lừa. Chính mình thân là tỷ tỷ không hảo hảo nhìn một chút, nàng không chắc bị bán còn giúp Lâm Vương Thế Tử kiếm tiền đâu. Còn tốt, lần này đi Lâm Vương phủ đường đi còn một tháng nữa, trong một tháng này nàng phải nghĩ biện pháp, thật tốt cùng An Bình quán thâu một chút tư tưởng. Tuyệt đối không thể để cho nàng mắc câu. Phải thật tốt để phòng cái kia Lâm Vương Thế Tử. Cẩm Tú âm thầm hạ quyết tâm. An Bình không để ý đến Cẩm Tú, quay người hướng về ngoài khách sạn đi đến, trở lại ngoài khách sạn xe ngựa. Mà cùng lúc đó, khách sạn trưởng quỹ cũng đi mà quay lại. Cô đương, gian phòng đã quét dọn đẹp xong, ngay tại lầu 3. Sau đó tiểu nhị sẽ đem đồ ăn đưa đến các ngài trong phòng đi. Cẩm Tú nghe, khẽ gật đầu, tiếp nhận trưởng quỹ đưa tới số phòng, quay người cũng tới đến ngoài khách sạn. Công chúa, gian phòng đã mở tốt. Cẩm Tú xuất hiện ở ngoài cửa cạnh xe ngựa, nhẹ giọng hồi báo. Ân. Trong xe ngựa, truyền đến một tiếng lạnh tanh âm thanh. Ngay sau đó, một bộ bạch y Lý Phiếu Miểu chậm rãi từ trong xe ngựa đi xuống. Nàng tựa hồ mãi mãi cũng là cái này một bộ bạch y váy dài, khí chất thanh lãnh, toàn thân trên dưới phảng phất bao phủ vẻ lạnh lẽo, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Cẩm Tú nhìn công chúa nhà mình một mắt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Công chúa trong thân thể hàn khí, giống như lại áp chế không nổi phát tác. Từ lần trước Lâm Vương Thế Tử giúp công chúa chữa bệnh sau, lại qua mấy ngày, Cẩm Tú biết công chúa vốn là có dự định cùng bị kia Lâm Vương Thế Tử cùng một chỗ trở về, trên đường cũng vừa hảo có thể chữa bệnh. Nhưng không nghĩ tới, Lâm Giang Nhiên đột nhiên lặng yên không một tiếng động tiêu thất, đi không từ giã. Tên kia vì che giấu hành tung, không có để cho bất luận kẻ nào biết rơi xuống. Đã như thế, công chúa lần này cũng chỉ có thể đơn độc đi Lâm Châu. Cái khác còn dễ nói, nhưng chính là công chúa hàn khí trong thân thể lại độ phát tác, khiến cho nàng lại lần nữa khôi phục ngày xưa băng lãnh khí chất. Cho dù là Cẩm Tú hơi hơi cách, mơ hồ đều có thể phát ra đến. Từ nơi này đến Lâm Châu ít nhất còn một tháng nữa lộ trình, không biết công chúa cơ thể có thể hay không đỡ được. Càng quan trọng chính là, Lâm Vương Thế Tử đến lúc đó có thể hay không tại Lâm Vương phủ. Vạn nhất không tại. Cẩm Tú lo lắng lúc, Lý Phiếu Miểu đã xuống xe ngựa, bước vào khách sạn. Trưởng công chúa lần này xuôi nam cũng không che giấu hành tung, người có lòng chỉ cần tra một cái, liền có thể tra được. Bất quá, Lý Phiếu Miểu thân phận dù sao mẫn cảm, ven đường xuôi nam đoạn đường này cực ít xuất đầu lộ diện, để tránh gây nên quá nhiều phiền toái không cần thiết. Đương nhiên, cũng không phải là lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Dù là lần này đi tới Lâm Châu, Lý bên cạnh Phiếu Miểu chỉ dẫn theo Cẩm Tú cùng An Bình hai cái thiếp thân thị nữ. Nhưng đoạn đường này xuôi nam, vô luận là Cẩm Tú cùng An Bình, đều không lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao tại các nàng trong mắt, công chúa nhà mình mới là nguy hiểm lớn nhất. Trong khách sạn, trưởng quý gặp đôi này tuyệt sắc song xu đột nhiên lại đi tới ngoài khách sạn trong xe ngựa, lúc này ý thức được. Trong xe ngựa, chỉ sợ còn có một vị càng tôn quý đại nhân vật. Là nhà nào hơn quý? Vẫn là vương hầu tử tôn. Đang lúc trưởng quý suy đoán lúc, một đạo bạch tí thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở trong khách sạn. Thanh lãnh tuyệt trần khí chất, vừa đặt chân khách sạn, liền phảng phất có cố hàn ý trong nháy mắt tràn ngập trong đại sảnh. Trưởng quý vô ý thức dùng mình một cái, cả người da thịt tựa hồ trong nháy mắt trải rộng nổi da gà, sắc mặt lúc này hiện lên vẻ kinh hoàng. Ngay sau đó, cả người hắn cứng tại chỗ. Ánh mắt giật mình thần, vẹn vẹn chỉ là lướt qua, liền nhanh chóng thu tầm mắt lại. Trong lòng rời sông lấp biển, kinh hãi không thôi. Nữ tử này, quá kinh khủng. Chỉ là nhìn một chút, liền có khí tức kinh khủng như thế quanh quẩn. Nữ tử này, võ công tất nhiên không kém. Nghĩ tới đây, trưởng quỹ trong lòng mới rốt cục ý thức được cái gì. Khó trách dám mang theo một đôi như thế tuyệt sắc song bảo thai hơn nửa đêm xuất hành, nguyên lai là chủ tử của các nàng lai lịch to lớn như thế. Cái này trưởng quỹ những năm này Nam Lai Bắc Vãng cũng đã gặp qua không thiếu ở trọ giang hồ nhân sĩ, cao thủ cũng từng gặp không thiếu, nhưng chưa từng có một cái có thể giống vị này nữ tử áo trắng, khí thế kinh khủng đến cái kia cố phô thiên cái địa áp lực, cơ hồ để hắn không thở nổi. Nhất định là trong giang hồ đỉnh tiêm cấp bậc cao thủ, mà cái này xuất trần khí chất cũng làm cho vị này trưởng quỹ ý thức được đối phương lai lịch quả nhiên không nhỏ. Thẳng đến cái này nữ tử áo trắng mang theo hai tên song bảo thai lên lầu rời đi, bên trong đại sảnh khí tức lúc này mới cuối cùng hơi hơi tan đi. Trưởng quỹ lau một vệt mồ hôi lạnh, thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Tới bị đại nhân vật ta. Mà lúc này, Lý Phiếu Miểu đã mang theo Cẩm Tú cùng An Bình lên lầu, đi tới lầu 3. Đang muốn đi trước trở về phòng lúc. Lầu 3, cầu thang xó xỉnh chỗ, một thân ảnh đang từ bên cạnh trong phòng đi ra. Chính là vừa tắm rửa thay quần áo sau Lâm Thanh Thanh. Mấy ngày nay liên tục gấp rút lên đường, Lâm Thanh Thanh thân thể cũng có chút không chịu được nổi, bởi vậy Lâm Giang Niên lệnh cưỡng chế nàng đêm nay không cần gác đêm. Lâm Thanh Thanh nghe theo trở về tắm rửa thay quần áo, chuẩn bị kỹ càng dễ nghỉ ngơi một đêm. Bất quá, nghỉ đến nửa đêm, cuối cùng vẫn là có chút không quá yên tâm, chuẩn bị đi ra nhìn một chút. Kết quả vừa mới đi ra khỏi phòng, liền vừa vặn đụng phải lên lầu ba người. Lâm Thanh Thanh nhìn xem xuất hiện trong tầm mắt ba đạo thân ảnh quen thuộc, đầu giống như là bị đổ vật gì va vào một phát giống như, sững sờ tại chỗ, có chút không thể tưởng tượng nổi. Giải, trưởng công chúa. Lâm Thanh Thanh đi theo bên người công chúa Cẩm Tú một mắt liền nhận ra, trước mắt người này là Lâm Giang Niên bên người thân tín thuộc hạ. Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Cẩm Tú có chút ngoài ý muốn, nhưng lập tức phảng phất ý thức được cái gì, cặp kia đôi mắt đẹp trong chốc lát sáng lên, kinh hỉ nói, dừng, Lâm Giang Niên cũng ở nơi đây. Lời này vừa nói ra, rõ ràng có thể cảm giác được bên cạnh bầu không khí thay đổi. Lý Phiếu Miểu thần sắc thanh lãnh, ánh mắt lại theo rơi xuống Lâm Thanh Thanh sau lưng cách đó không xa gian phòng. Mà đổi thành một bên An Bình vẫn như cũ ôm trong ngực kiếm, khi nghe đến Lâm Giang Niên tên lúc, cũng xuống ý thức nhịn không được nâng lên đầu. Đối mặt tam đôi nhìn chằm chằm đôi mắt, trong nháy mắt, Lâm Thanh Thanh cảm nhận được áp lực lớn lao. Cái này, ba người này, Nghe tới nhà mình điện hạ tên lúc, rõ ràng con mắt tỏa sáng. Kích động như vậy, nhất là vị này trưởng công chúa điện hạ, không, sẽ không cũng là hướng về phía nhà mình điện hạ tới a? Chờ đã, giống như trưởng công chúa điện hạ trên danh nghĩa nhưng vẫn là nhà mình điện hạ vị hôn thê a. Nhớ tới nơi này, Lâm Thanh Thanh trong lòng một lộ bộ. Không tốt, vị kia Hứa tiểu thư còn tại điện hạ trong phòng đâu? Cái này, phảng phất ý thức được cái gì, Lâm Thanh Thanh ánh mắt con người hơi hơi trợ to, mồ hôi lạnh chảy ròng. Xong, sáng sớm, dương quang chậm rãi thông qua bệ cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng tới. Lâm Giang Nghiên mở mắt, thoải mái ngủ một đêm sau, thần thanh khí sảng. Lâm Giang Nghiên ngồi dậy, duỗi lưng một cái. Khi khỏe mắt liếc qua liếc về cách đó không xa trên mặt đất lúc này mới ý thức được cái gì. Dưới đất còn có cá nhân. Lâm Giang Nghiên ánh mắt nhìn về phía chăn đệm nằm dưới đất bên trên, thì thấy chăn đệm nằm dưới đất bên trên, Hứa đại tiểu thư đang ngủ say. Một đầu tóc xanh lộn xộn rải rác, một tấm gương mặt tinh xảo, đang từ từ nhắm hai mắt, ngủ rất say sưa. Sau khi ngủ Hứa đại tiểu thư mới có thể lộ ra yên tĩnh, rất có vài phần đại tiểu thư khí chất. Bất quá, Lâm Giang Nghiên rất nhanh nhíu mày. Vị này Hứa đại tiểu thư tư thế ngủ có chút không quá khen tặng. Nàng đang nghiêng người, hai chân hơi hơi uốn lượn kẹp lấy chăn mền, đem bị tấm đệm kẹp ở giữa hai chân, cả người cuộn thành một đoàn. Cái này tư thế ngủ ngược lại không có vấn đề gì, nhưng có vấn đề là vị này Hứa đại tiểu thư không mặc quần áo. Nói đúng ra là không có mặc áo khoác. Nàng tối hôm qua chẳng biết lúc nào đem trên thân áo khoác thổi, kết quả là vị này Hứa đại tiểu thư toàn thân trên dưới chỉ còn lại có thiếp thân y vật. Theo bên nàng dáng người thế, cặp kia trắng như tuyết đôi chân dài liền sáng loáng mà bại lộ trong không khí, cũng bại lộ tại Lâm Giang Niên trong tầm mắt, rất là chói mắt. Khoan hay nói, chân rất dài, cũng thật trắng. Nhìn một cái như vậy, vị này Hứa đại tiểu thư ngược lại cũng không phải không có điểm tốt. Mà nàng thân trên vẹn vẹn cũng chỉ mặc đơn bạc màu trắng áo lót chất liệu giống như là tơ lụa, rất mềm nhắn cũng rất ít ỏi, xuyên thấu qua áo lót mơ hồ có thể thấy được da thịt tuyết trắng bại lộ bên ngoài. Theo bên nàng lấy thân thể, xương vai xanh tinh xảo phía dưới, hơi hơi để ép một chút. Lâm Giang Nghiên lơ đãng liếc qua, trong lòng cũng đã có phán đoán. Có chút quy mô, nhưng quy mô không nhiều. Nhưng Lâm Giang Nghiên sắc mặt lại trở nên kỳ quái. Nàng, đây cũng là nghĩ đến cái nào một màn. Cô nam quả nữ chung sống một phòng, nàng thế mà còn dám cởi quần áo. Mặc thành dạng này, tín nhiệm hắn như vậy hay sao? Chờ đã. Hồi tưởng lại chuyện xảy ra tối hôm qua, Lâm Giang Nghiên lại đột nhiên cảm giác. Nàng sẽ không phải là cố ý à? Chơi xác dụ một bộ này. Khoan hãy nói. Lâm Giang Nghiên ánh mắt lại lơ đãng tại vị này Hứa đại tiểu thư trên thân liếc nhìn hai mắt, lại xem thêm hai mắt. Người trẻ tuổi, nộ khí vượng, nhất là sáng sớm mới vừa dậy, lên rất nhiều cao, tỉnh táo không được. Không thể không nói, Hứa Lam sắc dụ thật đúng là có tác dụng. Ít nhất bây giờ trước mắt Lâm Giang Nghiên, còn thật đúng vị này muốn bái cầm Hứa đại tiểu thư, sinh ra một ít ý niệm tà ác. Tội lỗi, tội lỗi. Chương 454, điện hạ thật có nha hứng, 1, chương 454, điện hạ thật có nha hứng, 1. Ánh mắt lại độ lơ đãng từ vị này Hứa đại tiểu thư trên thân liếc nhìn hai mắt đi qua. Lâm Giang Nghiên tập trung ý chí, rời ánh mắt, đứng dậy, mặc quần áo, động tác rất nhẹ, cũng không đánh thức còn tại đang ngủ say Hứa Lam. Chăn đệm nằm dưới đất bên trên Hứa Lam, vẫn như cũ ngủ rất say ngọn. Tư thế mặc dù bất nhã, nhưng xem ra lại cảnh đẹp ý vui. Quả nhiên, chỉ cần dáng dấp dễ nhìn, tư thế dù thế nào bất nhã vẫn như cũ không ảnh hưởng mỹ cảm. Nghiêng người hơi hơi cuộn mình Hứa Lam, đang nhắm mắt ngủ say sưa, cái kia trương thanh tú khuôn mặt bên trên giống như trong giấc mộng tràn đầy mấy phần nụ cười giống như, rất là buông lỏng. Mấy ngày nay mấy ngày liền gấp rút lên đường, nhưng làm vị này sống trong nhung lụa đại tiểu thư cho mệt muốn chết rồi, dưới mắt một cảm giác này còn ngủ được mười phần thơm ngọt. Lâm Giang Nghiên cũng không đánh thức nàng, mặc quần áo sau đứng dậy, đi tới cửa gian phòng. Đẩy cửa, đi ra. Vừa đẩy cửa ra, ngoài cửa liền đứng một thân ảnh. Điện hạ. Người đứng ở cửa là Lâm Thanh Thanh. Lâm Thanh Thanh chẳng biết lúc nào đã tỉnh, đang cung kính chờ tại cửa ra vào. Thanh Thanh. Lâm Giang Nghiên hơi kinh ngạc, Lâm Thanh Thanh làm sao lại sáng sớm đứng tại bọn họ bên ngoài? Hôm qua không phải để cho nàng đi thật tốt nghỉ tạm sao? Mà lúc này, Lâm Thanh Thanh sắc mặt cũng có chút khẩn trương, ánh mắt nàng theo bản năng xuyên thấu qua nhà mình điện hạ nhìn về phía sau lưng trong phòng. Tuy có bình phong che chắn, nhưng Lâm Thanh Thanh vẫn mơ hồ có thể nhìn thấy trong gian phòng có đạo thân ảnh, nàng khẩn trương không thôi mà nghĩ muốn giảng giải, "Điện hạ, tối hôm qua đúng lúc này, một bên dưới hành lang, đột nhiên chuyển tới một tiếng cười giòn giả. Thế tử điện hạ, thật là đúng dịp nha." Thanh âm trong trẻo êm tai, lại mang theo mấy phần ôn nhu, mơ hồ còn tựa hồ có chút vui sướng hưng phấn. Mà nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lâm Giang Niên cũng là khẽ giật mình, quay đầu, thì thấy bên cạnh dưới hành lang xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc, một vị khí chất xuất chúng tuổi trẻ nữ tử, dáng người cao gầy nổi bật, thân mang một bộ lam nhạt chơi ở giữa váy ngắn, bên ngoài khoác một kiện màu trắng sa y, một đầu đen nhánh tóc xanh mái tóc co lại, điểm xuyết lấy một cây tinh xảo châm gài tóc, mấy sợi sợi tóc rủ xuống, lộ ra một tấm tinh xảo hình dáng gương mặt, một đôi cười nhẹ nhàng ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, nụ cười ôn hòa ngọt ngào, mơ hồ có thể thấy được cái kia trường tuyệt sắc trên gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền, nhàn nhạt cười, trước mắt phơi bày một màn này, cực mỹ. Mà Lâm Giang Niên đang nhìn gặp cái này tuổi trẻ thân ảnh của cô gái lúc, vô ý thức giật mình. Cẩm Tú, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Sau đó, Lâm Giang Niên đột nhiên phản ứng lại cái gì? Cẩm Tú thân là Lý Phiếu Miểu thiếp thân thị nữ, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Ở đây mặc dù vẫn là Trung Châu địa giới, nhưng khoảng cách kinh thành đã có 2-3 ngày đường đi. Rất rõ ràng, nàng xuất hiện ở nơi này nguyên nhân chỉ có một cái. Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Thanh Thanh, thì thấy Lâm Thanh Thanh đang có chút lo âu gật đầu một cái, nhỏ giọng giải thích nói, tối hôm qua, trưởng công chúa mấy người tới Lâm Thanh Thanh thấp giọng nhanh chóng hướng điện hạ giải thích tối hôm qua sự tình. Ngay tại tối hôm qua điện hạ nằm ngủ sau, trưởng công chúa bọn người đột nhiên xuất hiện tại khách sạn này bên trong. Đến mức Lâm Thanh Thanh đều sửng sốt phía dưới, hoài nghi có phải hay không điện hạ đã sớm cùng trưởng công chúa ước hẹn. Bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Lý Phiếu Miểu tới. Lâm Giang Niên có chút ngoài ý muốn, cũng có chút kinh hỉ. Bất ngờ là, hắn lần này trở về Lâm Giang Thành, ngoại trừ chỉ riêng Tiểu Trúc cùng với Tiểu Di, liền không có người nào biết được hành tung của hắn. Tự nhiên, Lâm Giang Niên cũng không có đem hành tung của hắn đã nói với vị kia trưởng công chúa. Như vậy, trưởng công chúa lại là sao lại biết tung tích của hắn? Lại ngay ở chỗ này đục vào. Là trùng hợp sao? Mặc dù vị kia trưởng công chúa một mực nói muốn đánh tính toán khởi hành đi tới Lâm Vương phủ như ý lâu, nhưng trong kinh thế cục chưa ổn, Lý Phiếu Miểu không cách nào thoát thân. Dựa theo Lâm Giang Niên suy đoán, nàng ít nhất còn phải ở kinh thành lưu một đoạn thời gian. Không nghĩ tới, nàng nhanh như vậy liền lên đường. Càng không có nghĩ tới chính là, lại ở chỗ này gặp gỡ. Như thế nào? Điện hạ nhìn thấy nô tỳ, tựa hồ không cao hứng lắm dáng vẻ. Lúc này, dưới hành lang, Cẩm Tú nhìn qua Lâm Giang Niên, cười nhẹ nhàng, thế nhưng trong đôi mắt nhưng có chút u oán giống như. Điện hạ, nhưng làm nô tỳ lừa gạt thật thê thảm đầu chỉ giáo cho. Cẩm Tú sâu xa nói, điện hạ thả ra phong thanh, tạo nên muốn đi trước Giang Nam tư thế, không nghĩ tới ám độ trần thương, một bên khác lặng lẽ sờ sờ mà giấu giếm tất cả mọi người vụng trộm trở về Lâm Châu. Nô tỳ bị điện hạ lừa gạt thật thê thảm tối hôm qua đột nhiên tại khách sạn gặp gỡ Lâm Thanh Thanh lúc, Cẩm Tú liền ý thức được bị lừa rồi. Rất nhiều người đều bị lừa. Gia hỏa này quả nhiên không có đi Giang Nam, mà là lén lén lút lút dự định trở về Lâm Châu. Điệu thấp như vậy, bên cạnh vậy mà chỉ dẫn theo Lâm Thanh Thanh, khó trách không có người có thể tra được. Không thể không nói, hắn một chiêu này rất thông minh. Rời đi lực chú ý của mọi người, cũng miễn đi trở về trên đường sẽ gặp phải nguy hiểm. Chỉ có điều, Cẩm Tú trong lòng không khỏi có chút tức giận. Gia hỏa này muốn trở về coi như xong, thậm chí ngay cả nàng cũng giấu giếm, nếu không phải là tối hôm qua trong lúc vô tình đụng vào, chỉ sợ thật đúng là không biết, gia hỏa này đã lén lén lút lút ở trên đường. Không đúng, hắn liền công chúa nhà mình đều giấu giếm. Quá mức. Đối mặt Cẩm Tú yếu ớt ánh mắt, Lâm Giang Niên nhưng là mở miệng, như thế nào, chẳng lẽ Cẩm Tú cô nương tìm bản thế tử có việc? Không có việc gì. Nếu không còn chuyện gì, cái kia bản thế tử lại như thế nào lừa Cẩm Tú cô nương? Cẩm Tú thần sắc yếu ớt, không có chuyện thì không thể tìm điện hạ rồi sao? Điện hạ không từ mà biệt, chẳng lẽ không cảm thấy được rất quá đáng sao? Đối mặt Cẩm Tú lên án, Lâm Giang Niên ít nhiều có chút chột dạ. Theo lý mà nói, hắn tính toán rời đi kinh thành lúc, đích xác đã thu xếp ổn thỏa hết thảy. Nhưng duy chỉ có không cùng trưởng công chúa cáo biệt. Quan hệ của hai người dù sao đặc thù, rất kỳ quái. Nói bằng hữu không tính bằng hữu, nói thân mật không tính thân mật, nhưng muốn nói xa lạ lời nói cũng không tính được. Có hôn ước tại người, lại không có bất luận cái gì tính thực chất quan hệ. Nhưng muốn nói thật không có quan hệ, nhưng kể từ hoàng cung mật thất sau một lần kia, giữa hai người lại không hiểu nhiều hơn một chút ràng buộc. Rất khó hình dung. Quan hệ của hai người, so Lâm Giang Niên cùng Triệu Khê quan hệ trong đó còn muốn phức tạp. Tăng thêm vị này trưởng công chúa đến lúc đó cũng muốn đi Lâm Vương phủ, bởi vậy Lâm Giang Niên cân nhắc liên tục sau, cuối cùng vẫn không cùng nàng nhắc đến. Đã như thế, cũng không có cùng Cẩm Tú bọn người cáo biệt. Lúc này bị Cẩm Tú thẳng thừng như vậy nhắc lên, đích xác bao nhiêu có chút băn khoăn. Chuyện ra có nguyên nhân, không kịp cùng Cẩm Tú cô nương cáo biệt, thứ lỗi. Lâm Giang Niên cười khẽ mở miệng. Cẩm Tú tự nhiên cũng không phải chính xác quái Lâm Giang Niên không từ mà biệt, nghe được Lâm Giang Niên lời nói, trong lòng cái kia cuối cùng một tia chặn lấy cảm xúc cũng theo đó tiêu tan. "Đúng, Cẩm Tú cô nương tại sao lại ở chỗ này?" Lâm Giang Niên lên tiếng lần nữa, biết rõ còn cố hỏi, "Nhà ngươi công chúa đâu?" "Ta cùng An Bình theo công chúa dự định cùng nhau đi Lâm Châu, đi các ngươi Lâm Vương phủ." Cẩm Tú bĩu bĩu môi, giải thích nói, "Công chúa ở trong phòng đâu?" "Thì ra là thế." Lâm Giang Niên gật gật đầu, "Đó thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới trên nửa đường có thể gặp được. Ngươi nhà công chúa tỉnh không có, ta đi gặp nàng." Cùng Cẩm Tú hàn huyên một phen sau, Lâm Giang Niên dự định đi gặp trưởng công chúa một mặt. Tất nhiên đụng phải, đó chính là hữu duyên. Cái này cũng tại Lâm Giang Niên kế hoạch bên ngoài. Bất quá, tựa hồ lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tất nhiên đụng phải, đại gia chỗ cần đến lại là một dạng, tự nhiên cũng có thể kết bạn mà đi. Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên lúc trước một mực lo lắng lần này trở về Lâm Châu lúc, trên đường sẽ gặp phải xa lạ nguy hiểm. Lâm Hằng trọng gặp đâm, chuyện này dù sao không thể coi thường, rất khó cam đoan đây không phải một cái bẫy. Nhưng bây giờ có trưởng công chúa xuất hiện, nếu là kết bạn cùng nhau đi tới Lâm Châu, không khác bên cạnh nhiều hơn một vị chuẩn tông sư cấp bậc cao thủ bảo hộ. Có trưởng công chúa tồn tại, nơi nào còn cần lo lắng nguy hiểm gì? Dạng này cảm giác an toàn, không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên nhịn không được thở dài. Không hiểu cảm giác giống như là an vị kia trưởng công chúa cơm chùa. Chương 454, điện hạ thật có nhà hứng, 2, chương 454, điện hạ thật có nhà hứng, 2, cùng Cẩm Tú hàn huyên một phen sau, Lâm Giang Niên dự định đi gặp trưởng công chúa một mặt. Tất nhiên đụng phải, đó chính là hữu duyên. Cái này cũng tại Lâm Giang Niên kế hoạch bên ngoài. Bất quá, tựa hồ lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tất nhiên đụng phải, đại gia chỗ cần đến lại là một dạng, tự nhiên cũng có thể kết bạn mà đi. Càng quan trọng chính là, Lâm Giang Niên lúc trước một mực lo lắng lần này trở về Lâm Châu lúc, trên đường sẽ gặp phải xa lạ nguy hiểm. Lâm Hằng trọng gặp đâm, chuyện này dù sao không thể coi thường, rất khó cam đoan đây không phải một cái bẫy. Nhưng bây giờ có trưởng công chúa xuất hiện, nếu là kết bạn cùng nhau đi tới Lâm Châu, không khác bên cạnh nhiều hơn một vị chuẩn tông sư cấp bậc cao thủ bảo hộ. Có trưởng công chúa tồn tại, nơi nào còn cần lo lắng nguy hiểm gì? Dạng này cảm giác an toàn, không cần nói cũng biết. Nghĩ tới đây, Lâm Giang Niên nhịn không được thở dài. Không hiểu cảm giác giống như là ăn vị kia trưởng công chúa cơm chùa. Bất quá, hương vị còn có thể. Một bên khác, dưới hành lang, Cẩm Tú trên mặt mang một vòng ý cười nhợt nhạt, nhìn qua Lâm Giang Niên tiến đến tìm công chúa nhà mình bóng lưng, ánh mắt hơi hơi hưng phấn. Tối hôm qua biết được Lâm Giang Niên cũng ở đây khách sạn lúc, tâm tình nàng rất là hưng phấn, khó nén vẻ vui thích. Nói không ra nguyên nhân, nhưng chính là cảm giác lần này trở về Lâm Châu hành trình, tại gặp phải Thế Tử Điện Hạ sau đó bắt đầu, tựa hồ cũng sẽ không trở nên nhàm chán. Cái này khiến nàng không khỏi có chút hy vọng, cũng mơ hồ có chút chờ mong. Ngay lúc này, bên hai đột nhiên vang lên một thanh âm. Lâm Giang Niên, là một tên nữ tử âm thanh. Âm thanh giống như là từ trong phòng truyền đến. Cẩm Tú nao nao, ánh mắt hơi có chút nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh cửa ra vào gian phòng. Hơi hơi quét con mắt, rất nhanh, nàng ánh mắt đột nhiên ngưng lại. Run lên. Trong tầm mắt, trong gian phòng xuất hiện một nữ tử thân ảnh. Ước chừng 17, 18 tuổi cô nương, hình dạng thanh tú, ngũ quan tinh xảo, tiêu chuẩn mỹ nhân cùng nhau. Lúc này, vị cô nương này tựa hồ vừa mới tỉnh, buồn ngủ nhập nhèm, trên mặt mơ mơ màng màng lấy, chưa hoàn toàn thanh tỉnh, sợi tóc lộn xộn, lôi thôi lết thiết giống như có loại nói không ra lộn xộn đẹp. Nàng một bên xoa nhập nhèm ánh mắt, vừa đi tới cửa. Cẩm Tú ánh mắt thuận thế luôn xuống, trên mặt nguyên bản nhàn nhạt nụ cười hoàn toàn tiêu thất, càng ngưng trọng. Vị cô nương này quần áo không chỉnh tề, trên người quần áo chưa hoàn toàn mặc, giống như là một vị vừa mới đứng dậy chưa tới kịp thu thập mình tiểu thư khuê các. A, bị ngoài cửa trò chuyện âm thanh đánh thức, Hứa Lam mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu óc chưa hoàn toàn thanh tỉnh. Ý thức phát giác được chính mình còn tại Lâm Giang Niên trong gian phòng, nàng đội vàng mau mặc vào quần áo, đứng dậy nghĩ ra được xem tình huống, liền thình lình nhìn thấy cửa ra vào chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị khuôn mặt tuyệt sắc nữ tử, đang hoài nghi cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là? Hứa Lam nhìn xem cửa ra vào vị này khí chất xuất trần, cực kỳ cô gái xinh đẹp, ngẩn người. Bây giờ, cửa ra vào, Cẩm Tú đôi mắt đẹp nghiêm trọng, nụ cười trên mặt hoàn toàn tiêu thất, nhìn chằm chằm trước mắt Hứa Lam, lại nhìn một chút sau lưng nàng gian phòng. Ở đây, không phải Thế Tử Điện Hạ gian phòng sao? Tại sao có thể có nữ nhân? Nữ nhân này cùng điện hạ là quan hệ như thế nào? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Cẩm Tú đánh ra trước mắt quần áo không chỉnh tề, vừa mới tỉnh táo lại nữ tử, lại nghĩ tới Lâm Giang Niên vừa rồi cũng là từ trong gian phòng đó đi ra ngoài, tình huống là cái gì, không cần nói cũng biết. Trong nháy mắt, phản phất suy nghĩ minh bạch cái gì, Cẩm Tú cái kia ửng đỏ nhuận sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Lập tức, lại có một cỗ tức giận cảm xúc xông lên đầu. Ngay cả chính nàng cũng không nói lên được, tại sao lại đột nhiên trở nên tức giận như thế? Vì cái gì cảm xúc kịch liệt như thế? Lại vì cái gì? Trong lòng không hiểu khó chịu, rất không thoải mái. Thế Tử Điện Hạ, quả thật, thật có nhã hương a. Không nghĩ tới, trên đường trở về vẫn như cũ có mỹ nhân tương bồi, hàng đêm sinh ca, thật không khoái hoạt. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú cắn chặt răng ngà, gương mặt tuyệt mỹ bên trên lại bởi vì tức giận mà hiện lên một vòng hờn giận. Mà lúc này, cuối cùng dần dần tỉnh táo lại Hứa Lam, cũng ý thức được có chút không đúng. Cửa ra vào, tại sao có thể có vị xinh đẹp như vậy tỷ tỷ? Hơn nữa, vì cái gì vị tỷ tỷ đẹp đẽ này nhìn nàng ánh mắt không thích hợp? Hứa Lam vẫn cảm mà phát giác được đối phương nhìn nàng ánh mắt không thích hợp, nói không ra, nhưng cảm giác không quá thân mật. Người là ai? Hứa Lam hơi có chút cảnh giác lui về sau một bước, ánh mắt lại đánh giá bên cạnh, Lâm Giang Niên đâu? Hắn đi cái nào? Mà lúc này, Cẩm Tú cũng hơi hơi thu liễm cảm xúc, nhìn xem trước mắt mặt mũi tràn đầy tiểu cảnh giác bộ dáng Hứa Lam. Từ đối phương quần áo trên khí chất đến xem, cũng không giống cái gì cô gái bình thường, lại càng không giống như là cái gì phong trần nữ tử, ít nhất cũng là xuất thân danh môn gia đình giàu có tiểu thư. Tên kia, trở về một chuyến trên đường, đều có thể cám dỗ nhà ai đại tiểu thư hay sao? Bất quá, ý niệm trong nháy mắt thoáng qua, Cẩm Tú lại nhìn trước mắt Hứa Lam, đột nhiên nhớ ra cái gì đó giống như. Hứa Lam. Hứa Lam khẽ giật mình, ánh mắt càng cảnh giác, ngươi biết ta? Quả nhiên, là Hứa Lam. Nàng chưa thấy qua Hứa Lam, nhưng biết được sự tồn tại của người nọ. Cũng hiểu biết đoạn thời gian trước Lâm Giang Niên vị này Hứa đại tiểu thư cứu được toàn bộ Hứa gia sự tình. Biết chắc hiểu vị này Hứa đại tiểu thư cùng Lâm Giang Niên từ nhỏ nhận biết, là từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú trong lòng khẩn trương. Điệt đầy đều. Khó trách lần này tên kia trở về trên đường ngay cả chỉ riêng đều không mang theo, cũng muốn mang lên nàng. Thanh mai trúc mã a. Vì nàng thậm chí nguyện ý bước lên gánh lấy mưu phản tội danh, thậm chí không tiếp thiếu bệ hạ ân tình, cũng muốn đem Hứa gia cứu ra. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú trong lòng càng chặt lại. Tiểu thư. Ngay tại hai người rằng có lúc, Tiểu Lục không biết từ nơi nào xuất hiện, bước lên một cái đầu. Nàng đánh giá cửa ra vào Cẩm Tú, lại nhìn về phía trong cửa phòng tiểu thư nhà mình. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình cái kia quần áo xốc xếch bộ dáng, con mắt đột nhiên sáng lên. Trở thành. Tiểu thư tối hôm qua chẳng lẽ là đã đem điện hạ cho. Đầy ngược. Nghĩ đến đây, Tiểu Lục không hiểu hứng phấn. Mà Cẩm Tú tại phát giác được bên cạnh Tiểu Lục lúc xuất hiện, cũng không có nói thêm gì nữa, nhìn chằm chằm Hứa Lam một mắt sau, quay người rời đi. Trong lòng càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng chán. Chính nàng cũng nói không bên trên nguyên nhân, nghĩ nửa ngày, cuối cùng đem nguyên nhân quy tội đến An Bình trên thân. Không tệ, nhất định là An Bình vấn đề. Nhất thiết phải nhanh đi theo tiểu nhi tử nói rõ ràng, rời xa điện hạ, muôn ngàn lần không thể để cho điện hạ được như ý. Một bên khác, cũng không biết Cẩm Tú đã suy nghĩ lung tung hiểu lầm Lâm Giang Niên đi tới trưởng công chúa cửa gian phòng bên ngoài. Gõ cửa. Công chúa. Trong gian phòng truyền đến âm thanh động tĩnh, không bao lâu, két két. Cửa gian phòng mở. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thiếu nữ thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Rõ ràng quốc sắc thiên hương, hình dạng tuyệt sắc, lại tấm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trên người có cùng nàng niên linh không sắp xỉ khí chất, trong ngực ôm kiếm, đang nhìn gặp cửa ra vào Lâm Giang Niên lúc, đáy trong mắt giống như thoáng qua một vòng sáng tỏ. "An Bình, đã lâu không gặp a." Lâm Giang Niên cười chào hỏi. Mà An Bình nghe được Lâm Giang Niên âm thanh, lại hình như có chút bối rối giống như, hơi hơi cúi thấp đầu, nhanh chóng xoay mở ánh mắt, vẫn như cũ tấm lấy một tấm trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt. Quay người, về đến phòng. Không có phản ứng Lâm Giang Niên. Bước chân nhưng có chút lộn xộn, giống như là khẩn trương thoát đi giống như. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên có nhiều ý tứ. Rõ ràng dáng dấp cùng Cẩm Tú giống nhau như lúc, nhưng tính tình lại hoàn toàn khác biệt. Có ý tứ. Trong lòng cảm khái, Lâm Giang Niên đi vào gian phòng. Rất nhanh, liếc xem trong gian phòng cách đó không xa trang điểm phía trước, một đạo tô y váy trắng thân ảnh tuyệt mỹ. Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng lưng, liền cho người một loại xuất trần tuyệt lạnh khí tức đập vào mặt. Bên trong căn phòng nhiệt độ cũng mơ hồ theo cố khí tức này mà hạ xuống, giống như trời đông giá rét giống như, lạnh đến để cho người ta phát lạnh. Lâm Giang Niên rất nhanh ý thức được cái gì. Vị này trưởng công chúa, xem ra là lại phát bệnh. Chương 455, chủ động trưởng công chúa, 1, chương 455, chủ động trưởng công chúa, 1, công chúa. Lâm Giang Niên nhìn về phía trước bàn trang điểm đạo kia thanh lãnh thân ảnh, xuyên thấu qua trong gương đồng phản chiếu ra một trường tuyệt mỹ khuôn mặt, đẹp đến mức không gì sánh được, cũng lạnh đến kinh diễm. Trong gương đồng, cặp kia đôi mắt đẹp đang khẽ nâng lên, xuyên thấu qua trong kính rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, phản phất cách nhau đối mặt bên trên giống như. Bây giờ, hết thảy không nói gì. Vị này khí chất từ đầu đến cuối băng lãnh tuyệt trần trưởng công chúa, cứ như vậy bình tĩnh nhìn qua hắn, sắc mặt không gợn sóng chút nào. Cũng không biết vì cái gì, Lâm Giang Niên lại có loại ảo giác. Khi đối mặt bên trên vị này trưởng công chúa ánh mắt lúc, trong thoáng chốc từ trong ánh mắt của nàng mơ hồ nhìn ra lướt qua một cái sáng tỏ cảm xúc. Mãi đến một lát sau, trước bàn trang điểm trưởng công chúa chậm rãi quay người, nhìn về phía Lâm Giang Niên. Một bộ trắng thuần váy dài, váy dưới thon dài, giống váy mã diện, mơ hồ có màu sáng hoa văn treo bên cạnh, thân trên là màu sáng cân vạt dài váy, như thế trắng nhạt trang phục, càng khiến cho nàng vốn là trong trẻo lạnh lùng khí chất càng lãnh diễm. Giống như cũng mới vừa đứng dậy không lâu, trước mắt trưởng công chúa chưa trang điểm hoàn tất, một đầu đen nhánh tóc xanh tùy ý rủ xuống, sợi tóc nhu thuận, khiến cho cả người nàng khí chất cùng dĩ vãng so sánh, nhiều hơn mấy phần nói không ra hương vị. Vẫn là cái kia trương trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt, có thể trải lên tóc cùng tóc rối bù trưởng công chúa, lại phảng phất như là hai người, có loại nói không ra lười biếng khí chất. Lâm Giang Niên nhìn vài lần, con mắt hơi sáng lên. Chẳng biết tại sao, bất quá mới tách ra mấy ngày, gặp lại vị này trưởng công chúa lúc, Lâm Giang Niên có loại nói không ra kinh hỉ. Tâm tình không tệ. Không nghĩ tới, có thể ở đây đụng tới, chúng ta quả thật là hữu duyên. Lâm Giang Niên cười nhẹ mở miệng, phá vỡ bên trong căn phòng yên lặng. Lý Phiếu Miểu cặp kia không gợn sóng chút nào đôi mắt đẹp rơi vào trên thân Lâm Giang Niên, một lát sau, đột nhiên mở miệng hỏi, vì cái gì không có nói với ta? Lâm Giang Niên liền giật mình, nhất thời còn không có phản ứng lại có ý tứ gì. Chờ đến lúc chú ý tới trưởng công chúa ánh mắt, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại cái gì. Vì cái gì không có nói với nàng? Nói cái gì? Chẳng lẽ là công chúa là chỉ cái gì? Lâm Giang Niên thăm dò hỏi, trong lòng đã có đáp án. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, trở về Lâm Châu. Quả là thế. Trong lòng Lâm Giang Niên hiểu rõ, gặp trước mắt Lý Phiếu Miểu thần sắc phản ứng, không hiểu có gan đến vấn trách ảo giác. Tự nhiên là chuyện ra có nguyên nhân. Lâm Giang Niên khẽ thở dài, lấy ra vạn năng mực cớ, Lâm Vương phủ xảy ra chuyện, Vương gia bị người ám sát hãm hại, gấp gáp trở về, không kịp cùng công chúa cáo biệt còn xin công chúa thứ lỗi. Nghe một chút, cỡ nào hoàn mỹ mực cớ. Quả nhiên, khi Lâm Giang Niên lấy ra lấy cớ này sau, trưởng công chúa rõ ràng trầm mặc, tựa hồ không biết lại nên nói cái gì. Một lúc sau, Lý Phiếu Miểu đột nhiên quay đầu, An Ninh, ngươi đi ra ngoài trước. Nguyên bản đứng ở một bên phát giang đốc, yên lặng nghe công chúa và điện hạ đối thoại, An Ninh hơi hơi run lên, ngước mắt liếc Lâm Giang Niên một cái, lại quay đầu nhìn công chúa nhà mình một mắt, không biết là nghĩ đến cái gì, gật đầu một cái, yên lặng ôm kiếm rời khỏi phòng. Bước ra gian phòng, còn rất thân thiết khép cửa phòng lại. Phanh. Theo cửa phòng bị nhẹ nhàng đóng cửa, khách sạn trong gian phòng tia sáng trở nên lờ mờ. Trong gian phòng, còn lại Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa một chỗ. Lâm Giang Niên mí mắt hơi nhảy, trong lòng không hiểu có loại khác thường cảm xúc. Đại khái đoán được trưởng công chúa mục đích. Có thể, cái này ban ngày, cô nam quả nữ chung sống một phòng, lại là vị này trưởng công chúa chủ động hành vi, ít nhiều khiến Lâm Giang Niên có cảm giác quái dị. Nhất là, không biết bắt đầu từ khi nào, vị này trưởng công chúa tại Lâm Giang Niên xem ra, tựa hồ dáng dấp càng ngày càng đẹp. Ngược lại cũng không có thể nói như vậy. Dù sao lần thứ nhất nhìn thấy vị này trưởng công chúa lúc, Lâm Giang Niên liền biết nàng rất xinh đẹp. Nữ nhân này khuyết điểm có lẽ rất nhiều, thế nhưng chút khuyết điểm số đông đều là tới từ vào trong tại, đến từ tính cách của nàng. Ở vẻ bề ngoài phương diện này, vị này trưởng công chúa cơ hồ không có bất luận cái gì khuyết điểm. Chỉ có điều, lúc trước Lâm Giang Niên đối với trưởng công chúa băng lãnh tính cách cũng không ưa, hai người tiếp xúc cũng không nhiều, bởi vậy cũng không quá nhiều cảm giác. Nhưng dưới mắt, theo giữa hai người tiếp xúc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng thuần thục, Lâm Giang Niên cũng dần dần hiểu được vị này trưởng công chúa nội tâm. Mặc dù hắn vẫn như cũng không có gì ý nghĩ, nhưng lại không thể không thừa nhận, vị này trưởng công chúa rất xinh đẹp. Xinh đẹp đến có thể đã ngẫu nhiên có thể dao động Lâm Giang Niên cái kia nguyên bản là không kiên định tín nhiệm. Dù sao, ai không thích sự vật tốt đẹp, huống chi là mỹ nhân như thế. Lâm Giang Niên đột nhiên liền có thể lý giải Triệu Khê. Trong lòng than nhỏ khẩu khí, Lâm Giang Niên nhìn xem trước mắt vẫn như cũ không có chút rung động nào trưởng công chúa, tham dò mở miệng, "Công chúa?" Trưởng công chúa không nói chuyện, nàng vẫn như cũ ngồi ở trước bàn trang điểm, hơi hơi ngước mắt, nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Trong trẻo lạnh lùng trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc, vắng vẻ, tuyệt mỹ. Cái kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt bên trên, da thịt trắng nõn bên trên không có một tia tì vết, bóng loáng như ngọc, theo nàng khẽ nâng lên đầu, mơ hồ có thể thấy được cái kia tinh xảo cái cằm nổi bật đường vòng cung, đẹp đến nỗi người tim đập thình thịch. Một lúc sau, trưởng công chúa đột nhiên hướng về đưa ra một cái tay. Lâm Giang Niên liền giật mình, kinh ngạc nhìn trước mắt cái này chỉ trắng thuần tay ngọc, tay áo trắng phía dưới lộ ra một đoạn tuyết bạch hạo cổ tay, da thịt trắng như tuyết, đất chống chói mắt. Ngọc trưởng kinh bạc, lòng bàn tay mơ hồ có thể thấy được mạch lạc, mười ngón tinh tế thon dài, giống như tinh xảo mỹ ngọc, bóng loáng, không có bất kỳ cái gì một tia tì vết. Rất đẹp một cái tay, để cho người ta rất khó dâng lên bất luận cái gì một tia ý niệm tà ác. Mà Lâm Giang Niên ngơ ngẩn nhìn xem trước mắt vị này trưởng công chúa đột nhiên hướng về hắn đưa ra cái tay này, ánh mắt lại rơi vào nàng tuyệt mỹ trong trẻo lạnh lùng trên mặt. Gặp nàng đang bình tĩnh nhìn hắn, không nói gì, nhưng lại phảng phất đã nói tất cả. Lâm Giang Niên giống như ý thức được cái gì, giờ khắc này chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, có loại nói không ra cảm xúc lan tràn. Bất quá, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, nhẹ cất bước đi lên trước, đưa tay, cầm cái này chỉ tinh tế thon dài tay ngọc. Bàn tay tinh tế tỉ mỉ mềm mại, giống như nhuyễn ngọc mềm nhắn, cũng rất lạnh. Giống như trời đông giá rét ngày khối băng, lạnh để người phảng phất từ đáy lòng hiện lên lên hàn ý khi bị Lâm Giang Niên nắm chặt bàn tay một khắc này, trước mắt trưởng công chúa vẫn như cũ không có chút rung động nào, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên. Chỉ là, khi cái kia cố quen thuộc khí tức nóng bỏng, theo lòng bàn tay truyền lại lan tràn mà khi đến. Vị này từ đầu đến cuối thanh lãnh vô song trưởng công chúa, cặp kia ánh mắt lạnh lùng đáy mắt, giống như mơ hồ thoáng qua một ít gì cảm xúc. Thấp con mắt, giống như là có chút lơ đãng tránh đi Lâm Giang Niên ánh mắt. Ngoài cửa, cửa gian phòng. An Ninh yên tĩnh đứng tại cửa gian phòng bên ngoài, trong ngực ông kiếm, mặt không thay đổi canh giữ ở cửa ra vào, giống như một tòa băng lãnh pho tượng, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trong khách sạn, top 3 top 5 khách nhân rời giường, đang nhìn gặp ngoài hành lang xuất hiện như thế một vị khí chất dung mạo tuyệt sắc nữ từ lúc, cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Cũng có chút người nhìn thấy An Ninh sau, tâm dâng lên một chút cái gì khác ý niệm. Nhưng khi hắn nhóm vừa có ý nghĩ này, đang nhìn gặp vị này băng lãnh thiếu nữ trong ngực ôm trôi này ngân lắc lư bảo kiếm sau, lại rất mau đánh tiêu tan ý niệm. Lai lịch không nhỏ, đắc tội không nổi. An Ninh tâm vô bằng ngủ, cứ như vậy làm hết phận sự canh giữ ở cửa ra vào. Ngoại trừ lâu lâu, ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào sau lưng trong phòng, suy nghĩ xuất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẳng đến không lâu sau đó, Cẩm Tú trở về. Chương 455, chủ động trưởng công chúa 2, chương 455, chủ động trưởng công chúa 2, công chúa và điện hạ đâu? Cẩm Tú đi tới cửa gian phòng bên ngoài, nhìn thấy đứng ở cửa An Ninh, ánh mắt rơi vào trên cửa phòng đóng chặt, tựa hồ ý thức được cái gì. Trong phòng, An Ninh mở miệng, công chúa và điện hạ trong phòng. Cẩm Tú hơi hơi mở to hai mắt, nhưng lại rất nhanh ý thức được cái gì. Điện hạ chắc chắn là đang cấp công chúa nhà mình chữa bệnh. Từ lần trước sau đó, lại qua mấy ngày, không còn thế tử điện hạ hỗ trợ, công chúa hàn khí trong thân thể đang bị áp chế mấy ngày sau đó, lại lần nữa dần dần mất khống chế. Cẩm Tú trơ mắt nhìn công chúa nhà mình từ người bình thường, lại độ biến thành vị kia hàn khí tràn ra ngoài tuyệt mỹ thiên tử. Cái này khiến Cẩm Tú đột nhiên ý thức được, công chúa nhà mình giống như có chút không thể rời bỏ thế tử điện hạ rồi. Vốn là còn lo lắng lần này trở về Lâm Châu, nếu là không thể gặp gỡ thế tử điện hạ, công chúa nhà mình tình huống thân thể nhưng làm sao bây giờ? Bây giờ trên nửa đường gặp gỡ, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Đã như thế, công chúa trên thân sau cùng tai họa ngầm cũng sẽ không đủ gây cho sợ hãi. Cẩm Tú trong lòng kinh hỉ hiếu kỳ, nhưng cũng biết công chúa chữa bệnh trong lúc đó tuyệt đối không thể dễ dàng quấy rầy, bởi vậy không có lại nói cái gì, đi theo An Ninh cùng một chỗ giữ ở ngoài cửa. Túi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên cạnh, An Ninh vẫn như cũ yên tĩnh đứng ở đằng kia, đứng thẳng tắp. Nàng nói năng không thiện, cũng rất ít trao đổi với người, quen thuộc một người trầm mặc cô đơn. Nhưng hôm nay, lại không hiểu cảm giác tựa hồ nơi nào có chút không thích hợp. Trầm mặc sau một hồi, An Ninh lúc này mới cuối cùng quay đầu nhìn về phía bên cạnh Cẩm Tú, đã thấy Cẩm Tú cúi đầu, ánh mắt hơi có chút thất thần ngơ ngẩn, không biết đang suy nghĩ cái gì. An Ninh hậu chi hậu giác, lúc này mới mơ hồ ý thức được chỗ nào không đúng. Dĩ vãng ngày bình thường, nàng mặc dù quen thuộc trầm mặc, nhưng Cẩm Tú cũng không một dạng. Cẩm Tú tính tình hướng ngoại, hơn nữa rất ưa thích cùng với nàng đối nghịch làm trái lại, hai người ở chung một chỗ thời điểm hoặc là cãi nhau, hoặc chính là Cẩm Tú lại nhại nói gì đó. Nhưng hôm nay, Cẩm Tú cũng rất trầm mặc, có chút khác thường. Hai người thân là sinh đôi tỉ muội, mặc dù tính cách hoàn toàn khác biệt, nhưng ở một số phương diện, như trước vẫn là có thể cảm nhận được đối phương một chút cảm xúc. Đây cũng là cái gọi là tâm linh cảm ứng. Thời khắc này An Ninh liền cảm giác Cẩm Tú có chút kỳ quái, cảm xúc không đúng lắm, tựa hồ có chút dầu dĩ không vui. Nàng xem Cẩm Tú một mắt, lại liếc mắt nhìn, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, một lúc sau, nàng nhịn không được mở miệng, ngươi thế nào? Không có việc gì. Cẩm Tú âm thanh có chút hữu khí vô lực, hứng thú không quá cao. An Ninh không nói lời gì nữa, nhưng càng cảm giác Cẩm Tú không thích hợp, nhất định là có chuyện. Bất quá, nàng không tiếp tục hỏi. Mà qua một hồi, Cẩm Tú lại rất sâu thở dài, thu liễm cảm xúc, quay đầu nhìn về phía An Ninh, sắc mặt hơi hơi nghiêm túc nói, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. An Ninh không nói chuyện, nhìn xem nàng, khẽ nhíu mày, bản gương mặt bên trên hình như có chút lo nghĩ. Ta cùng ngươi nói. Cẩm Tú quay đầu mắt nhìn đóng chặt gian phòng, hơi hơi hạ thấp thanh âm, ta nói với ngươi, ngươi tuyệt đối phải cách điện hạ hắn xa một chút, tuyệt đối đừng để cho hắn để mắt tới ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không thể bị hắn hoa ngôn xảo ngữ, viên đạn bọc đường cho lừa bịp hắn chính là một cái từ đầu đến đuôi đại sát lang, hoa tâm đại la bậc, chỉ có thể thèm thân thể của ngươi. An Ninh mặt không biểu tình, không nói một lời. Ta đã nói với ngươi đâu, ngươi có nghe ta nói hay không? Gặp An Ninh không có phản ứng, Cẩm Tú có chút không vui. Nghe xong, An Ninh mở miệng. Vậy là tốt rồi. Cẩm Tú lúc này mới giống như yên lòng, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn tuyệt đối là đối với ngươi ý đồ bất chính, cho nên ngươi về sau nhất định muốn cách hắn xa một chút, tuyệt đối không sai. Nàng vẫn như cũ còn tại làm nhảm không ngừng tính toán để cho An Ninh thấy rõ ràng Lâm Vương Thế Tử điện hạ cái kia đại sắc lang bản chất. An Ninh lại đột nhiên thình lình mở miệng, vậy còn ngươi? Cẩm Tú hơi sững sờ, ta thế nào? An Ninh ánh mắt giống như lơ đãng liếc qua sau lưng gian phòng, đột nhiên hỏi lại, ngươi như thế nào không rời điện hạ xa một chút? Cái này hỏi một chút, ngược lại là đem Cẩm Tú cho hỏi khó. Ta đương nhiên cũng sẽ cách xa hắn một chút. Cẩm Tú ánh mắt có chút né tránh. An Ninh gật gật đầu, vẫn như cũ nhìn xem nàng. Ngươi đây là ánh mắt gì? Không tin ta sao? Phảng phất bị nhìn xuyên thứ gì, Cẩm Tú có chút trở dạng, thẹn quá thành giận nói, ta nói cũng là vì tốt cho ngươi, ta là tỷ tỷ của ngươi, ta còn có thể gạt ngươi sao? Cẩm Tú bưng ra tư thế tỷ tỷ. An Ninh phản bác, ta mới là tỷ tỷ. Nói vậy, ta so ngươi ra đời sớm, ta mới là tỷ tỷ. Ta sớm. Ta so ngươi thành thục, ta là tỷ tỷ. Ngực ta lớn hơn ngươi, phát dục so ngươi sớm, cho nên ta mới là tỷ tỷ. An Ninh không nói. Ánh mắt rơi vào Cẩm Tú trên ngực, lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, rơi vào trầm mặc. Một lúc sau, mới dùng mặt không biểu tình mở miệng, không biết xấu hổ. Ngươi liền nói có phải hay không sự thật? Chỉ có muội muội mới có thể không sánh được tỷ tỷ, ta là tỷ tỷ, so ngươi xuất sinh sớm, tự nhiên so ngươi trổ mã nhanh. Cẩm Tú dương dương đắc ý mở miệng. An Ninh há hốc mồm, muốn phản bác cái gì? Nhưng Cẩm Tú nói những lời này, tại An Ninh nghe tới liền vô cùng hạ lưu, làm cho người nhịn không được đỏ mặt. Cuối cùng, nàng một chữ đều không nói ra, nghiêng đầu đi, không để ý nàng. Gặp An Ninh nói không lại chính mình, Cẩm Tú lúc này mới hoàn toàn thắng lợi, giống như dương dương đắc ý đứng lên, khẽ hừ hai tiếng. Nguyên bản tâm tình buồn bực cũng khá không thiếu, chính là muốn nói thêm gì nữa lúc, khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn, liếc thấy cách đó không xa dưới hành lang đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh. Nguyên bản vừa vận chuyển tâm tình, lại tùy theo không còn sót lại chút gì. Cách đó không xa dưới hành lang xuất hiện hai thân ảnh, chính là Hứa Lam cùng Tiểu Lục. Một bên khác, Tiểu Lục lôi kéo tiểu thư nhà mình về đến phòng, một trận truy vấn. Biết được tiểu thư nhà mình tối hôm qua không thể cầm xuống điện hạ, Tiểu Lục biểu thị vô cùng tiếc nuối. Nhất là biết mình tiểu thư thế mà như thế không có tiền đồ, tối hôm qua len lén hôn trộm điện hạ sau đó, Tiểu Lục càng gấp hơn. Tiểu thư như thế nào túng như thế a? Hôn trộm, còn không cho điện hạ biết. Đây không phải bị chiếm tiện nghi còn không tiến triển chút nào. Thua thiệt lớn a. Liền không thể quang minh chính đại cưỡng hôn sao? Đều ngủ một cái phòng, tiểu thư nhà mình liền không thể dũng cảm một lần, trực tiếp leo lên điện hạ giường, đem điện hạ đè dưới thân thể. Đem gạo nấu thành cơm sao? Tiểu Lục cũng không tin, lấy tiểu thư nhà mình dung mạo và khí chất, chủ động cởi hết chui điện hạ ổ chăn, cũng không tin điện hạ sẽ không động tâm. Tiểu thư làm sao lại không thể dũng cảm một điểm đâu? Chủ động một điểm, không được hay sao? Cơ hội ngàn năm một thở như vậy, tiểu thư làm sao lại không dám đâu? Vì tiểu thư nhà mình thao nát tâm, Tiểu Lục có thể lo lắng. Hứa Lam nghe Tiểu Lục những thứ này lớn mật hành vi, sắc mặt đỏ bừng. Nàng mặc dù lá gan cũng lớn, nhưng cuối cùng vẫn là cái nữ hài tử, có nữ hài tử thận trọng, nơi nào có thể giống Tiểu Lục làm như vậy ra như thế? Hành vi không biết xấu hổ tới. Nhưng nghe được Tiểu Lục tiểu nói này, lại cảm thấy có chút tiếc nuối. Tối hôm qua chính mình có phải hay không quá nhát gan? Có phải thật vậy hay không hẳn là? Chủ động chui ổ chăn. Nghĩ tới đây, Hứa Lam liền cảm giác khuôn mặt càng nóng bỏng, không nhịn được ngượng ngùng cảm xúc. Nhưng trong lòng lại không hiểu có loại hưng phấn xúc động. Xoắn suýt thời điểm, Hứa Lam lúc này mới nghĩ đến cái gì, đúng, hắn ở đâu? Không biết, không có thấy. Tiểu Lục lắc đầu, nàng sáng nay còn không có nhìn thấy Thế Tử điện hạ. Nghĩ tới đây, Hứa Lam sắc mặt hơi đổi một chút. Tên kia không phải là vụng trộm chạy sao? Lại liên tưởng đến vừa rồi tại Lâm Giang Niên cửa ra vào gặp phải cái kia xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử, Hứa Lam trong lòng bất an, lập tức hiện lên một cỗ cảm giác nguy cơ. Nàng cũng không ngồi yên được nữa, vội vàng lôi kéo Tiểu Lục đi ra ngoài, nhanh đi tìm Lâm Giang Niên tung tích. Chương 456, chúng nữ giằng co, 1, chương 456, chúng nữ giằng co, 1, ngoài hành lang. Đến đây tìm kiếm Lâm Giang Niên, Hứa Lam mang theo Tiểu Lục bước chân vội vàng đuổi tới, một mắt liền nhìn thấy đứng tại cách đó không xa cửa gian phòng Cẩm Tú cùng An Ninh. Không có cách nào, thật sự là quá để người chú ý. Này đối phong cách khác xa sinh đôi tỷ muội hoa, dù chỉ là đơn độc đứng ở đằng kia, đều đủ để hấp dẫn người bên ngoài ánh mắt. Huống chi, bây giờ hai người đứng chung một chỗ sinh ra đánh vào thị giác cực kỳ rung động, để cho Hứa Lam không thể không chú ý tới. Nàng ngước mắt nhìn lại, ánh mắt bên trong lập tức hiện lên một tia kinh diễm cùng không thể tưởng tượng nổi. Đi theo phía sau Tiểu Lục, cũng là kinh ngạc mở to hai mắt. "Hảo, thật xinh đẹp. Hai vị tỷ tỷ, song bào thai, dáng dấp giống nhau như lúc, dù là quần áo khác biệt, trang phục khí chất cũng khác nhau, một mắt liền có thể nhìn ra hai người kém cảm giác." Nhưng cái kia trương tuyệt sắc huynh thành, nhưng lại cơ hồ hoàn toàn gương mặt giống nhau như lúc, quá làm cho người nhìn chăm chú. Nhìn thấy một màn này, Hứa Lam chẳng biết tại sao, ánh mắt con người hơi hơi có rút. Trong đáy mắt, nàng không hiểu có loại nói không ra cảm giác khẩn trương. Hai vị cô nương kia thật sự là quá đẹp. Hơn nữa, vẫn là sinh đôi tỷ muội hoa. Đây đối với nam nhân lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Đến mức Hứa Lam trong nháy mắt liền liên tưởng tới Lâm Giang Niên. Hắn chạy đi đâu? Nhớ tới Lâm Giang Niên, Hứa Lam rồi mới từ trong khiếp sợ ngắn ngủi lấy lại tinh thần, lúc này mới ý thức được cái gì. Lâm Giang Niên đâu? ánh mắt của nàng rơi vào cách đó không xa trước đây không lâu thấy qua vị kia lam nhạt chơi ở giữa váy ngắn thân ảnh trên thân, không nghe lầm lời nói, vừa rồi Lâm Giang Niên chính là cùng với nàng ở cửa phòng trò chuyện. Tiếp đó, Lâm Giang Niên liền xuống rơi không rõ. Nàng đem Lâm Giang Niên lừa gạt đi nơi nào? Hứa Lam lòng sinh cảnh giác, dưới ánh mắt ý thức rơi vào trên hai người sau lưng cửa phòng đóng chặt. Có vấn đề, Lâm Giang Niên sẽ không ở bên trong a. Mà cùng lúc đó, ngoài cửa Cẩm Tú cùng An Ninh cũng đồng thời nhìn thấy phía trước cách đó không xa Hứa Lam cùng Tiểu Lục. An Ninh khuôn mặt nhỏ lạnh lùng như cũ, ánh mắt tại đôi này chủ tớ trên thân đảo qua, không nói một lời. Nhưng một bên Cẩm Tú ánh mắt nhưng là hơi hơi nheo lại. Nhìn từ trên xuống dưới vị này trước đây không lâu vừa mới thấy qua đại tiểu thư, không nói chuyện, lại giống như là không để lại dấu vết xem kỹ lấy cái gì. Không một người nói chuyện, nhưng trên hành lang bầu không khí lại phảng phất hơi hơi đọc lại chút. Tiểu Lục đi theo Hứa Lam bên cạnh, hơi có chút cẩn thận từng ly từng tí kéo tiểu thư nhà mình ống tay áo, nhỏ giọng lo nghĩ mở miệng, "Tiểu thư, nàng, các nàng là ai vậy? Như thế nào cảm giác nhìn mắt của chúng ta thần không quá thân mật?" Hứa Lam cũng phát giác, trước mắt đôi hoa tỷ muội này nhìn qua ánh mắt cũng không quá thân mật, mơ hồ có chút địch ý trong lòng có chút không chắc. Bất quá, vừa nghĩ tới Lâm Giang Niên tung tích không rõ, trong lòng Hứa Lam lập tức lại có chút lo lắng. Mấy cái này không rõ lai lịch nữ nhân, sẽ không phải là đem Lâm Giang Niên cho lừa chạy đi. Cái này không thể được. Nghĩ tới đây, Hứa Lam gấp. Trong lòng cái kia mấy phần bất an cùng lo nghĩ cũng theo đó bị đè xuống, nàng cả gan cất bước đến gần. Người Hứa Lam đang muốn mở miệng, lại đột nhiên cảm giác trước mắt nhoáng một cái. Một giây sau, một đạo màu sáng tối thân ảnh xuất hiện tại trước gót chân nàng, chính là cửa ra vào một vị khác ôm kiếm thanh lãnh thiếu nữ, đang mặt không thay đổi nhìn chằm chằm nàng. Nơi đây nghiêm cấm tới gần. Âm thanh lạnh như băng, giống như là đang cảnh cáo nàng. Hứa Lam trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Một cỗ tức giận cảm xúc lập tức từ trong lòng dâng lên. Khinh người quá đáng. Nàng thái độ gì a? Chính mình còn cái gì đều không làm, cô nương này liền khí thế hùng hổ chạy đến, mặt mũi tràn đầy địch ý bất thiện bộ dáng. Hung ác như thế ba, nàng muốn làm gì? Hứa Lam trong lòng tức giận, đang muốn mở miệng nói cái gì lúc, mắt đối mắt bên trên vị này cầm kiếm ánh mắt của cô gái. Một giây sau, phản phất từ cầm kiếm thiếu nữ ánh mắt bên trong nhìn ra cái gì, Hứa Lam trong lòng khẽ run, vô ý thức rụt cổ một cái, lui về sau một bước. Nàng từ cái này cầm kiếm thiếu nữ trong ánh mắt, thấy được một tia sát khí. Cũng rõ ràng có thể cảm giác được, cái này cầm kiếm thiếu nữ võ công không kém, rất mạnh, so với nàng lợi hại hơn. Hứa Lam lập tức liền túng. Ngươi giống cây sao lớn tiếng làm gì? Hứa Lam vô ý thức rụt cổ một cái, ngữ khí có chút khẩn trương. Nhưng rất nhanh, lại ý thức được hành vi của mình tựa hồ có chút không có tiền đồ mất mặt, nàng lại cố tự chấn định, lạnh rên một tiếng, ta là tới tìm người. An Ninh mặt không thay đổi nhìn xem nàng, ở đây không có ngươi muốn tìm người. Thân là công chúa thiếp thân thị nữ, An Ninh không cho phép bất luận kẻ nào có tiếp cận công chúa nhà mình cơ hội. Ai biết được? Có lẽ là bị trước mắt vị này khí chất trong trẻo lạnh lùng cô nương chấn nhiếp, trong lòng Hứa Lam hơi có chút khí hô, thử nhẹ một tiếng, Lâm Giang Niên đâu? Các ngươi đem hắn giấu đi đâu rồi? Đối mặt Hứa Lam đột nhiên chất vấn, nguyên bản sắc mặt băng lãnh An Ninh khi nghe đến Lâm Giang Niên tên lúc, đột nhiên run lên. Nàng nhận biết điện hạ, đến tìm điện hạ. An Ninh ánh mắt hơi hoảng hốt, cái này khiến nguyên bản đối với Hứa Lam tràn ngập địch ý nàng, lập tức trở nên có chút không biết làm sao. Nàng đột nhiên ý thức được, trước mắt vị này nhìn rất đẹp đại tiểu thư, tựa hồ cùng thế tử điện hạ nhận biết. Nàng cùng điện hạ là quan hệ như thế nào? Trầm mặc hồi lâu, An Ninh quay đầu nhìn về phía một bên một mực không lên tiếng Cẩm Tú, dường như đang chứng thực lấy cái gì. Mà lúc này, một bên yên tĩnh nhìn xem từ đầu đến cuối không lên tiếng Cẩm Tú cũng cuối cùng mở miệng hỏi lên. Ngươi tìm Lâm Giang Niên làm cái gì? Hứa Lam quay đầu, ánh mắt rơi vào vị này cùng trước mắt cầm kiếm cô nương dáng dấp giống nhau như lúc Cẩm Tú trên thân. So với cái này cầm kiếm cô nương thanh lãnh mũi nhọn khí tức, vị này tựa hồ nhìn qua rõ ràng muốn nhu hòa nhiều. Vô luận là khí chất cùng ngôn ngữ đều lộ ra hiền lành nhiều, cũng không biết vì cái gì. Hứa Lam tựa hồ vẫn có thể từ đối phương ánh mắt phía trước nhìn ra một chút chút không quá thân mật. Đương nhiên là có chuyện rất trọng yếu. Hứa Lam hừ nhẹ một tiếng, các ngươi đem hắn giấu đi đâu rồi? Giấu? Nghe nói như vậy Cẩm Tú, lườm nàng một mắt, nhàn nhạt mở miệng, nhìn ngươi nói, lớn như vậy một người sống sờ sờ, chúng ta làm sao có thể giấu đi đâu? Hứa Lam khẽ giật mình, giống như có đạo lý. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của nàng lại rơi vào trên phía sau hai người cửa phòng đóng chặt. Nàng rất hoài nghi Lâm Giang Niên có phải hay không bị các nàng giấu ở trong phòng. Cái kia Lâm Giang Niên đi đâu? Hứa Lam lại đổ hỏi, ánh mắt lại vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người sau lưng gian phòng. Mà lúc này Cẩm Tú, trong lòng cũng không hiểu có cô nói không ra cảm xúc phun trào. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trước mắt vị này có chút kẻ đến không thiện Hứa đại tiểu thư, ánh mắt hơi hơi nheo lại. Dưới gầm trời này, dám hô to thế tử điện hạ đại danh người cũng không nhiều. Nhưng trước mắt vị này Hứa tiểu thư, lại có thể tứ vô kỵ đan mà hô to Lâm Giang Niên tên, cái này cũng đủ để nhìn ra nàng cùng thế tử điện hạ quan hệ rất không bình thường. Cũng đúng. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã, tình cảm thâm hậu, tự nhiên cùng những người khác không giống nhau. Cũng có trách thế tử điện hạ bước lên nguy hiểm lớn như vậy, cũng muốn cứu ra Hứa gia nhân tới. Ý niệm hiện lên, Cẩm Tú trong lòng mơ hồ càng chặt lại, có loại nói không ra cảm xúc. Liên phảng phất nguyên bản hẳn là thứ thuộc về chính mình, đột nhiên bị người chặn ngang một cước đi vào cấp đi giống như, mặc dù rất giống cũng không phải đồ vật của mình, nhưng chính là không hiểu không quá thoải mái. Đến mức dưới mắt, khi Hứa Lam truy vấn lên thế tử điện hạ tung tích, Cẩm Tú ngựa khí không lạnh không nhạt, này liền không biết. Câu trả lời này, đến mức bên cạnh An Ninh cũng nhịn không được quay đầu lại nhìn nàng một mắt. Nàng tại sao muốn nói dối? Điện hạ không phải rõ ràng liền cùng công chúa trong phòng. Bất quá, An Ninh không nói gì, vẫn như cũ mặt không biểu tình. Mà Hứa Lam cũng rõ ràng ý thức được vị này thân mang cẩm tú váy ngắn nữ tử tựa hồ muốn nói láo, đối với nàng mơ hồ có chút để ý, thái độ càng là không lạnh không nhạt. Trong lòng Hứa Lam hơi có chút lo lắng. Chương 456, chúng nữ giằng co 2, chương 456, chúng nữ giằng co 2, nàng rất hoài nghi Lâm Giang Niên liền tại đây trong phòng, càng hoài nghi tên kia có phải là xảy ra chuyện gì hay không. Trong lòng Hứa Lam lo nghĩ lo lắng, có lòng muốn xông vào trong phòng đi xem một cái. Nhưng trước mắt này vị cầm kiếm cô nương mặt không biểu tình ngăn tại trước mặt nàng, một bộ không dễ trêu chọc bộ dáng, lại để cho Hứa Lam nhìn mà phát khiếp. Kết quả là, trang diện cứ như vậy rằng co xuống. Đại gia nhìn nhau đối phương, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, đại gia thần sắc cũng không quá thân mật. Hứa Lam bên cạnh Tiểu Lục bị An Ninh cái kia lạnh lùng khí tức dọa cho lấy, nhưng vẫn là gắng gượng lòng can đảm đứng tại tiểu thư nhà mình bên cạnh, cùng tiểu thư cùng một chỗ cùng tiến thối. Ngay tại trang diện bầu không khí càng lúc càng ngưng kết lúc, bên cạnh hành lang truyền đến tiếng bước chân, phá vỡ yên lặng. Lâm Thanh Thanh vừa vặn xuất hiện ở trên hành lang, vừa vặn nhìn thấy chúng nữ rằng co một màn này. Chỉ là liếc mắt nhìn, Lâm Thanh Thanh trong lòng lập tức hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm bất tường. Xong, thằng đến nhìn thấy Hứa Lam cô nương toàn thân trên dưới vẫn như cũ còn bình yên vô sự lúc này mới đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, không có đánh nhau. Hứa tiểu thư không có việc gì. Lâm Thanh Thanh thế nhưng là rất rõ ràng, vị kia khí chất lạnh như băng cầm kiếm cô nương, võ công thâm bất khả trắc, liên năng cũng không phải là đối thủ. Vạn nhất nếu là phát sinh chút gì xung đột, Hứa tiểu thư xảy ra điều gì ngoài ý muốn, vậy coi như đại sự không ổn. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Thanh trong lòng lại độ treo lên. Hứa tiểu thư. Lâm Thanh Thanh vội vàng bước nhanh về phía trước, phá vỡ cục diện giằng co. Thanh Thanh tỷ. Nguyên bản giằng co ở thế yếu Hứa Lam, nhìn thấy Lâm Thanh Thanh đột nhiên xuất hiện, lập tức giống như bắt được cây cỏ cứu mạng giống như, hưng phấn mà mở miệng. Mà lúc này, Lâm Thanh Thanh chạy tới Hứa Lam bên cạnh, nhìn đối diện Cẩm Tú cùng An Ninh một mắt, lại nhìn về phía Hứa Lam, ý thức được Hứa Lam chỉ sợ còn không rõ ràng lắm hai người này thân phận. Thế là, nàng thấp giọng mở miệng, "Hứa tiểu thư, ngươi đi theo ta một chút." "Ừm." Hứa Lam nao nao, có chút mở mịt nhìn về phía nàng. "Thế nào?" Một lời khó nói hết Lâm Thanh Thanh thở dài, "Ngươi đi theo ta một chút đi." Thế nhưng là, Lâm Giang Nhiên hắn yên tâm đi, điện hạ không có chuyện gì. Nghe được Lâm Thanh Thanh lời nói sau, Hứa Lam lúc này mới yên lòng lại gặp Lâm Thanh Thanh ngưng trọng lo lắng thần sắc, lúc này mới ý thức được Thanh Thanh tỷ tựa hồ muốn nói với nàng thứ gì. Thế là, nàng cuối cùng liếc mắt nhìn vị này xinh đẹp đến không tưởng nổi sinh đôi tỷ muội hoa, lúc này mới quay người đi theo Lâm Thanh Thanh đi tới một bên. "Thanh Thanh tỷ, sao rồi?" Hứa Lam lúc này vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cùng mờ mịt, "Lâm Giang Niên đi đâu a? Còn có, hai người kia là ai? Cùng Lâm Giang Niên lại là cái gì quan hệ?" Đối mặt Hứa Lam truy vấn, Lâm Thanh Thanh khẽ thở dài, lúc này mới nhỏ giọng cùng Hứa Lam giải thích. "Hai người bọn họ, một cái gọi Cẩm Tú, một cái gọi An Ninh, cũng là đương triều trưởng công chúa bên người thiếp thân thị nữ không tệ, trưởng công chúa tới đang ở trong phòng cùng chúng ta điện hạ thương nghị chuyện quan trọng vốn là còn một mặt căm giận, có chút khó chịu Hứa Lam, khi nghe đến Lâm Thanh Thanh sau khi giải thích, tại chỗ sững sờ tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn, rất lâu đều không lấy lại tinh thần, biểu tình trên mặt dần dần kinh ngạc. "Giải, trưởng công chúa." Một bên khác dưới hành lang, Cẩm Tú cùng An Ninh vẫn như cũ canh giữ ở cửa ra vào. Cẩm Tú đôi mắt đẹp đạm nhiên, nhìn bên cạnh cách đó không xa đang thấp giọng thì thầm trò chuyện với nhau Lâm Thanh Thanh cùng Hứa Lam. Mơ hồ trong đó, nàng có thể đoán được đối thoại của hai người. Quay đầu lúc này mới nhìn thấy An Linh chẳng biết lúc nào nhìn chằm chằm vào nàng nhìn. "Ngươi nhìn ta làm gì?" An Linh nhìn nàng chằm chằm một hồi, đột nhiên thình lình mở miệng, "Ngươi cùng với nàng có mâu thuẫn?" Cẩm Tú khẽ giật mình, "Vì cái gì nói như vậy?" "Cảm giác." An Linh mở miệng, "Cảm giác của ngươi có vấn đề." Cẩm Tú nhíu môi, "Ta làm sao lại cùng với nàng có mâu thuẫn?" "Ngươi nói dối." An Linh đạo, "Ta không có." "Ngươi có?" "Không có." An Linh rời ánh mắt đi, không cùng Cẩm Tú lại biện luận. Chỉ là cặp kia trong trẻo lạnh lùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa trên thân Hứa Lam lúc, ánh mắt thực chất tựa hồ hơi hơi lóe lên một vòng nghi ngờ. Nàng vẫn như cũ canh giữ ở cửa ra vào, tận tâm tận tụy mà vì công chúa nhà mình hộ pháp. Thằng đến, sau lưng trong gian phòng chuyển đến tiếng mở cửa. Két két. Cửa ra vào Cẩm Tú cùng An Linh lúc này mới quay người, nhìn về phía trong gian phòng. Cùng lúc đó, một bộ trắng thuần váy dài Lý Phiếu Miểu chậm rãi đi ra. "Công chúa." Cẩm Tú cùng An Linh nên đón tiếp lấy. Cẩm Tú ánh mắt rơi vào công chúa nhà mình trên thân, rất nhanh liền chú ý đến. Công chúa thay đổi. Cái kia cố quanh quẩn tại công chúa trên người hạt khí, quả thật lại biến mất. Công chúa lại biến bình thường. Rất rõ ràng, là vị kia thế tử điện hạ công lao. "Công chúa, ngài cảm giác thế nào?" Cẩm Tú mở miệng hỏi lên. Lúc này, xuất hiện tại cửa ra vào Lý Phiếu Miểu khí sắc rất tốt, cái kia cố nhiếp nhân tâm phách hàn ý bị áp chế tiêu tan, nàng toàn thân lượt cảm giác nhẹ nhõm, cả người càng xuất trần. Cặp kia trong trẻo lạnh lùng trong ánh mắt giống như mơ hồ hiện ra sáng bóng gì, không còn ngày xưa như vậy không có chút rung động nào, giống như có sinh mệnh lực giống như lưu chuyển. Nàng khẽ gật đầu một cái. Cửa ra vào Cẩm Tú cùng An Linh cuối cùng yên lòng, mà Cẩm Tú quan sát công chúa nhà mình sắc mặt hơi đỏ nhuận, giống như là bôi lên một tia son phấn, rõ ràng không thi phấn trang điểm, nhưng lại cực kỳ tinh xảo, cái kia cố xuất trần khí chất quanh quẩn, lại cho công chúa nhà mình bằng thêm vài phần nói không ra. Vào trần, gặp nhà mình điện hạ bộ dáng như thế, Cẩm Tú trong lòng hơi có chút lấy làm kỳ. Nếu không phải là biết công chúa cùng điện hạ trong phòng làm cái gì, nàng nhìn công chúa nhà mình bộ dáng này, thậm chí đều phải hoài nghi một chút có phải hay không còn làm cái gì khác. Mà lúc này, Cẩm Tú lúc này mới nhớ tới cái gì, nhìn lướt qua công chúa sau lưng trong gian phòng, "Đúng, điện hạ đâu? Hắn thế nào?" "Hắn không có việc gì." Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu, dừng lại, lại phân phó nói, để cho hắn nghỉ một lát, đừng phải dậy hắn. Nghỉ một lát? Cẩm Tú liền giật mình. Em đẹp, vì sao muốn nghỉ một lát? Chẳng lẽ điện hạ mệt mỏi hay sao? Này làm sao nghe càng có chút không thích hợp. Công chúa nhà mình cùng điện hạ trong phòng không phải đang chữa bệnh sao? Chữa bệnh sẽ rất mệt không? Cái này chữa bệnh, nó thật là nghiêm chỉnh loại kia sao? Cẩm Tú có chút hoài nghi, nhưng vẫn là tuân theo công chúa phân phó, là. Lý Phiếu Miểu khẽ gật đầu, đang muốn cất bước lúc rời đi, nhưng lại đột nhiên giống như là liếc xem cái gì giống như, hơi hơi ngước mắt. Ánh mắt vừa vặn nhìn thấy cách đó không xa dưới hành lang, Lâm Thanh Thanh bên cạnh Hứa Lam. Mà lúc này, Hứa Lam cũng đúng lúc nhìn qua. Khi nhìn thấy xuất hiện tại cửa ra vào, một bộ trắng thuần váy dài, khí chất thanh lãnh, khuynh thành dung mạo Lý Phiếu Miểu lúc, Hứa Lam sững sờ tại chỗ, nàng con ngươi hơi hơi trợ to, ngơ ngẩn nhìn về phía trước trong tầm mắt đạo kia bạch y thân ảnh. Kinh diễm. Ngay sau đó, trong lòng giống như là bị đồ vật gì hung hăng va vào một phát, một ô nói không ra khẩn trương bối rối cảm giác hiện lên. Nàng rất hoảng, cũng rất khẩn trương, cũng như Lâm đại địch, phảng phất gặp được cái gì một đời địch. Một cỗ tự ti cảm xúc từ nàng đáy lòng dâng lên, như thế nào cản cũng đỡ không nổi. Đã sớm từng nghe nói vị kia trưởng công chúa khí chất dung mạo thiên hạ vô song, trong kinh cũng một mực có nghe đồn. Nhưng cho đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, mới càng có thể cảm nhận được. Cái gì là chênh lệch? Hứa Lam sắc khóc. Cái này còn thế nào so a? Nàng, nàng phạm uy. Chương 457, ta không sánh bằng nàng. Một, chương 457, ta không sánh bằng nàng. Một, một bộ trắng thuần váy dài trưởng công chúa, yên tĩnh nhìn cách đó không xa đứng tại dưới hành lang Hứa Lam, đôi mắt đẹp rơi vào trên người nàng lúc, khẽ quét mà qua. Lập tức thu tầm mắt lại, quay người rời đi. Từ đầu đến cuối, trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc biến hóa. Cái kia đẹp lạnh lùng khí chất đập vào mặt, nhưng lại cho tất cả mọi người tại chỗ một câu ngạt thở một dạng áp lực. Dù là đợi đến trưởng công chúa đã rời đi thật lâu, Hứa Lam vẫn như cũ ngơ ngẩn đứng tại chỗ. Cái kia trương thanh tú khuôn mặt trứng bên trên, có chút thất hồn lạc phách, nói không ra rơi xuống. Hứa Lam đột nhiên ý thức được, nàng tại vị này trưởng công chúa trước mặt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì ưu thế. Luận dung mạo không sánh bằng, luận khí chất cũng không sánh bằng, dáng người lại càng không cần phải nói. Toàn phương diện đều hoàn toàn không so được. Cùng vị này trưởng công chúa so ra, nàng không có bất kỳ cái gì một phương diện có ưu thế. Toàn phương diện bị treo lên đánh, chớ nói chi là thân phận. Đây chính là trưởng công chúa, Đại Ninh Vương triều thân phận người cao quý nhất một trong, đương kim tiên tử sủng ái nhất muội muội, mà càng quan trọng chính là, nàng là Lâm Giang Niên trên danh nghĩa vị hôn thê, danh chính ngôn thuận loại kia, mà cái này cũng là chí mạng nhất, để cho Hứa Lam thất hồn lạc phách, tự ti nguyên nhân. Nếu như là người khác, có lẽ nàng còn không để trong lòng, dù sao dù là không sánh bằng, nhưng tất cả mọi người mở dạng. Hứa Lam mặc dù tự hiểu có thể không sánh bằng, nhưng cũng không có lo lắng như vậy. Ít nhất đại gia là tại cùng một hàng bắt đầu. Trên lệch không lớn, nàng vẫn là có thể độc chiếm tiên cơ, ỷ vào cùng Lâm Giang Niên quan hệ càng thân cận, có rất nhiều cơ hội. Nhưng đối mặt vị này trưởng công chúa, vừa rồi một sát na kia, Hứa Lam trong thoáng chốc có loại đối mặt vợ cả đã xem cảm giác. Chột dạ để nàng thậm chí cũng không dám ngẩng đầu. Phản phất trời sinh liền thấp một đầu. Như thế không có tiền đồ ý nghĩ, để cho Hứa Lam ảo não không thôi. Nhưng nghĩ đến đây vị trưởng công chúa là Lâm Giang Niên danh chính ngôn thuận vị hôn thê, là tương lai thế tử phi, cô này chột dạ cảm giác bị thất bại liền càng mãnh liệt. Cái này còn thế nào so? Nhân gia danh chính ngôn thuận, chính mình đây coi như là cái gì? Vũ trộm quyến rũ nhân gia người có vợ sao? Ý nghĩ này hiện lên, Hứa đại tiểu thư cúi đầu, mặt mũi tràn đầy thất thần. Một bên Lâm Thanh Thanh tự nhiên chú ý tới Hứa Lam biến hóa, nàng xem thấy một màn này, trong lòng âm thầm thở dài. Nàng thân là thuộc hạ của điện hạ, sớm đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt. Vị này Hứa tiểu thư là ưa thích nhà mình điện hạ. Bằng không, nhân gia một vị sống trong nhung lụa đại tiểu thư, như thế nào lại lần lượt thả xuống thân đỡ, không để ý hình tượng đến tìm điện hạ. Lần này càng là không sợ trở về Lâm Châu ven đường trên đường khổ cực, cũng muốn mặt dày mày dạn ỉ lại điện hạ. Nhưng vừa rồi trưởng công chúa xuất hiện, giống như đem vị này Hứa tiểu thư còn sót lại không nhiều tự tin cho làm hỏng mất. Nhìn thất hồn lạc phách Hứa Lam, Lâm Thanh Thanh cũng không biết phải an ủi như thế nào. An ủi không được. Vị kia dù sao cũng là trưởng công chúa, là một vị tại Lâm Thanh Thanh trong mắt cần ngưỡng vọng tồn tại. Đừng nói là Hứa Lam đổi thành trên đời này bất kỳ một nữ nhân nào tới, tại vị này trưởng công chúa trước mặt, chỉ sợ cũng rất khó tìm nửa điểm cảm giác ưu việt. Vị này trưởng công chúa vô luận là khí chất dung mạo vẫn là thân phận địa vị, cũng rất khó có người có thể đánh đồng. Huống chi, trưởng công chúa võ công càng là thiên hạ vô song, thâm bất khả trắc. Liền Lâm Thanh Thanh đều khâm phục không thôi. Nhìn một chút phía trước trưởng công chúa rời đi biến mất phương hướng, lại nhìn một chút bên cạnh Hứa Lam, Lâm Thanh Thanh do dự rất lâu, cuối cùng vẫn không nói gì. Nàng nhớ tới hôm qua trên đường lúc từng cùng điện hạ từng nói tới, vị này Hứa tiểu thư ưa thích điện hạ sự tình. Nhưng nhà mình điện hạ khi nghe đến sau, cũng không có đưa ra một cái câu trả lời rõ ràng. Thân là một cái ưu tú thuộc hạ, Lâm Thanh Thanh tự nhiên có thể ý thức được ý của điện hạ. Bởi vậy, nàng cũng không có nhiều lẫn vào. Nhà mình trên người điện hạ tình trái, còn phải để cho điện hạ chính mình đi giải quyết. Xem như thuộc hạ, nàng chỉ cần làm một cái hợp cách câm điếc là được rồi. Lúc này Lâm Giang Niên cũng không rõ ràng chuyện xảy ra bên ngoài. Hắn bây giờ rất hư, tại lại một lần vì trợ giúp Lý Phiếu Miểu áp chế hàn khí trong thân thể, mà tổn hao đại lượng nội lực sau, hắn thể cốt lại độ trở nên suy yếu. Bất quá, so với phía trước, tình huống hôm nay rõ ràng muốn tốt hơn nhiều. Không biết là hắn trong khoảng thời gian này lực tinh tiến duyên cớ, hay là nhiều lần sau xe nhẹ đường quen. Lần này mặc dù vẫn như cũ tổn hao đại lượng nội lực, nhưng không có thể lúc trước âm thầm hoàn toàn thiếu hụt thận hư cảm giác. Đồng thời, đang giúp Lý Phiếu Miểu áp chế thể nội hàn khí thời điểm, Lâm Giang Niên cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Đang hấp thu Lý Phiếu Miểu trong thân thể hàn khí đồng thời, Lâm Giang Niên rõ ràng có thể cảm giác được chính mình bây giờ cơ thể cũng sinh ra biến hóa không nhỏ. Quá khứ tu luyện Huyền Dương cái kia cố khô nóng cảm giác giảm mất rất nhiều, bây giờ cơ hồ đã có thể thu phóng tự nhiên. Mà cái kia bị hắn hấp thu vào thân thể bên trong hàn khí, tại luyện hóa sau, dần dần chuyển hóa làm Lâm Giang Niên sử dụng. Cái kia nguyên bản chí cương chí dương Huyền Dương tâm pháp, tựa hồ dần dần có chút biến vị. Lâm Giang Niên có thể cảm giác thể nội Huyền Dương nội công không đủ thuần, nhưng lại mơ hồ cảm giác càng thêm tinh thuần. Tại dung hợp Lý Phiếu Miểu trong thân thể thuần âm hàn khí sau, phản phất kết hợp âm dương giống như, khiến cho Lâm Giang Niên trong thân thể nội lực ở vào một loại trạng thái huyền diệu. Mà lúc trước mỗi một lần đang giúp Lý Phiếu Miểu áp chế thể nội hàn khí đồng thời, Lâm Giang Niên cũng có thể phát giác được chính mình nội lực rõ ràng tăng cường. Mà cái này cũng là rõ ràng mỗi lần Lâm Giang Niên đều sẽ bị trưởng công chúa nghiền ép đến tinh bì lưỡng tận, vô cùng suy yếu, nhưng như cũng vẫn là chạy theo như vị, cam tâm tình nguyện thay Lý Phiếu Miểu chữa bệnh nguyên nhân. Như thế tu luyện có thể so sánh Lâm Giang Niên chính mình đơn độc tìm tòi lúc tiến bộ nhanh hơn. Vừa bước vào tứ phẩm chi cảnh không bao lâu, Lâm Giang Niên tại cùng Lý Phiếu Miểu chữa bệnh trong khoảng thời gian này, rõ ràng cảm giác cảnh giới đã củng cố, thực lực mơ hồ lại độ có chỗ để thăng. Mặc dù cách tam phẩm cao thủ còn cách một đoạn, nhưng nếu là bên cạnh có vị này trưởng công chúa ở đây, Lâm Giang Niên dự cảm tựa hồ cũng không cần bao lâu. Ngồi xếp bằng trong phòng, vận chuyển nội lực lưu chuyển toàn thân một chu thiên. Khi theo nội lực chậm rãi khôi phục, thể nội cảm giác suy yếu bị quét sạch sành sanh sau, Lâm Giang Niên vừa mới thu công, mở mắt, tình huống thân thể tốt hơn nhiều. Hắn đứng dậy, xuyên thấu qua cách đó không xa trong gương đồng nhìn về phía chính mình, mặc dù sắc mặt hơi còn có chút tái nhợt suy yếu, nhưng so với phía trước cần phải nghỉ xả hơi vài ngày tình huống rõ ràng muốn hảo quá nhiều. Xác định trong thân thể cái gì trở ngại sau, Lâm Giang Niên lúc này mới cất bước đến giữa cửa ra vào. Đẩy cửa, đi ra. Vừa đẩy cửa ra, liền nhìn thấy đứng ngoài cửa mấy thân ảnh. Chỉ là, để cho Lâm Giang Niên có chút bất ngờ là, đứng ngoài cửa không phải Cẩm Tú cùng An Ninh. Chương 457, ta không sánh bằng nàng, 2, chương 457, ta không sánh bằng nàng, 2, mà là Lâm Thanh Thanh, cùng với đứng tại Lâm Thanh Thanh bên cạnh, túi đầu không nói một lời, tựa hồ cảm xúc có chút rơi xuống. Hứa Lam. Lâm Giang Niên nhìn thấy Hứa Lam bộ dáng này, hơi sửng sở, ngươi thế nào? Hắn lúc trước đang giúp Lý Phiếu Miểu chữa bệnh thời điểm, mơ hồ nghe được ngoài cửa Hứa Lam âm thanh, nhưng lúc đó hết sức chăm chú phía dưới, cũng không có nghe cẩn thận. Lại nhìn Hứa Lam bộ dáng này, xảy ra chuyện gì? Lâm Giang Niên nhìn về phía một bên Lâm Thanh Thanh, gặp Lâm Thanh Thanh cũng là một mặt bất đắc dĩ. Mà lúc này, nghe được Lâm Giang Niên âm thanh sau, Hứa Lam lúc này mới nâng lên đầu, lộ ra một đôi sâu kín ánh mắt nhìn hắn. Lâm Giang Niên bị nàng ánh mắt này nhìn có chút run rẩy, nhịn không được vỗ vỗ đầu nàng, đến cùng thế nào? Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Hứa Lam ngóp méo miệng, gương mặt bên trên tràn đầy u hoán, không nói lời nào. Mà một bên Lâm Thanh Thanh thấy thế, lúc này ho nhẹ một tiếng, điện hạ, ta đi xuống trước. Lâm Thanh Thanh sáng suốt lựa chọn chuẩn đi. Còn lại Lâm Giang Niên cùng Hứa Lam đứng tại chỗ, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Thế nào? Một bộ bị người khi dễ bộ dáng. Ai khi dễ ngươi? Lâm Giang Niên hồi tưởng đến, chẳng lẽ là Cẩm Tú cùng An Ninh vừa rồi khi dễ nàng? Cũng đúng, Hứa Lam làm sao đấu hơn được đôi kia song bào thai. Cái này Hứa đại tiểu thư đồ đần một cái, sợ không phải muốn bị Cẩm Tú lừa dối xoay quanh. Hừ, ngươi khi dễ ta. Hứa Lam hừ nhẹ âm thanh truyền đến, trong giọng nói tựa hồ nhiều hơn mấy phần ủy khuất. Ta lúc nào lại khi dễ ngươi? Ngươi liền khi dễ ta. Nói chuyện muốn giảng lý, ta như thế nào khi dễ ngươi? Không giảng. Lâm Giang Niên vốn còn muốn nói chút gì, nhưng phát giác Hứa Lam tựa hồ cảm xúc hứng thú không quá cao sau, Lâm Giang Niên lúc này mới ý thức được. Thật không cao hứng. Cô nương này, đến cùng là thế nào? Nói một chút đi, đến cùng chuyện ra sao? Lâm Giang Niên thầm thở dài, đây cũng không phải là ngươi Hứa đại tiểu thư tính cách à, sao có thể nhường ngươi hể bại thành dạng này? Ngươi nói xem, ta như thế nào khi dễ ngươi? Hứa Lam cúi đầu, vểnh lên miệng nhỏ, có chút dầu dĩ không vui, trưởng công chúa sao lại tới đây? Đúng lúc gặp được tôi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ngươi khoan hãy nói, ta cũng muốn hỏi. Lâm Giang Niên cũng rất buồn bực. Hắn lần này trở về đã rất điệu thấp, lại không nghĩ rằng vẫn có thể gặp gỡ trưởng công chúa. Đích xác có chút xảo. Nàng cũng muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về Lâm Vương phủ. Hứa Lam nhớ tới vừa rồi Lâm Thanh Thanh nói với nàng sự tình, trong lòng không khỏi treo lên, ngựa khí càng như đưa đám. Dừng lại, cái gì cùng một chỗ trở về Lâm Vương phủ? Là nàng muốn đi Lâm Vương phủ làm ít chuyện, chúng ta chỉ là vừa vặn đụng phải. Lâm Giang Niên lắc đầu. Vậy nàng còn không phải muốn cùng ngươi cùng một chỗ trở về? Hứa Lam u đoán nhìn xem hắn. Lâm Giang Niên thở dài, ngươi muốn hiểu như vậy mà nói, cũng không phải không được. Hứa Lam không nói, ánh mắt càng u hoán, phản phất như là một tên bị ủy khuất tức giận tiểu tức phụ, vô cùng đáng thương. Cho nên, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Giang Niên nhìn xem phản ứng của nàng, trong lòng hơi động, mơ hồ đoán được chút gì, bởi vì trưởng công chúa. Hứa Lam yếu ớt thở dài, nàng thật là đẹp a, ngươi cũng không kém a, nàng khí chất thật là lanh diễm, thật hâm mộ. Ngươi khí chất cũng có thể, ta không sánh bằng nàng, nàng thật tốt ưu tú không nhất định phải cùng người khác so, mỗi người cũng là độc nhất vô nhị, ngươi cũng rất ưu tú thế nhưng là nàng dáng người còn rất tốt, trước sau lồi lõm. Dáng dấp cao chân còn rất dài, da thịt vừa trắng vừa mềm. Lâm Giang Niên không nói, này liền không có cách nào an ủi. Là sự thật, hắn cũng không thể che giấu lương tâm không phải. Nhưng thấy Hứa Lam bộ dáng như thế, Lâm Giang Niên cũng đoán được chút gì. Hắn hơi hơi thở dài, ngươi không có việc gì cùng với nàng so cái gì? Không có việc gì thật tốt cùng ai so không được, nhất định phải cùng Lý Phiếu Miểu so. Nữ nhân kia vốn cũng không phải là người bình thường. đừng nói là Hứa Lam, nếu đổi lại là ai tới đều không nhất định dám nói mình có thể hơn được. Nàng đây không phải tự rước lấy nhục sao? Hứa Lam cúi đầu, có chút ủy khuất bĩu môi, thế nhưng là, nàng là ngươi vị hôn thê a. Nghe nói như vậy trong lòng Lâm Giang Niên hơi động một chút, lời này nói bóng gió. Cho nên, Hứa Lam ngữ khí có chút hữu khí vô lực, ngươi chừng nào thì cùng với nàng thành thân? Ai nói ta muốn cùng với nàng thành thân? Nghe nói như vậy Hứa Lam khẽ giật mình, ngước mắt nhìn về phía Lâm Giang Niên, cái gì? Nàng không phải ngươi vị hôn thê sao? Thì tính sao? Lâm Giang Niên hỏi lại, ai nói là vị hôn thê liền nhất định sẽ thành thân? Hứa Lam. Trong chốc ngắn này, Hứa Lam biểu hiện trên mặt sửng sốt, đầu óc tựa hồ có chút không quá đủ dùng rồi. Vị hôn thê không nhất định sẽ trở thành thân. Cũng là vị hôn thê, vì cái gì còn chưa nhất định sẽ trở thành thân? Đối mặt Hứa Lam mở mịt ánh mắt, Lâm Giang Niên lắc đầu, vị hôn thê là vị hôn thê, thành thân là thành thân, không thể nói nhập làm một, hắn không có đi cùng Hứa Lam giảng giải ở trong đó quan hệ phức tạp, cũng lười giảng giải, lấy nàng trí thông minh, chỉ sợ giải thích cũng hiểu không được. Hứa Lam đích xác không hiểu được, nhưng nghe Lâm Giang Niên ý tứ này, hắn chẳng lẽ không dự định cùng trưởng công chúa thành thân? Các ngươi chẳng lẽ không dự định thành thân? Hứa Lam đột nhiên thử thăm dò, trong giọng nói chẳng biết tại sao mơ hồ nhiều vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Về sau sự tình ai biết được? Lâm Giang Niên cũng không có đưa ra một cái câu trả lời xác thực. Dù sao Lý Phiếu Miểu bây giờ hay là hắn trên danh nghĩa vị hôn thê, Lâm Giang Niên không thể nói lời quá chết. Nhưng Hứa Lam khi nghe đến câu trả lời này sau, vốn là còn hề vải tâm tình bất an, tùy theo trong nháy mắt âm chuyển tinh. Đúng a, về sau sự tình ai biết? Nhưng trước mắt mà nói, đây không phải còn không có thành thân đâu, trưởng công chúa còn không phải thế tử phi đâu, vậy nàng còn có cái gì thật lo lắng cho? Lúc trước tại ý thức đến trưởng công chúa sau khi xuất hiện, Hứa Lam một mực ở vào một loại trột dạ tâm tình bất an ở trong, một phương diện tự ti chính mình không sánh bằng vị này trưởng công chúa, một phương diện khác cũng cảm giác chính mình như cái kẻ ngoại lai, có loại phá hư nhân gia mỹ mãn gia đình đạo đức khiển trách cảm giác. Nhưng bây giờ nghe được Lâm Giang Niên lời nói sau, trong nháy mắt để cho nàng từ trong khói mù quét sạch sành sanh, sáng tỏ thông suốt. Không tệ, ai nói vị hôn thê liền nhất định sẽ lập gia đình? Tính ra nàng cùng Lâm Giang Niên mới quen sớm hơn, rõ ràng nàng trước vị này trưởng công chúa không chắc còn phải gọi nàng một tiếng tỷ tỷ không phải? Nghĩ đến đây, Hứa Lam nguyên bản ảm đạm đôi mắt một lần nữa tràn ngập màu sắc, linh động lưu chuyển nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên, thần thái sáng láng. Lâm Giang Niên cũng không biết vị này Hứa đại tiểu thư thế nào, mới vừa rồi còn một mặt tịch mịch thần sắc, cái này một cái chớp mắt trở nên thần quang dị sắc, mặt mũi này thay đổi quá nhanh a. Không sao, Lâm Giang Niên lườm nàng một mắt. Ừ, Hứa Lam không ngừng bận rộn điểm đầu. Vậy là được. Lâm Giang Niên gật gật đầu, cũng không hỏi nhiều nàng đến cùng đã trải qua cái gì mưu trí lịch trình. Tốt liền nhanh đi thu thập một chút, chuẩn bị tiếp tục lên đường. A, vừa nghe đến muốn tiếp tục gấp rút lên đường, vốn là còn hưng phấn Hứa Lam lại trong nháy mắt điên. Nàng làm bộ đáng thương nhìn xem Lâm Giang Niên, thử thăm dò, có thể hay không lại nghỉ một ngày? Như thế nào? Mệt mỏi? Mới không có. Tựa hồ lo lắng Lâm Giang Niên sẽ đem nàng lưu lại, Hứa Lam thể thốt phủ nhận. Ta chính là lo lắng ngươi mệt mỏi. Ta không mệt a. Không, ngươi mệt mỏi. Hứa Lam nhìn chằm chằm Lâm Giang Niên cái kia hơi tái nhợt hư nhược khuôn mặt, ngươi không mệnh sắc mặt tại sao sẽ như thế khó coi, ngươi đang muốn nói gì? Hứa Lam đột nhiên phát giác cái gì? Chờ đã. Đúng a? Gia hỏa này sắc mặt như thế nào suy yếu như thế tái nhợt? Liên cùng cái kia quá độ một dạng. Mặc dù Hứa Lam không có kinh nghiệm, nhưng thường xuyên nghe bên cạnh nha hoàn Tiểu Lục nhắc qua, nói nam nhân phương diện kia nếu là quá độ mà nói, liền sẽ trở nên suy yếu. Mà Lâm Giang Niên thời khắc này bộ dáng trạng thái, thật là có chút giống. Em đẹp, hắn tại sao đột nhiên trở nên suy yếu như vậy? Hứa Lam phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì, ánh mắt lại dần dần trở nên hồ nghi. Ngươi vừa rồi cùng trưởng công chúa ở tại trong phòng đã làm gì? Chương 458, cùng nhau xuôi nam. Chương 458, cùng nhau xuôi nam. Trưởng công chúa xuất hiện, đích xác làm rối loạn Lâm Giang Niên kế hoạch bố trí, cũng khiến cho hắn xuôi nam trở về Lâm Châu lộ trình hơi bị kéo dài chút. Nguyên bản dựa theo Lâm Giang Niên kế hoạch, hắn không có ý định đi quan đạo, điệu thấp che giấu thân phận theo tiểu đạo rời đi Trung Châu địa giới, chờ đến Nhạn Châu sau lại chuyển quan đạo một đường xuôi nam, mau chóng trở lại Lâm Châu. Đến Lâm Châu liền sẽ có người tiếp dẫn, đến lúc đó, hết thảy đã thành. Trước đó, Lâm Giang Niên không có ý định gây nên bất luận người nào chú ý, nhưng kèm theo trưởng công chúa đột nhiên xuất hiện, kế hoạch của hắn không thể không phát sinh một chút biến hóa. Cũng tỉ như nói, tiểu đạo hẳn là không phát đi. Tất nhiên đủ phải, đại gia chỗ cần đến lại nhất trí, tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục chia ra hành động. Nhưng vấn đề là, cùng Lâm Giang Niên làm việc khiêm tốn bất đồng chính là, vị này trưởng công chúa rời đi kinh thành, một đường xuôi nam hành tung cũng không bất kỳ dấu giếm nào. Bây giờ đụng tới sau đó, Lâm Giang Niên hành tung chỉ sợ cũng giấu giếm không được bao lâu. Bại lộ là chuyện sớm hay muộn. Đã như thế, lại đi tiểu đạo có vẻ hơi vẽ vời thêm chuyện. Một phương diện khác, Lâm Giang Niên khi trước kế hoạch là để tránh đêm dài lắm mộng, lo lắng trên đường trở về sẽ gặp phải không biết nguy hiểm, bởi vậy tuân theo điệu thấp nguyên tắc. Nhưng bây giờ bên cạnh có trưởng công chúa vị này chuẩn nhất phẩm tông sư chi cảnh cao thủ, lại tiếp tục xuôi nam, tính nguy hiểm sẽ cực kỳ giảm xuống. Vô luận là trưởng công chúa thân phận hay là thân thủ của nàng, đều đủ để chấn nhiếp bình thường đạo trích, khiến cho Lâm Giang Niên cảm giác an toàn mười phần. Bởi vậy, đang cân nhắc thương nghị đi qua, mọi người tại trong khách sạn ngắn ngủi chỉnh đốn một phen, liền quyết định đổi đi quan đạo, đặt vào tiếp tục xuôi nam trở về Lâm Châu đường xá. Trong một cái trấn nhỏ như thế, đột nhiên xuất hiện mấy vị dung mạo khuynh thành tuyệt sắc nữ tử, tự nhiên gây nên không nhỏ sao động. Bất quá, những cái kia nguyên bản bất an người, lúc liếc xem vị kia cạn áo thiếu nữ trong ngực ôm trường kiếm sắc bén, lại đem cái kia sao động cảm xúc đè xuống. Hành tẩu giang hồ người, trọng yếu nhất chính là mắt nhìn mắt làm việc. Vô não gây sự người, có rất ít có thể sống được lâu dài. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, xuất hiện ở trong khách sạn mấy vị này dung mạo khuynh thành nữ tử lai lịch bất phàm. Sông sáo giang hồ nào có nhược nữ tử, huống chi là quang minh chính đại như thế. Đã như thế, tự nhiên là không có người nào dám chủ động tìm phiền toái. Đương nhiên, ngược lại là cũng không thiếu được có chút tâm tư dị biệt người tính toán tiến lên bắt chuyện. Bất quá, tại bọn hắn còn không có tới gần phía trước, liền đã bị Lâm Thanh Thanh cùng với Âm Thầm thị vệ ngăn cản. Khách sạn, trong đại sảnh. Sau quầy, trưởng quỹ nhìn thấy tối hôm qua xuất hiện kia đối tuyệt sắc sinh đôi tỷ muội hoa, đồng thời cũng âm thầm suy đoán các nàng bên cạnh vị kia nữ tử áo trắng là thân phận gì lai lịch. Này đối song xu đã có thể nói là khuynh thành chi tư, vô luận là khí chất dung mạo đều thiên hạ ít có, chính là nhất đẳng mỹ nhân tuyệt sắc. Nhưng các nàng cái vị kia bạch tỷ chủ tử, khí chất lại càng tốt. Trưởng quỹ mặc dù không thể nhìn thấy bộ dáng, nhưng tối hôm qua cái kia nhìn thoáng qua, lãnh diễm khí tức lại đủ để cho người ngắm mà phát lạnh. Như vậy và như vậy, đã không chỉ giống như là phổ thông thế gia người, càng giống là đối với dạng này đại nhân vật, trưởng quỹ cũng không dám buông lỏng, cẩn thận từng ly từng tí chiêu đãi, đồng thời trong lòng càng ngờ vực vô căn cứ. Mà lúc này đây, trưởng quỹ lại nhìn thấy từ trên lầu đi xuống một đạo trẻ tuổi thân ảnh, là hôm qua tới một vị khách quý khách. Từ hình dạng cùng mặc đến xem, cũng không giống là người tầm thường, bên cạnh mang theo một vị dung mạo khí chất bất phàm gia đình giàu có tiểu thư, đồng thời còn đi theo một cái nha hoàn cùng một cái nữ thị vệ. Xem xét giống như là con em thế gia mang theo giai nhân xuất hành dạo chơi ngoại thành. Những thứ này đại hộ nhân gia công tử ca cùng các đại tiểu thư, chính là có rảnh rỗi nha hứng. Nhìn vị công tử kia hình dạng, cùng vị đại tiểu thư này cũng coi là bên trên là xứng. Bất quá, vị đại tiểu thư kia khí chất dung mạo mặc dù tính là tuyệt sắc, nhưng cùng vị kia nữ tử áo trắng cùng so sánh, lại tựa hồ như vẫn là kém xa. Vừa so sánh như thế, trên lệch liền rất rõ ràng. Điều này cũng làm cho trưởng quỹ càng kết luận, vị kia nữ tử áo trắng tuyệt không phải phổ thông thế gia người. Liền cái kia cỗ trong trẻo lạnh lùng khí chất, liền là đủ để cho người ta không dám nhìn thẳng, tránh xa người ngàn dặm, khí thế càng là ép không ai dám ở trước mặt nàng ngẩng đầu. Đang lúc trưởng quỹ cảm khái lúc, đã thấy trong tầm mắt vị công tử kia từ trên lầu đi xuống, đi thẳng tới khách sạn ngoài cửa, kia đối tuyệt sắc song xu bên cạnh. Ngay sau đó, thì thấy kia đối tuyệt sắc song xu bên trong, vị kia thân mang diễm lệ váy dài nữ tử trên mặt hiện lên một vòng ngọt ngào ôn hòa ý cười, nhìn về phía vị công tử ca này. Liền bên cạnh vị kia ôm kiếm thiếu nữ, lúc trước từ đầu đến cuối lạnh như băng một bộ tràn đầy sát khí bộ dáng. Nhưng mà, đang nhìn gặp vị công tử ca này lúc, lại phảng phất có chút thẹn thùng giống như, hơi hơi cúi đầu xuống. Trong khách sạn, trưởng quỹ nhìn thấy một màn này sững sờ tại chỗ. Gì tình huống? Nhận biết. Ngay sau đó, càng làm cho trưởng quỹ kinh ngạc một màn xảy ra. Xuyên thấu qua khách sạn đại môn, hắn nhìn thấy trong tầm mắt vị kia hình dạng tuấn lãng thanh tú công tử ca, tại cùng cửa ra vào kia đối tuyệt sắc song xu lên tiếng chào hỏi sau, liền cất bước đi tới rừng sắt ở ngoài khách sạn một chiếc xe ngựa phía trước. Sau đó, lên xe ngựa. Trưởng quỹ nhớ không lầm, chiếc xe ngựa kia chính là vị kia nữ tử áo trắng ngồi xe ngựa. Mà vị kia nữ tử áo trắng vừa rồi trước đây không lâu liền lên xe ngựa. Trưởng quỹ ánh mắt hơi hơi ngốc trệ. Cái này, người này đến cùng là lai lịch gì? Trưởng quỹ ngơ ngác nhìn xem một màn này, ánh mắt bên trong dần dần hiện lên không thể tưởng tượng nổi thần sắc khiếp sợ. Tại ngắn ngủi chỉnh đốn sau, đám người lại độ bước lên xuôi nam đường đi. Hai chiếc xe ngựa tuần tự chậm rãi rời đi khách sạn, rời đi Lá Thu trấn, đặt vào quan đạo xuôi nam. Mà liền tại đám người rời đi nửa ngày sau, lúc chạm vào tối, màn đêm buông xuống. Trong khách sạn, trưởng quỹ vẫn như cũ dựa vào quầy hàng ngủ gật, ngoài khách sạn một hồi tiếng bước chân dồn dập đánh thức hắn. Khách quan. Trưởng quỹ một cái giật mình, vô ý thức ngẩng đầu, thì thấy ngoài khách sạn đi tới mấy đạo phong trần phó thân ảnh. Những nhân khí này hơi thở nội liễm, rõ ràng cũng là võ công không tầm thường cao thủ. Người cầm đầu đi đến trước quầy, từ trong ngực tay lấy ra bức họa, đặt tại trước mặt trưởng quỹ, có hay không thấy qua người này. Trưởng quỹ ánh mắt rơi vào trên bức họa này, ánh mắt con người hơi hơi có rút. Bức họa này bên trên, không phải liền là hôm nay vị công tử kia sao? Những người trước mắt này, tìm bọn hắn làm cái gì? Trưởng quỹ nhìn cái này, một số người toàn thân tràn ngập sát khí, khí thế hung hăng đám người, trong lòng hơi rung. Chỉ sợ, kẻ đến không tiện a. Cùng lúc đó, Lâm Giang Nhiên bọn người đang xuất hiện đang xuôi nam trên quan đạo. So với tiểu đạo gặp đèn, quan đạo lộ rõ ràng muốn bước bức thông thuận nhiều. Tăng thêm trưởng công chúa đoàn người xuất hiện, cũng khiến cho nguyên bản trở về hành trình chậm lại một chút. Đây đối với Hứa Lam cùng Tiểu Lục tới nói, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Vốn cho là lại phải kinh lịch một đường sóc này đau đớn khô khan gấp rút lên đường lữ trình, không nghĩ tới niềm vui ngoài ý muốn tới đột nhiên như thế. Mặc dù hành trình vẫn khẩn trương như cũ, đường đi vẫn như cũ buồn tẻ nhàm chán, nhưng so với phía trước mấy ngày kinh nghiệm, đơn giản tốt hơn quá nhiều. Tăng thêm tối hôm qua ở trong khách sạn thật tốt nghỉ tạm một đêm, tinh thần khôi phục rất nhiều, bởi vậy tiếp tục gấp rút lên đường lúc, đôi này chủ tớ lại trở nên thần thái sáng láng. Hai người ghé vào trong xe ngựa, Liễu Diễu Châu đầu ghé thai không biết nói gì đó, Hứa Lam sắc mặt thỉnh thoảng hướng lên, lén lút đánh giá ngồi ở một bên khác Lâm Giang Niên. Lại cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, ở vào một loại nói không ra phức tạp xoắn xuýt cảm xúc ở trong. Thiếu nữ tình cảm lúc nào cũng tơ. Ai nha, thật là bực bội a. Liên tại đây đối với chủ tớ Liễu Diễu nói chuyện với nhau một hồi lâu, Tiểu Lục đột nhiên mở miệng, thầm nói, ta ra ngoài hóng gió một chút. Nói xong, Tiểu Lục đứng dậy, rèm xe vén lên đi ra ngoài. Màn xe bên ngoài, Lâm Thanh Thanh đang hết sức chuyên chú mà đánh xe, nhìn thấy Tiểu Lục đột nhiên đi tới, quay đầu nhìn nàng một cái. Thanh Thanh tỷ, ta ở đây ngồi một hồi, có thể chứ? Tiểu Lục hướng về phía Lâm Thanh Thanh ngon ngọt cười. Lâm Thanh Thanh trên dưới đánh giá nàng hai mắt, lại liếc qua sau lưng trong xe ngựa, hiểu rõ. Có thể. Cảm tạ Thanh Thanh tỷ. Tiểu Lục lại độ ngon ngọt cười. Mà theo Tiểu Lục đi ra toa xe, trong xe còn dư Lâm Giang Niên cùng Hứa Lam đơn độc ở chung. Xe ngựa chạy tại trên rộng rãi quan đạo bằng phẳng, trong xe ngựa bầu không khí nặng nề. Lâm Giang Niên hơi hơi ngước mắt, liếc qua ngồi ở đối diện Hứa Lam. Vị này Hứa đại tiểu thư lúc này đang hơi hơi cúi đầu, mơ hồ trong đó có thể thấy được trên mặt một vòng hồng nhuận, dưới ống tay áo hai tay giao nhau, ngón tay dây dưa, hình như có chút xoắn xuýt bất an. Nhìn thấy một màn này, Lâm Giang Niên khó tránh khỏi có chút buồn cười, hắn mắt nhìn ngoài xe ngựa, nhịn không được nói, ngươi lại muốn chơi hoa chiêu gì đâu. Nghe nói như thế, Hứa Lam lúc này mới khẽ nâng lên đầu, bất mãn phản bác, không có chơi mánh khỏe. Lâm Giang Niên nhìn nàng, nói ra suy nghĩ của mình. Hứa Lam gật gật đầu, lại lắc đầu, sắc mặt đỏ lên, bước dứt bất an. Đến cùng nói là vẫn là không nói. Nói vậy ngươi nói đi, ta nghe. Không biết nói cái gì cùng lúc đó, một chiếc xe ngựa khác bên trong, màn xe hơi hơi nhấc lên, xuyên thấu qua xe ngựa màn xe, Cẩm Tú ánh mắt rơi vào phía sau trên xe ngựa. Khi nhìn thấy ngoài xe ngựa đang ngồi Lâm Thanh Thanh cùng với cái kia tên là Tiểu Lục nha hoàn lúc, Cẩm Tú thần sắc nao nao. Lập tức, ánh mắt ngưng lại. Tiểu Lục tại sao sẽ ở bên ngoài? Cái kia chẳng phải là mang ý nghĩa? Bên trong xe ngựa cái kia Hứa Lam chính cùng điện hạ đơn độc ở chung lấy. Cẩm Tú lúc này ý thức được cái gì? Cái này gọi Tiểu Lục nha hoàn, chỉ sợ là đang cấp tiểu thư nhà mình tạo cơ hội. Thật hèn hạ. Nhớ tới nơi này, Cẩm Tú trong lòng hơi có chút nói không ra ghen ghét. Hơi buồn phiền. Hơi có chút không quá thoải mái. Trong xe ngựa, yên tĩnh im lặng. Ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần Lý Phiếu Miểu, từ từ mở mắt, liếc mắt nhìn Cẩm Tú, giống như phát giác nàng hứng thú không quá cao. Như thế nào? Không có, không có việc gì, Cẩm Tú lắc đầu. Lý Phiếu Miểu yên tĩnh nhìn xem nàng, giống như nhìn ra thứ gì, nhưng cũng không có tiếp tục lại mở miệng. Trong xe ngựa, chỉ có hai người. Ngoài xe ngựa, một thân màu sáng trang phục căn ninh, đang đồng dạng hết sức chuyên chú mà đánh xe. Công chúa. Một lát sau, Cẩm Tú lại nhịn không được đột nhiên mở miệng. Lý Phiếu Miểu khẽ nâng con mắt, nhìn nàng. Công chúa, ngươi thật sự Cẩm Tú do dự, vẫn là không nhịn được mở miệng, thật sự không có ý định gả cho điện hạ sao? Vấn đề này, nàng lúc trước cũng hỏi qua, công chúa cho ra đáp án liên miên bất tận. Không gả. Nhưng bây giờ, tình huống cùng phía trước lại hoàn toàn khác nhau. Công chúa nhà mình, cùng thế tử điện hạ ở giữa liên hệ càng thường xuyên. Cẩm Tú có thể cảm giác được, công chúa đối với điện hạ thái độ không đồng dạng. Không có gì vãng lạ lẫm cùng sinh lãnh. Càng quan trọng chính là, bây giờ công chúa cùng điện hạ ở giữa có ràng buộc. Một mực khốn nhiễu công chúa lo lắng tính mạng hạ khí, bị thế tử điện hạ áp chế lại. Khi chưa có tìm được khác biện pháp tốt hơn, biện pháp duy nhất chính là để cho thế tử điện hạ tiếp tục thay công chúa chữa bệnh. Đã như thế, công chúa nhà mình cùng thế tử điện hạ ở giữa ràng buộc sẽ càng thêm kiên cố. Còn mặt kia, theo một ý nghĩa nào đó tới nói, thế tử điện hạ bây giờ đối nhà mình công chúa là có ân cứu mạng. Ân cứu mạng, dựa theo dân gian những cái kia trường trở về tình yêu trong tiểu thuyết kịch bản phát triển, đó cũng đều là muốn lấy thân báo đáp. Huống chi, công chúa nhà mình vốn là cùng điện hạ có hôn ước, đã như thế, cái này há không chính là nước chảy thành sông, thuận nước đẩy thuyền sự tình. Mà điện hạ tại cùng công chúa nhà mình chữa bệnh thời điểm, cô nam quả nữ chung sống một phòng, thậm chí nghe nói còn sẽ có tứ chi tiếp xúc. Đã như thế, vạn nhất liền sinh ra tình cảm đâu? Không đúng. Cẩm Tú trong lòng biết rõ, là nhất định sẽ sinh ra tình cảm. Công chúa nhà mình có lẽ không nhất định, vốn lấy Cẩm Tú đối với vị kia thế tử điện hạ háo sắc trình độ hiểu rõ, hắn nhất định sẽ đối nhà mình công chúa động tâm. Đã như thế lời nói, lần này công chúa trên danh nghĩa nói muốn đi Lâm Vương phủ như ý lâu, đợi đến thời điểm tiến vào Lâm Vương phủ đại môn, có thể hay không liền thuận lý thành chương trở thành người Lâm Vương phủ. Mà nghe được Cẩm Tú đột nhiên hỏi, Lý Phiếu Miểu thần sắc không thay đổi, hơi hơi ngước mắt lườm nàng một mắt. Lập tức, thản nhiên nói, vì cái gì đột nhiên hỏi cái này? Hiếu kỳ. Cẩm Tú thành thật trả lời, nàng xem thấy công chúa nhà mình, mở miệng nói, công chúa cùng điện hạ quan hệ có chút không tầm thường. Lý Phiếu Miểu giữ im lặng, đối với cái này cũng không phủ nhận. Thấy thế, Cẩm Tú thở dài, nô tỳ cảm giác, công chúa ngươi có khả năng thật sự sẽ thích điện hạ. Công chúa ngươi nói đúng sao? Lý Phiếu Miểu không có trước tiên trả lời, giống như suy tư sau một lúc, khẽ gật đầu, sẽ không. Công chúa ngươi do dự. Cẩm Tú lại nhìn rất nhiều đấu, dĩ vãng công chúa cũng sẽ không do dự. Nghe nói như thế, Lý Phiếu Miểu nao nao, như có điều suy nghĩ, giống như không có ý thức được điểm ấy. Nàng thật sự do dự sao? Còn có Cẩm Tú vừa chỉ sau lưng trong xe ngựa, cái kia gọi Hứa Lam cô nương, đối với điện hạ ý đồ bất chính nàng muốn theo công chúa ngươi đoạt nam nhân. Phía sau trong xe ngựa, Lâm Giang Niên có chút không nói nhìn xem trước mắt Hứa đại tiểu thư. Hắn có thể đoán được Hứa Lam muốn theo hắn nói cái gì, nhưng nàng rõ ràng có chút dày vò khốn khổ ấp úng nói không ra. Nhất là chuyện tối ngày hôm qua phát sinh sau, vị này Hứa đại tiểu thư tại đối mặt Lâm Giang Niên lúc chắc chắn sẽ có chút nói không ra chỗ dạng. Dù sao làm việc trái với lương tâm, may mắn nàng cho là Lâm Giang Niên không biết, bằng không đoán chừng đã sớm xấu hổ vô cùng, muốn tự sát. Lâm Giang Niên ngược lại là cũng nghĩ tìm một cơ hội cùng với nàng thật tốt nói một chút, nhưng dưới mắt rõ ràng không phải lúc. Ngoài xe ngựa còn có hai cái dự tính cũng không thích hợp trò chuyện chuyện đứng đắn, chỉ có thể tính toán đợi trên đường lúc nghỉ ngơi, lại tìm một cơ hội cùng với nàng thật tốt tâm sự. Đang lúc Lâm Giang Niên tính toán lúc, trước mặt xe ngựa đột nhiên dừng. Bên trong xe ngựa Hứa Lam không có ngồi bước vàng, kém chút trực tiếp văng bay ra đi, một đầu chìm vào Lâm Giang Niên trong ngực. Hứa Lam sắc mặt lúc này đỏ lên, có chút xấu hổ hoảng khẩn trương mà đứng lên. Thế nào? Lâm Giang Niên quay đầu nhìn về phía màn xe bên ngoài, như thế nào em đẹp đột nhiên dừng. Điện hạ, phía trước có người. Ngoài xe ngựa, truyền đến Lâm Thanh Thanh hơi ngưng trọng thanh âm trầm thấp. Chương 459, không cho phép khi dễ An Ninh. Chương 459, không cho phép khi dễ An Ninh. Trên xe ngựa, Lâm Giang Niên hơi hơi rèm xe vén lên, nhìn về phía ngoài xe ngựa. Phía trước cách đó không xa trên quan đạo, chẳng biết lúc nào xuất hiện 5, 6 đạo bóng đen, thân mang áo gai, bên hông bội đao, đang đem phía trước trưởng công chúa một nhóm xe ngựa ngăn lại. Lâm Giang Niên ánh mắt từ cái này mấy thân ảnh trên thân đảo qua, hơi nhíu mày, lai lịch ra sao? Không rõ ràng. Lâm Thanh Thanh sắc mặt hơi hơi ngưng trọng, khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm phía trước trong tầm mắt những thứ này thân ảnh, tay phải chậm rãi nắm chặt bảy ra ở bên người chuôi kiếm. Phiền phức, so trong dự liệu tới sớm hơn một chút. Từ tiểu đạo đổi đi quan đạo sau, cũng đã dự liệu đến sẽ gặp phải một chút không biết phiền phức cùng nguy hiểm. Chỉ là không ngờ tới, vừa mới qua đi nửa ngày thời gian, liền đã bị người để mắt tới. Thủ hạ đi xử lý. Lâm Thanh Thanh nắm chặt chuôi kiếm trong tay, đang muốn đứng dậy, nhưng lại bị Lâm Giang Niên ngăn lại. Cái này một số người võ công không kém, một mình ngươi không nhất định là đối thủ. Lâm Giang Niên khẽ gật đầu một cái, hắn từ tiền phương những bóng đen này trên thân, mơ hồ nhìn ra một chút manh mối. Từ những thứ này trên thân người khí tức đến xem, cần phải không phải lợi hại gì cao thủ, nhưng cũng không tính được yếu, Lâm Thanh Thanh một người muốn ứng phó, cũng không chỉ sợ. Thuộc hạ có thể ứng phó. Lâm Thanh Thanh ngữ khí ngưng lại, thần sắc hơi hơi lo nghĩ. Lần này xuôi nam điện hạ bên cạnh chỉ có nàng cái này một cái hộ vệ. Điện hạ lúc này đem nàng ngăn lại, chẳng lẽ là dự định tự mình ra tay? Thân là điện hạ thị vệ, nàng há có thể để cho điện hạ đi mạo hiểm? Không đổi. Lâm Giang Niên khép cười một tiếng, ánh mắt rơi vào phía trước trên xe ngựa, chúng ta ở đây cũng không phải không có cao thủ. Không dùng thì phí. Lâm Thanh Thanh khẽ giật mình, lúc này mới ý thức được cái gì? Điện hạ đây là đem chủ ý đánh tới trưởng công chúa trên thân. Cũng đúng, có trưởng công chúa tại, những người trước mắt này tự nhiên không đủ gây sợ. Nhưng, trưởng công chúa sẽ nguyện ý ra tay sao? Mà cùng lúc đó, trên quan đạo, phía trước xe ngựa chậm rãi dừng lại, bên ngoài xe ngựa An Ninh ngước mắt, mà không thay đổi nhìn về phía trước bốn phía xuất hiện lục đạo kẻ đến không thiện bóng đen. Cái này mấy đạo đen ảnh bộ bước tới gần, từ bốn phía vây quanh mà đến. Nhìn chăm chằm, người cầm đầu là một vị ước chừng trên dưới 30 tuổi nam tử, sắc mặt tăng thương, ánh mắt tài năng lộ rõ. Thế nào? Cùng lúc đó, sau lưng An Ninh, màn xe bị xốc lên, Cẩm Tú nhô ra một cái đầu tới, liền nhìn thấy phía trước trong tầm mắt một màn này. Lúc này hiểu rồi cái gì? Gặp nguy hiểm. Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, trên mặt nhưng cũng không có ngoài ý muốn vẻ lo lắng, thậm chí ánh mắt bên trong còn mơ hồ có chút tung tăng, dường như cái này buồn kẻ nhảm chán dọc đường hiếm thấy có thể gặp được một chút thú vị về vui, giống như thật lợi hại bộ dáng. Cẩm Tú đánh giá vài lần, nhìn ra cái này một số người võ công không kém, giống như là lẩm bẩm, lại giống như tại cùng bên trong xe ngựa công chúa hồi báo. Một bên An Ninh nhưng là không nói một lời, nắm lên bên cạnh bảo kiếm. Người có thể đối phó sao? Cẩm Tú đối với nàng sinh ra chất vấn. An Ninh cũng không để ý tới nàng, chậm rãi từ trên xe ngựa đứng lên. Trên quan đạo, cầm đầu nam tử hơi hơi ngước mắt, ánh mắt thực chất thoáng qua một tia kinh diễm chi sắc, giống như không nghĩ tới có thể ở nơi như thế này gặp gỡ tuyệt sắc nữ tử như thế, lại vẫn là một đôi tuyệt sắc song xu. Ý niệm hiện lên trong lòng hắn hơi động một chút, nhưng lập tức lại từ vị kia đứng lên cạn áo trên người thiếu nữ cảm nhận được một luồng khí lạnh không tên. Cầm đầu nam tử lúc này tập trung ý chí, lúc này cảnh giác, hành tẩu giang hồ kiếm cơ người tự nhiên không thể nào là nhìn thấy nữ nhân liền đi bất động đạo mặt hàng. Cầm đầu nam tử tại ý thức đến nguy hiểm lúc trước tiên cảnh giác, hắn rút ra bên hông trường đao, lưỡi đao sắc bén nhắm ngay trên xe ngựa cạn áo thiếu nữ. Nếu không muốn chết đều cho ta xuống. Cầm đầu nam tử không có quên mục đích của hắn, không phải trước mắt này đối nhân vật song su, mà là ngồi ở trong xe ngựa người. Theo hắn tiếng nói vừa ra, bên cạnh mấy người cũng theo đó rút đao, từng bước tới gần. Một bộ màu sáng váy trắng An Linh đứng ở trên xe ngựa, quần áo giả dặn lưu loát, lại tự nhiên hào phóng. Một tấm từ đầu đến cuối lạnh như băng khuôn mặt, nhìn chăm chú phía trước những thứ này khách không mời mà đến. Rất đẹp, cũng rất lạnh một cái tiểu cô nương. Rất có khí chất. Thế nhưng trương tuyệt mỹ khuôn mặt, lại khiến cho nàng toàn thân trên dưới băng lãnh khí thế thiếu đi mấy phần lực uy hiếp. Giống như một vị tính cách hướng nội nhà bên cô nương, không có chút nào bất cứ uy hiếp gì. Tiểu mỹ nhân, mau xuống bên cạnh xe ngựa. Một đạo hắc ảnh đã chậm rãi tới gần, trên mặt hiện lên mấy xóa nụ cười không có hảo ý. An Ninh con mắt hơi hơi giật giật, buông xuống, lạnh ý giật giảo. Nàng tay phải chậm rãi dựng rơi vào chuôi này, nàng cơ hồ chưa bao giờ rời người bảo kiếm phía trên. Hiu, theo bảo kiếm chậm rãi xuất hiện, một tiếng nhỏ bé thanh thúy kiếm minh đột nhiên vang lên, kèm theo một đạo hàn quang thoáng qua. A, đột nhiên, một tiếng lăng lệ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Mọi người tại đây cơ hồ ngây người, còn hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thì thấy bên cạnh đạo kia đến gần bóng đen, sắc mặt hoảng sợ, gắt gao che cổ. Cần cổ, máu tươi không cầm được từ trong bàn tay hắn tuôn ra. Phanh! Lập tức, thân hình liền thẳng tắp ngã xuống. Con mắt trừng lớn, chết không nhắm mắt. Một màn này, để cho tại chỗ còn lại trong lòng tất cả mọi người đều là phát lạnh. Cầm đầu nam tử càng là trong lòng sợ lạnh, hắn dự liệu đến trước mắt cái cô nương này có thể thực lực không thể khinh thường. Nhưng hoàn toàn không nghĩ tới. Khủng bố như vậy. Thậm chí hắn vừa rồi đều không nhìn rõ ràng đối phương là như thế nào xuất thủ, chính mình liền gãy một cái thủ hạ. Cái này nho nhỏ cô nương đến cùng lai lịch ra sao? Lợi hại như vậy. Thấy lạnh cả người trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, nhưng dưới mắt hắn đã không có đường lui. Cùng tiến lên. Phía sau trên xe ngựa, Hứa Lam cùng Tiểu Lục đang tò mò theo sát thò đầu ra, lặng lẽ nhìn về phía trước trên quan đạo. Khi nhìn thấy An Ninh một kiếm liền đem cái kia một đạo hắc ảnh chém giết lúc, đôi này chủ tớ lập tức kinh ngạc mở to hai mắt. Lập tức, máu tanh như thế một màn bị hù các nàng nhắm mắt lại, lại lui về lập tức trong xe. Nàng vậy mà lợi hại như vậy. Hứa Lam ngược bị nhảy, sắc mặt biến thành hơi tái nhợt, có chút kinh ngạc. Hoàn toàn không nghĩ tới, cái mới nhìn qua kia yếu đuối không chịu nổi tiểu cô nương, võ công đã vậy còn quá lợi hại. Trong mấy mắt, Hứa Lam đột nhiên có chút may mắn, còn tốt phía trước tại khách sạn thời điểm không có đắc tội nàng. Bằng không, Hứa Lam vô ý thức rụt cổ một cái, cảm giác không khỏi có chút hàn ý, không hổ là trưởng công chúa người bên cạnh, liền một cái thị nữ đều lợi hại như vậy. Hứa Lam nhịn không được có chút hâm mộ, cũng có chút hơi mất mát, nhịn không được nhìn về phía bên cạnh Tiểu Lục. Bên cạnh Tiểu Lục giống như ý thức được tiểu thư nhà mình có ý tứ gì, có chút vô tội nháy mắt mấy cái, "Tiểu thư ngươi đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ không võ công mà ngoài xe ngựa." Lợi hại như vậy. Lâm Thanh Thanh nhìn thấy An Linh xuất thủ một màn kia, ánh mắt ngưng lại, hít sâu một hơi. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới, trưởng công chúa bên người lại vẫn cất giấu như thế một vị cao thủ. Lâm Giang Niên híp lại con mắt, nhìn về phía trước, hỏi, "Ngươi cảm thấy nàng thực lực gì?" Đã sớm biết cái này gọi An Linh tiểu cô nương võ công không thể khinh thường, nhưng không gặp nàng xuất thủ qua, Lâm Giang Niên đối với An Linh đến cùng ở vào trình độ gì đồng thời không rõ ràng. Lâm Thanh Thanh tinh tế nhìn chăm chú đánh giá sau một lúc, nghĩ nghĩ mở miệng, "Ít nhất tam phẩm trở lên, có lẽ có thể đã sở đến nhị phẩm biên giới, nhưng không xác định trên tam phẩm." Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ gật đầu, cùng hắn phỏng đoán không sai biệt lắm. Cái này tiểu An Linh nhìn xem vô thanh vô tức, ngày bình thường mỗi lần nhìn thấy hắn đều sợ hãi rụt rè sợ không được, lần trước thậm chí còn bị Lâm Giang Niên bị hoảng sợ tiến vào trong hồ, không nghĩ tới lại là một thâm tàng bất lộ tiểu cao thủ. Có chút ý tứ. Ngay tại Lâm Giang Niên cảm khái thời điểm, phía trước trên quan đạo đánh nhau cũng dần dần dừng lại. Bắt đầu rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Tại bị giết một cái thuộc hạ sau, cầm đầu nam tử dẫn còn lại thuộc hạ cấp tốc đối với An Linh triển khai vây công. Nhưng rất rõ ràng, hắn như trước vẫn là đánh giá thấp An Linh thực lực. Vị này nhìn qua nhu nhu nhược nhược tiểu cô nương, cho thấy cực kỳ khủng bố thực lực, trong tay chuôi này hàn kiếm tài năng lộ rõ, rơi xuống lúc không chút nương tay, dễ như trở bàn tay thu gặt lấy những bóng đen này tính mệnh. Những thứ này vây công mà đến bóng đen, thậm chí ngay cả một kiếm cũng đỡ không nổi, có ít người thậm chí đều không thể thấy rõ đối phương là như thế nào xuất thủ, liền mơ mơ hồ hồ mất mạng. Trang diện huyết tinh lại tàn nhẫn. Trong chốc lát, trên quan đạo nhiều hơn 5 đạo thi thể ngã trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Bên cạnh xe ngựa, toàn thân khí chất thanh lãnh, mà không thay đổi cạn áo thiếu nữ ánh mắt hờ hững, phản phất vừa rồi hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng. Rõ ràng một tấm người vật vô hại tuyệt sắc khuôn mặt, lại cho người ta một loại nói không ra hàn ý. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, rút kiếm mặt không biểu tình nhìn chằm chằm phía trước trong tầm mắt còn sống còn lại một người. Bây giờ, cái kia cầm đầu nam tử đã cơ hồ bị sợ vỡ mật, sắc mặt trắng bệch, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Hắn biết, chính mình hôm nay đã trúng thiết bản. Bọn thủ hạ chết hết, nhưng hắn liền chính chủ đều không thể nhìn thấy. Hắn giống như trêu chọc tới lợi hại gì đại nhân vật. Tưởng niệm nơi này, hắn lại không còn nửa phần tâm tư. Cô nương tha mạng, có chuyện gì cũng từ từ. Cầm đầu nam tử trên mặt đã lộ ra một tia như là đang định nọn nụ cười, mở miệng. Nhưng mà An Ninh chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn, rút kiếm, xuất kiếm, cực kỳ đơn giản động tác ra tay, lại làm cho cầm đầu nam tử sắc mặt đại biến, vội vàng giơ đao đón đỡ. Đinh, đao kiếm va chạm âm thanh vang lên, kèm theo một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, cầm đầu trong tay nam tử trường đao đột nhiên đứt gãy, trùng kích cực lớn chấn hắn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, bàn tay bị chấn phát run, một cô đau đớn kịch liệt hiện lên. Không đợi hắn kịp phản ứng, An Ninh thân hình lại độ tới gần, trong tay hàn kiếm chống đỡ tại trên cổ hắn. Sát khí trong nháy mắt đánh tới. Cô đương tha mạng. Cầm đầu nam tử bị triệt để sợ vỡ mật, sắc mặt kinh hãi, cũng lại bất chấp tất cả. Bình một tiếng quỳ xuống. Đừng giết ta. Hành tẩu giang hồ, quan trọng nhất là co được giãn được. Cùng tính mệnh so ra, tôn nghiêm không đáng một đồng. An Ninh ánh mắt lạnh lùng như cũ, đang muốn động thủ đem người này tính mạng kết lúc, sau lưng cách đó không xa chuyển đến Lâm Giang Niên âm thanh. Chờ đã, trước tiên lưu hắn một mạng. Nghe nói như thế, An Ninh động tác trong tay một trận. Quay đầu liếc mắt nhìn, lúc này mới phát hiện Lâm Giang Niên chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa. An Ninh không nói chuyện, yên tĩnh nhìn chăm chú lên Lâm Giang Niên, nghe lời thu hồi kiếm. Bất quá, cũng không rời đi. Lâm Giang Niên đi lên trước, cùng An Ninh song song mà đứng, nhìn về phía quỳ rạp xuống đất cầu xin tha thứ nam tử, nói một chút đi, ngươi tên gì, cái mục đích gì? Quỳ dưới đất nam tử nhìn thấy Lâm Giang Niên lúc, ánh mắt con ngươi hơi hơi co rút, ngẫu nhiên sắc mặt sợ hãi mở miệng, "Ta gọi Chu Trấn, là bên này khu vực phụ cận Chu khẩu giúp Tam đương gia Chu khẩu rút." Lâm Giang Niên hồi tưởng, không có bất kỳ cái gì ấn tượng, lai lịch ra sao? Quay đầu liếc Lâm Thanh Thanh một cái, gặp nàng cũng là khẽ lắc đầu, rõ ràng cũng không nghe nói qua. "Ngươi hôm nay cản đường muốn làm cái gì?" Lâm Giang Niên hỏi. Chu Trấn thần sắc kinh nghi bất định, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn Lâm Giang Niên, muốn nói lại thôi. "Ân." Lâm Giang Niên híp lại mắt, muốn mạng sống, liền thành thật khai báo. Chu Trấn nghe vậy, bị hù toàn thân run lên, vô ý thức liếc qua Lâm Giang Niên bên người An Ninh. Mặt không thay đổi, An Ninh đã trưởng kiếm trở vào bao, một lần nữa ôm kiếm đứng tại Lâm Giang Niên bên cạnh, lạnh như băng theo dõi hắn. Phản phất tùy thời có thể một lần nữa rút kiếm tiến hắn quy thiên. Chu Trấn lúc này mới thành thật mở miệng, là có người để cho ta tới ngay tại vài ngày trước, đột nhiên có người cho ta một bản vẽ giống cùng rất nhiều bạc, nói để cho ta dẫn người ven đường tới chắn ngươi. Chu Trấn tựa hồ bị An Ninh dọa sợ, thành thật đem hết thảy đều giao phó đi ra. Vài ngày trước, có một vị người thần bí tìm được hắn, cho hắn một bút bạc cùng với Lâm Giang Niên bức họa, để cho hắn đến đây truy chắn Lâm Giang Niên tung tích. Chu Trấn thu bạc sau đó, mấy ngày nay liền một mực tại ven đường quan đạo cùng với tiểu trấn khắp nơi nghe ngóng Lâm Giang Niên tung tích. Buổi trưa hôm nay thời gian tại Lá Thu trấn trong khách sạn từ trưởng quỹ nơi đó nghe được Lâm Giang Niên tung tích, liền một đường ven đường đuổi theo. Lâm Giang Niên bọn người xuôi nam tốc độ cũng không nhanh, bởi vậy rất nhanh bị bọn hắn đuổi kịp. Lâm Giang Niên theo dõi hắn, có người nhờ ngươi tới giết ta.
Không có, không có, Chu Trấn lắp bắp mở miệng.
Thần bí nhân kia chỉ là để cho hắn tìm được Lâm Giang Niên, cũng không có nói muốn làm gì. Nhưng Chu Trấn trông thấy đối phương cho như vậy một số lớn bạc, cho là Lâm Giang Niên là đối phương cựu gia, vốn định ngăn lại đem Lâm Giang Niên bắt lại cho được qua. Kết quả còn chưa kịp mở miệng, dưới tay mình người liền bị dứt khoát giết hết. Dù là trà trộn giang hồ nhiều năm Chu Trấn, cũng hoàn toàn không lường được nghĩ đến trước mắt vị này nhìn qua người vật vô hại tiểu cô nương, hạ thủ càng như thế tàn nhẫn. Hắn sớm đã bị sợ vỡ mật. Lâm Giang Niên nhìn chằm chằm người này sắc mặt tái nhợt, bộ dáng như thế không giống như đang nói láo. Như thế nói đến, người này hẳn là chỉ là một cái bị lợi dụng người không quan trọng. Như vậy, người ở sau lưng hắn mục đích làm như vậy lại là cái gì? Lâm Giang Niên như có điều suy nghĩ, mơ hồ dự kiến đến cái gì. Từ vài ngày trước Khương gia người rời đi kinh thành đi tới Giang Nam bắt đầu, Lâm Giang Niên tạm nên hắn cũng muốn đi tới Giang Nam giả tượng. Nhưng chắc chắn sẽ có người không tin, chắc chắn sẽ có người hoài nghi Lâm Giang Niên sẽ trở về Lâm Châu. Như vậy, ven đường tìm người dò xét tung tích của hắn cũng sẽ không đủ là lạ. Về phần bọn hắn dò xét tung tích, xem ra là có người để mắt tới điện hạ rồi. Lâm Thanh Thanh ngữ khí ngưng trọng từ một bên truyền đến, ánh mắt sâu nhiên, bọn hắn quả thật nghĩ đối với điện hạ bất lợi. Đối với cái này, Lâm Giang Niên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Sớm đoán được, để cho bọn họ tới a. Lâm Giang Niên giọng nói nhẹ nhàng, hơi hơi quay đầu, gặp bên cạnh An Ninh cũng đang nhìn hắn chằm chằm. Có An Ninh tại, không cần sợ. Lâm Giang Niên hướng về phía An Ninh nháy mắt mấy cái, đúng không? Nghe nói như thế, An Ninh đầu trong chốc lát trống rỗng, thân thể cứng ngắc tại chỗ. Đối mặt bên trên Lâm Giang Niên cái kia ý cười đầy mặt ánh mắt, trong nháy mắt, phản phất có tâm tình gì lan tràn. Nàng cái kia trương nguyên bản trắng nõn lạnh như băng gương mặt, vội vàng không kịp chuẩn bị hiện lên một vòng xấu hổ hoảng. Nàng vô ý thức xoay mở đầu, không còn dám cùng Lâm Giang Niên đối mặt. Toàn thân căng cứng, giống như là cực kỳ khẩn trương. Ta An Ninh không biết trả lời như thế nào, nàng cố hết sức muốn duy trì lạnh như băng thần sắc, nhưng lại không dám đi xem Lâm Giang Niên. Đang lúc này, đột nhiên có một đạo thân ảnh cắm vào, chắn Lâm Giang Niên cùng An Ninh ở giữa. Lâm Giang Niên ngước mắt lúc, liền nhìn thấy Cẩm Tú Như Lâm đại địch, bao che cho con giống như đem An Ninh bảo hộ ở sau lưng. Sau đó đôi mắt đẹp cảnh giác, tức giận và u oán nhìn hắn chằm chằm. Điện hạ, không cho ngươi khi dễ An Ninh. Chương 459, Lâm Vương Thế Tử là giả. Chương 459, Lâm Vương Thế Tử là giả. Gặp Cẩm Tú giống như gà mái hộ độc giống như khẩn trương đem An Ninh bảo hộ ở sau lưng động tác thần thái, Lâm Giang Niên nhịn không được cười lên. Ta lúc nào khi dễ An Ninh? Ta đều nhìn thấy. Cẩm Tú nhẹ trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng vừa mới ngay tại đằng sau, nhìn rõ ràng. Khi nhìn thấy điện hạ đứng tại An Ninh bên cạnh lúc, Cẩm Tú không hiểu cảm giác có chút không ổn. Quả nhiên, lúc này mới một cái chớp mắt, chỉ nghe thấy điện hạ đùa giỡn An Ninh. Mà An Ninh phản ứng, cũng làm cho Cẩm Tú càng cảnh giác. Nàng lúc này liền vội vàng tiến lên chắn giữa hai người, đem hai người ngăn cách mở, để phòng sự tình hướng về không thể khống chế tình cảnh phát triển. Cẩm Tú lôi kéo An Ninh lui về phía sau hai bước, sau đó nghiêm túc nhìn về phía nàng hỏi, điện hạ có phải hay không khi dễ ngươi? Lúc này An Ninh đang hơi hơi cúi đầu, hơi có chút bối rối luống cuống. Nghe được Cẩm Tú lời nói, vô ý thức ngẩng đầu, có chút cả lăm mở miệng, không có, không có. Thanh âm của nàng rất nhẹ, cũng tựa hồ rất khẩn trương, giống như là cái bị kinh sợ nhát gan cô nương. Cùng vừa rồi vị kia mặt không biểu tình, rút kiếm chém giết mấy người lạnh như băng thiếu nữ tạo thành so sánh rõ ràng. Còn không có. Cẩm Tú gặp An Ninh bộ dáng này phản ứng, giận không chỗ phát tiết. Nàng còn kém viết trên mặt. Thật gặp ủy. Lấy nàng đối với An Ninh hiểu rõ, nếu là có những người khác dám nói chuyện với nàng như thế đùa giỡn nàng, sợ là sống không quá một khắc. Nhưng hết lần này tới lần khác điện hạ lên tiếng kiêu ngạo như thế đùa giỡn nàng, nàng không những không có gì phản ứng, thậm chí còn giúp điện hạ nói chuyện. Cô nàng này sẽ không thật sự. Nghĩ tới đây, Cẩm Tú đôi mắt đẹp hơi hơi trợ to, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Không đúng, tình huống này không đúng. Nàng vốn là còn chờ lấy dự định trong khoảng thời gian này cùng An Ninh thật tốt tẩy não, tuyệt đối không thể để cho nàng thua bởi thế tử điện hạ trên tay. Nhưng dưới mắt nhìn tình huống này, tựa hồ càng ngày càng không ổn. Cẩm Tú khí nói, điện hạ vừa rồi rõ ràng ngay tại đùa giỡn khi dễ ngươi, ngươi còn nói không có. Ngươi làm sao còn giúp hắn nói chuyện? Không có, không có. An Ninh cúi đầu, nhỏ giọng giải thích. Không biết là có chút trột dạ hay là cái khác duyên cớ, nguyên bản căng thẳng khuôn mặt nhỏ nổi lên một vòng phấn hồng, tô điểm tại nàng cái kia trên khuôn mặt trắng loãng. Lặng lẽ nâng lên đầu, nhìn bên kia Lâm Giang Niên một mắt, lại như có chút kinh hãi giống như nhanh chóng cúi đầu xuống, quay lưng đi. Đối với Cẩm Tú lời nói mắt biết hai ngơ, vẫn như cũ lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ nhắn, thế nhưng song sáng tỏ trong con ngươi trong suốt, lại tựa hồ như có khác cảm xúc. Điện hạ, xử trí như thế nào người này? Bên cạnh, Lâm Thanh Thanh hỏi thăm về Lâm Giang Niên, xử trí như thế nào cái này Chu Trấn. Lúc này, Chu Trấn ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí đánh giá bốn phía, nuốt một ngụm nước bọt, các vị đại hiệp, nữ hiệp nhóm ta biết cũng đã nói. Ta thật không phải là cố ý, là ta có mắt không trọng. Có thể tha tiểu nhân một mạng sao? Lâm Giang Niên lường quỷ dưới đất Chu Trấn một mắt, người này chỉ là một cái bị lợi dụng, không quan trọng tiểu nhân vật. Nên hỏi cũng đã hỏi xong, cũng không cần thiết lại tiếp tục lãng phí thời gian. Người đi đi. Nghe nói như thế, Chu Trấn khẽ run lên, trên mặt lúc này lộ ra kinh hỉ thần sắc, thật sự. Đa tạ đại hiệp, đa tạ công tử. Chu Trấn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, sống sót sau hai nạn giống như chật vật dây rủa từ dưới đất bò dậy. Hôm nay quả nhiên là hoảng sợ một ngày. Quay người lúc,
Chu Chấn trên mặt chợt lóe lên một vẻ dữ tợn. Hắn phải mau trở về, đem chuyện này báo cáo cho đại đương gia. Thú này, hắn Chu Khẩu giúp tất báo. Thầm nghĩ lấy, Chu Chấn bước chân cấp tốc, chuẩn bị rời đi nơi đây. Nhưng lại tại hắn mới vừa xoay người đi không có mấy bước, sau lưng chợt mắt lạnh. Kiếm quang ngang dọc, trong không khí một đạo kiếm minh xẹt qua. Chu Chấn bước nhanh rời đi cước bộ đột nhiên một cái lảo đảo, toàn thân đột nhiên run lên. Hắn kinh ngạc nhìn cúi đầu, lúc này mới nhìn thấy bộ ngực mình chỗ, chẳng biết lúc nào bị một thanh trường kiếm xuyên qua. Thân kiếm bóng loáng, phản chiếu ra hắn bây giờ kinh ngạc có chút mặt dữ tợn bàng. Máu tươi chảy ròng, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn toàn thân đống nhiên run rẩy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên có chút sợ hãi. Khí tức tử vong bao phủ hắn, ánh mắt hắn ngốc trệ, có chút không thể tin giống như, gian khổ xoay người, nhìn về phía sau lưng. Ngươi sắc mặt hắn khó xử, ngựa khí gian khổ, giống như nghĩ chất vấn cái gì, ngực đau đớn đã để hắn một chữ đều không nói được. Lâm Giang Niên nhìn hắn một cái, thở dài, vốn là nghĩ tha cho ngươi một cái mạng nhưng tiểu tử ngươi ánh mắt có chút không đúng, ta mỗi lần muốn hại người thời điểm, cùng ngươi ánh mắt này giống nhau như lúc ta có thể quá quen. Cho nên, ngươi phải chết. Chu Chấn Tử nhìn chòng chọc Lâm Giang Niên, sắc mặt trắng bệch, hắn tựa hồ còn nghĩ nói chút gì, nhưng cuối cùng, một chữ đều không thể nói ra. Thân thể ầm vang ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Lâm Giang Niên ánh mắt hờ hững, trong mắt không có chút nào thông cảm. Người này tuy chỉ là cái tiểu nhân vật, nhưng lưu lại vẫn là cái thai hoàng ẩm, Lâm Giang Niên không có ý định cho chính mình lưu hậu hoạn. Còn nữa, người này là Chu Khẩu giúp Tam đưa ra, dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút đều biết cái này Chu Khẩu giúp không phải là cái gì dễ bang phái, người này tự nhiên đoán chừng hơn phân nửa cũng không phải người tốt lành gì. Giải quyết người này cũng coi như là vì dân trừ hại. Lâm Thanh Thanh chậm rãi tiến lên, đem trường kiếm thu hồi, kiểm tra một chút người này, xác định đã tắt thở sau, vừa mới trở lại bên cạnh Lâm Giang Niên hồi báo. Đi dò tra cái này Chu Khẩu rút. Lâm Giang Niên mở miệng phân phó nói, tra một chút bọn chúng thế lực sau lưng, có người hay không chỉ điểm, thuận tiện chạm thảo trừ căn. Chết một cái Tam đương ra, cái này sau lưng Chu Khẩu giúp Lâm Giang Niên tự nhiên cũng không có ý định buông tha. Nhất định phải chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Bất quá, những chuyện này liền không cần đến Lâm Giang Niên tự mình đi động thủ, phân phó, tự có người đi xử lý. Lâm Giang Niên lập tức nhiệm vụ thiết yếu, tiếp tục trở về Lâm Châu. Đi, tiếp tục gấp rút lên đường a. Trên đường xuất hiện khúc nhạc dạo ngắn bị rất nhanh giải quyết, đám người tiếp tục lên đường. Mặc dù chết 6 người, nhưng đối với tại chỗ mấy người tới nói, bất quá là lại tầm thường bất quá sự tình. Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa tự nhiên không cần phải nói, một năm qua Lâm Giang Niên thường thấy sinh tử, cũng đã trải qua quá nhiều nguy cơ, chết ở trên tay hắn người cũng không đếm hết đếm. Bây giờ Lâm Giang Niên đã không phải trước đây cái kia mới tới Lâm Vương phủ lúc, nghe được người chết lúc lại cảm thấy cực kỳ rung động hắn. Trưởng công chúa lại càng không cần phải nói, đi theo trưởng công chúa bên người Cẩm Tú cùng An Ninh cũng đồng dạng thường thấy trường hợp như vậy, bởi vậy cũng không quá lớn phản ứng. Ngược lại là Hứa Lam cùng Tiểu Lục, đôi này chủ tớ từ nhỏ ở trong nhà kính lớn lên, hiếm thấy dạng này huyết tinh tràn diện. Đang nhìn gặp chết nhiều người như vậy sau, người người được trong không khí mùi máu tanh nồng nặc, kém chút không có để cho đôi này chủ tớ nôn. Tăng thêm phía trước xe ngựa gấp rút lên đường lúc sốc này, khiến cho chủ tớ sắc mặt càng thêm trắng bệnh. Trong xe ngựa, Hứa Lam rất hối hận, vừa rồi tại sao muốn hiếu kỳ đi xem một mắt. Nhìn thấy máu tanh như vậy một màn sau, nàng liền sẽ không thể quên được, trong đầu chắc là có thể hồi tưởng hiện lên loại kia kinh khủng hình ảnh, khiến cho nàng càng muốn nói. Đường đường rất lớn nữ hiệp, này liền không chịu nổi. Lâm Giang Niên nhìn thấy một màn này, vui vẻ. Ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi sao? Hứa Lam trừng mắt liếc hắn một cái, phờ phạc sắc mặt, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác sao? Cảm giác gì? Không cảm thấy rất ác tâm sao? Đã thấy rất nhiều. Lâm Giang Niên khẽ cười một tiếng. Đã thấy rất nhiều. Hứa Lam nao nao, ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt, giống như nghĩ đến cái gì, đột nhiên trầm mặc. Đúng a? Hắn là Lâm Thế Tử. Trường hợp như vậy đối với hắn mà nói, quá mức thưa thất bình thường. Bao nhiêu người muốn hắn chết ta? Thậm chí, khi trước vị kia Lâm Vương Thế Tử, không phải liền là chết đi như vậy sao? Nghĩ tới đây, Hứa Lam hơi có chút hoảng hốt. Không biết là nghĩ đến cái gì, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Một lúc sau, nàng đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở, ngươi phải cẩn thận một chút. Ân. Lâm Giang Niên nhìn về phía nàng, gặp Hứa Lam khẽ cắn môi dưới, đối mặt bên trên Lâm Giang Niên ánh mắt, lại giống như có chút thẹn thùng giống như, hơi hơi xoay mở. Phản, ngược lại ngươi chính là cẩn thận một chút. Đừng đến lúc đó ngày nào chết. Ngươi chú bản thế tử. Mới không có. Hứa Lam sắc mặt đỏ lên, khi nói, ta đây là lo lắng ngươi, vạn nhất ngươi ngày nào bị người ám sát, không có, không còn làm sao xử lý. Yên tâm đi, kẻ muốn giết ta rất nhiều, nhưng trước mắt còn không người có thể làm được. Lâm Giang Niên thản nhiên nói, bản thế tử phúc lớn mạng lớn, thế nhưng là rất có thể sống. Cũng đúng, hai họa lưu ngàn năm. Hứa Lam nói thầm. Ngươi nói cái gì? Không có, không nói gì. Quan đạo bên cạnh, tọa lạc một cái thôn xóm nho nhỏ. Thôn trang không lớn, người ở thưa thớt. Cùng lúc đó, một chỗ dân cư, dân trạch bên trong, một đạo người khoác quỷ dị đen áo khoác ngoài bóng đen vội vàng từ bên ngoài đi vào biệt tử, trong đó một căn phòng. Giáo chủ liệu sự như thần, Lâm Giang Niên quả nhiên trở về Lâm Châu. Hắn bây giờ ngay tại phía tây trên quan đạo bên cạnh. Lâm Giang Niên mang người cũng không nhiều, ngoại trừ một cái nữ thị vệ, cũng chỉ có hai tên nữ tử bất quá, còn có một chiếc xe ngựa bên trên, một cặp song bào thai, nghi là trưởng công chúa thị nữ bên người trong gian phòng. Bóng đen này quỳ một gối xuống trên mặt đất, cúi đầu hồi báo tình báo. Trong căn phòng mờ tối, chủ vị đang lặng lặng ngồi một đạo áo bào đen thân ảnh. Hắc bào thùng thình phía dưới, bao phủ một bộ nhìn không ra thân hình thân thể. Nón đen phía dưới, Cái kia Trương giữ tận kinh khủng mặt nạ đồng xanh phía dưới, một đôi không có chút rung động nào thâm thúy con mắt, đang theo dõi bên trong căn phòng bóng đen. Khí thế áp bách, khiến cho trong gian phòng yên tĩnh im lặng. Trừ cái đó ra, trong gian phòng còn đứng mấy đạo bóng đen, Thiên Thần giáo Tam trưởng lão đông nhiên ngay tại trong đó. Lúc này, nghe được người phía dưới hồi báo, Tam trưởng lão ánh mắt ngưng lại. Lâm Giang Niên trở về Lâm Châu, cái này nằm trong dự đoán của hắn. Nhưng Lý Phiếu Miểu vậy mà cùng Lâm Giang Niên cùng một chỗ. Cái này cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hai người tuy có hú nước, nhưng thế nhân đều biết hai người cũng không liên lụy, cái kia Lý Phiếu Miểu cỡ nào thiên tiêu, sao lại coi trọng Lâm Giang Niên? Can nguyện đi làm cái gì thế Tử Phi? Có thể, bây giờ cái này lại giải thích như thế nào? Lý Phiếu Miểu cùng Lâm Giang Niên cùng một chỗ. Đây đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải cái gì tin tức tốt. Yên tĩnh trong gian phòng, Thiên Thần giáo giáo chủ ánh mắt thâm thúy, không nói một lời, dường như đang suy tư cái gì. Hắn trầm mặc. Trong gian phòng cũng từ đầu đến cuối yên tĩnh. Cuối cùng, một lúc sau, áo bào đen giáo chủ trầm giọng mở miệng, "Đi xuống đi." "Tuân mệnh." Bên trong căn phòng bóng đen lúc này mới như chút được gánh nặng giống như, lui ra khỏi phòng. Đợi đến người này sau khi đi, một bên Tam trưởng lão lúc này mới tiến lên, "Muốn nói gì? Giáo chủ, nếu như Lý Phiếu Miểu thật cùng Lâm Giang Niên cùng một chỗ, cái này coi như có chút không ổn, cái này Lý Phiếu Miểu võ công cực cao, chúng ta nếu là nghĩ đối với Lâm Giang Niên hạ thủ, sẽ cực kỳ phiền phức bản giáo trong lòng hiểu rõ." Giáo chủ âm thanh khàn khàn, ngữ khí không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Lập tức, hắn ngước mắt, vừa trầm âm thanh mở miệng, "Vào đi." Tiếng nói vừa ra, cửa phòng lại độ bị mở ra. Ngay sau đó, có một đạo thân ảnh bị ném vào, chật vật ngã trên mặt đất, toàn thân vừa buộn, tràn đầy vết thương, trên mặt hiện lên hoảng sợ, lơm lớp lo sợ. "Tha mạng, giáo chủ tha mạng." Âm thanh run rẩy sợ hãi, giống như rơi xuống vực sâu hoảng sợ. Ngoài cửa, Thiên Thần giáo tứ trưởng lão cất bước đi vào, cung kính nói, "Giáo chủ, người này tại thuộc hạ nghiêm hình tra hỏi ra, cuối cùng toàn bộ đều thành thật khai báo." Giáo chủ mặt không thay đổi theo dõi hắn, âm thanh khàn khàn, "Nói đi." "Bây giờ, tại trương này quen thuộc mà khí thế áp bách 10 phần mặt nạ đồng xanh phía dưới, người này quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy lấy mở miệng. "Trở về, hồi giáo chủ." Liêu Tô thánh nữ, đích xác lừa dối giáo chủ một năm trước đêm ấy, thuộc hạ đi theo Liêu thánh nữ đi tới cái kia miếu hoang. Chờ lúc chạy đến, đã không kịp chân chính Lâm Vương thế tử, kỳ thực đã sớm chết. Thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, chết không thể chết thêm, bây giờ cái kia Lâm Vương thế tử là giả, hắn kỳ thực là Liêu thánh nữ tìm đến, giả mạo Lâm Vương thế tử là giả. Trong gian phòng, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Tại chỗ không ít người hơi hơi kinh ngạc, giống như lần đầu tiên nghe được tin tức này. Khiếp sợ không thôi. Chỉ có cửa ra vào tứ trưởng lao sắc mặt tấm lãnh, khóe miệng hiện lên một vòng làm cho người ngoạn vị cười lạnh. Trên mặt đất người này là hắn Thiên Thần giáo giáo đồ, cũng là Liêu Tố tay dưới đáy thân tín. Càng rõ ràng biết được một năm trước đêm đó miếu hoang chân tướng người một trong. Chẳng ai ngờ rằng, chân tướng lại là như thế. Cũng không ngờ tới, tất cả mọi người đều bị Liêu Tố lừa gạt. Nàng căn bản là không nói lời nói thật, nàng lừa giáo chủ. Nàng che giấu trọng yếu như vậy tin tức. Nếu không phải là tứ trưởng lão đang điều tra đại trưởng lão cái chết lúc phát hiện manh mối, theo manh mối một đường điều tra. Cuối cùng tại dưới cơ duyên xảo hợp bắt được Liêu Tố bên người tên này thân tín, lại tại uy bức lợi dụ phía dưới. Muốn định ép hỏi đại trưởng lão cái chết chân tướng, lại không nghĩ rằng trời xui đất khiến mà biết được như thế một cái sợ hãi than tin tức. Lâm Vương thế tử là giả. Bây giờ sống cái kia Lâm Vương thế tử lại chỉ là Liêu Tố âm thầm tại bồi khối lỗi, là nàng một quân cờ. Khó trách Liêu Tố sẽ như thế che chở hắn. Khó trách hai người quan hệ thân mật như thế, thì ra hết thảy đều là nàng tính toán. Biết được chuyện này sau, tứ trưởng lão lúc này suy nghĩ minh bạch hết thảy. Liêu Tố phản bội Thiên Thần giáo, cũng phản bội giáo chủ. Trọng yếu như vậy tin tức, nàng lại che giấu giáo chủ, không thể nghi ngờ là có phản tâm. Tứ trưởng lão ánh mắt băng lãnh, một vòng tàn nhẫn cười lạnh từ khóe miệng của hắn hiện lên. Lần này, nhìn nàng còn thế nào xử lý. Từ kỳ của nàng đến. Bây giờ, yên tĩnh trong gian phòng. Áo bào đen giáo chủ ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm trước mắt người này, không nói một lời. Nhưng bên trong căn phòng đám người, lại đều có thể cảm giác được giáo chủ trên thân cái kia cố tĩnh mịch một dạng linh ý, bao phủ tại tất cả mọi người trong lòng, bên trên không ít người trong lòng khẽ run, tất cả ý thức được cái gì. Giáo chủ rất tức giận. Chương 460, đến Tầm Dương thành chương 460, đến Tầm Dương thành Liêu thành nữ, dám lừa gạt giáo chủ. Nàng phản bội giáo chủ, che giấu tin tức lớn như thế. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ cái kia còn sống Lâm Vương thế tử càng là giả, là Liêu thánh nữ một tay chú tâm nâng đỡ khối lỗi. Nàng thân là Thiên Thần giáo thánh nữ, lại giấu giếm giáo chủ làm một kiện kinh thế hãi tục sự tình. Nàng muốn làm gì? Bây giờ, trong gian phòng yên tĩnh im lặng, không khí ngột ngạt. Mọi người tại đây tất cả tâm tư linh hoạt, suy tư ở trong đó lợi và hại quan hệ. Mọi người ở đây, cơ hồ cũng là Thiên Thần giáo bên trong thành viên nòng cốt. Một năm qua, bọn hắn Thiên Thần giáo tổn thất nặng nề. Đầu tiên là ám sát Lâm Hằng trọng kế hoạch sau khi thất bại, lọt vào Lâm Vương phủ trả thù, Thiên Thần giáo tại Lâm Châu cảnh nội mấy cái cứ điểm bị nổ tận gốc, tổn thất rất nhiều cao thủ tinh nhuệ. Ngay sau đó, đại trưởng lão lại đột nhiên bỏ mình, nguyên nhân cái chết chẳng lành. Luân phiên thụ trọng thương Thiên Thần giáo, bây giờ có thể nói là tổn thương nguyên khí nặng nề. Dưới mắt, càng là lại phải biết Liêu thánh nữ tựa hồ phản bội Thiên Thần giáo, tin tức này truyền ra, không thể nghi ngờ lại độ cho tất cả mọi người trong lòng bên trên bịt kín một tầng bóng ma. Đương nhiên, trừ cái đó ra, Lâm Vương thế tử là giả mạo, tin tức này đối với tất cả mọi người tại chỗ tới nói, không thể nghi ngờ lại là niềm vui ngoài ý muốn tin tức. Nếu như chuyện này làm thật, cái này há chẳng phải là liền mang ý nghĩa Lâm gia đã tuyệt hậu. Tin tức này một khi truyền ra, ắt sẽ nhấc lên kinh thiên sóng biển. nhất là dưới mắt Lâm Hằng trọng gặp đâm trọng thương hôn mê trong lúc mấu chốt, tin tức này một khi truyền đi, Lâm Vương phủ nhất định đại loạn, thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ Đại Ninh Vương triều cách cục dung chuyển. Đã như thế, trong gian phòng không ít người mắt đối mắt vài lần, tất cả nhìn thấy đối phương trong ánh mắt ý tứ. Cái này là cái cơ hội ngàn năm một thở. Giáo chủ, yên lặng rất lâu, bên trong căn phòng Tam trưởng lão đột nhiên đi ra, trầm giọng cung kính nói, giáo chủ, đây chính là cái cơ hội tốt, bây giờ Lâm Hằng trọng sinh không chết minh, Lâm Vương thế tử nếu thật là giả mạo, đem tin tức này truyền đi, tất nhiên có thể cho Lâm Vương phủ một kích chí mạng. Tam trưởng lão ngữ khí kích động, áo bào đen giáo chủ ánh mắt băng lãnh, âm thanh không có chút nào bất cứ tia cảm tình nào, chuyện này bản giáo tự có tính toán. Dưới hắc bào, bao phủ thân hình phảng phất băng lãnh rét thấu xương, để cho người ta không rét mà run. Truyền bản giáo mệnh lệnh, triệu tập trong giáo trải rộng Lâm Châu cùng Nhạn Châu giáo đồ, đi tới Lâm Giang thành chờ lệnh, tùy thời chờ phân công. Tam trưởng lão trong lòng phát lệnh, ý thức được giáo chủ mục đích, thần sắc càng cung kính. Thuộc hạ tuân mệnh. Mà lúc này, một bên tứ trưởng lão cũng đi tới, mở miệng nói, giáo chủ, Liêu Thánh Nữ lửa trên đặt ở dưới, đối với giáo chủ giấu giếm trọng yếu như vậy tin tức, nàng lòng lang dạ thú, đối với giáo chủ đã có phản ý, tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Áo bào đen giáo chủ quét mắt nhìn hắn một cái. Tứ trưởng lão phảng phất bị nhìn xuyên giống như, hôn thân run lên bần bật, mồ hôi lạnh chảy ròng, cúi thấp đầu, thần sắc càng cung kính. Áo bào đen giáo chủ mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh như băng trong phòng trên người mọi người từng cái đảo qua, trầm giọng nói, các ngươi y theo nguyên bản kế hoạch làm việc, trong kinh vẫn như cũ nhìn chằm chằm, những người còn lại tỉ mỉ chú ý Lâm Vương phủ tình huống, có bất kỳ tin tức, tùy thời hướng bản giáo hồi báo. Tuân mệnh. Áo bào đen giáo chủ chậm rãi đứng dậy, hướng về ngoài cửa đi đến. Đi tới cửa lúc, cước bộ hơi ngừng lại, âm thanh vẫn như cũ khàn khàn, nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, phái người đi tới kinh thành. Triệu Thánh Nữ tới gặp bản giáo. Chu Chấn mấy người xuất hiện, chỉ là Lâm Giang Niên đám người từ trong quan đạo xuôi nam đường đi một kiện không đáng kể khúc nhạc dạo ngắn. Tất cả mọi người đều không có để ở trong lòng, cũng không có ảnh hưởng tiếp tục xuôi nam hành trình. Bất quá, mặc dù Chu Chấn đã chết, nhưng sự tình cũng không hề hoàn toàn kết thúc. Một mực âm thầm ven đường ẩn nút thế tử thân quân thị vệ khi lấy được mệnh lệnh của điện hạ sau, cấp tốc đối với Chu Chấn sở thuộc Chu Khẩu giúp triển khai điều tra. Không có mấy ngày, liền đem toàn bộ Chu Khẩu giúp tra xét cái út sấp. Cùng Lâm Giang Niên suy đoán không sai biệt lắm, cái này Chu Khẩu giúp đích xác chỉ là trong giang hồ một cái bất nhập lưu tiểu bang phái. Nói đúng ra, cái này bang phái xem như một cái gia tộc thức tiểu bang phái bang chủ cũng chính là đại đương gia, chính là Chu Chấn cha ruột. Đến nỗi nhị đương gia là Chu Chấn huynh trưởng. Nói lên một nhà này bang ngụm, cũng coi là bên trên là cái nhân vật, làm cha có đầu não, huynh trưởng thủ đoạn đủ hung ác, Chu Chấn vừa học chút công phu, cha con này ba người thời gian trước trong giang hồ dựa vào cho người ta áp tiêu sông ra chút thanh danh. Sau đó, danh tiếng càng truyền càng xa, thế lực cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng tạo thành một cỗ thế lực không nhỏ, sau đó liền dần dần biến thành Chu Khẩu rút. Dựa vào tại phụ cận mấy cái tiểu trấn thôn trang thành trấn thu lấy phí bảo hộ nghề nghiệp, nghiễm nhiên dần dần trở thành nơi đó bang phái lớn nhất. Tự nhiên, cũng thành bách tính trong mắt ung thư lớn nhất. Không có mấy ngày, Lâm Không liền đem cái này Chu Khẩu giúp cha xét cái út sấp, cũng xác định Chu Chấn không có nói sai, cái này Chu Khẩu giúp đích sắc cùng Lâm Giang Niên không có bất kỳ cái gì ân oán. Mà cái kia Chu Chấn cũng chỉ là một bị lợi dụng tiểu nhân vật. Đương nhiên, cho dù cha rõ điều này, Lâm Giang Niên cũng không định bỏ qua cho cái này Chu Khẩu giúp. Nếu đều muốn chạm thảo trừ căn tự nhiên muốn chém thanh trừ hết. Đang tra rõ ràng Chu Khẩu giúp nội tình sau, Lâm Không mang theo Lâm Giang Niên lưu lại tín vật đi một chuyến nơi đó quan phủ. Ngay sau đó, tại một cái đêm đen nguyệt cao hơn ban đêm, quan phủ nha môn bí mật xuất động một hàng võ trang đầy đủ binh mã, đánh bất ngờ Chu Khẩu giúp chỗ cứ điểm, đánh Chu Khẩu giúp một cái trở tay không kịp. Tại chỗ đem đang tại thanh lâu uống rượu có kỵ nữ hầu đại đương gia cùng nhị đương gia cầm xuống, trảo về nha môn, bí mật xử quyết. Trong vòng một đêm, cái này trong giang hồ cũng không nhập lưu, thậm chí không tính thu hút tiểu bang phái, tại quan phủ lôi đỉnh thành trừ phía dưới, trong vòng một đêm bị xóa đi. Lâm Giang Niên khi lấy được Lâm Không chuyển về tình báo lúc, đã qua mấy ngày. Chu Khẩu giúp bị xóa đi, diệt khẩu mà sạch sẽ, không có để lại bất kỳ hậu hoạn nào. Đồng thời, đang điều tra bên trong, cũng không thể tra được Chu Chấn người sau lưng là ai. Lâm Không đích xác tra được một điểm dấu vết để lại, nhưng đợi đến theo dấu vết để lại đuổi theo tra lúc, cái kia người sau lưng sớm đã biến mất không còn tăm hơi vô tung. Đối với cái này, Lâm Giang Niên sớm đã có đoán trước. Mặc dù không rõ ràng người sau lưng đến cùng lai lịch ra sao, nhưng có thể xác định mục đích của đối phương hướng về phía hắn tới. Bất quá, kỳ quái lại là từ Chu Chấn bọn người xuất hiện sau đó, Lâm Giang Niên tiếp tục một đường xuôi nam, cũng rốt cuộc không có đụng tới qua bất kỳ nguy hiểm nào cùng phiền phức. Một đường đều bình yên vô sự, không còn bất luận cái gì không có mắt người xuất hiện. Thẳng đến Lâm Giang Niên thu đến Lâm Không đưa tới tình báo lúc, đám người bọn họ đã rời đi Trung Châu, tiến nhập Nhạn Châu địa giới. Dọc theo đường đi, bình yên vô sự, mà trở lại lộ rất quen. Mấy tháng phía trước, Lâm Giang Niên bắt đầu từ đầu này quan đạo vào kinh thành. Lúc đó bây giờ lúc đã gần kề gần mùa đông, quan đạo bốn phía cây cối khô héo, giữa thiên địa một mảnh điều hưu. Bây giờ trở về lúc chính vào mùa xuân, vạn vật lớn lên, giữa thiên địa một mảnh sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn là một cái khác bức cảnh sắc. Mà cái này ven đường luân phiên gấp rút lên đường, đám người cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Biến hóa lớn nhất đại khái là Hứa Lam cùng Tiểu Lục đôi này chủ tớ. Cao cường như vậy độ gấp rút lên đường, ngay từ đầu đôi này chủ tớ hoàn toàn chịu không được, ven đường dọc theo đường đi thường xuyên sắc mặt tái nhợt, mệt quá sức. Nhưng ở dần dần quen thuộc sau đó, đôi này chủ tớ vậy mà kiên trì được. Này ngược lại là để cho Lâm Giang Niên đối với vị này Hứa đại tiểu thư có chỗ đổi mới. Hứa nữ hiệp xem ra cũng không giống là tưởng tượng bên trong như vậy sống an nhàn sung sướng, mà cái này ven đường dọc theo đường đi, tự có trưởng công chúa một đoàn người gia nhập vào sau đó, ngược lại cũng không lộ ra nhàm chán. Dọc theo con đường này, Lâm Giang Niên cùng vị kia trưởng công chúa giao lưu vẫn như cũ không coi là nhiều. Trưởng công chúa bất thiện ngôn ngữ, tuyệt đại bộ phận thời điểm rất cô tịch, rất ít nói chuyện. Lâm Giang Niên cùng với nàng nhiều nhất tiếp xúc, bất quá chỉ là tại mỗi lúc trời tối lúc nghỉ ngơi, đi qua tìm nàng. Đang giúp trưởng công chúa áp chế thể nội hàn khí đồng thời, cũng thừa cơ hấp thu trong cơ thể nàng hàn khí lấy để tăng thực lực bản thân. Không thể không nói, làm ít công to. Ở tại trưởng công chúa bên cạnh tu hành nội lực, so với Lâm Giang Niên tự mình lúc tu luyện nhanh hơn nhiều. Mà theo hắn hấp thu càng ngày càng nhiều hàn khí sau, thể nội Huyền Dương tâm pháp sớm đã không còn tinh khiết, càng thêm tinh thuần, so với Di Vãng càng tương nhu hòa hợp. Lâm Giang Niên vẫn như cũ không rõ ràng loại biến hóa này đến cùng là tốt là xấu, nhưng hắn rõ ràng có thể cảm giác được thực lực mình càng nâng cao một bước. Ít nhất từ cảm giác đến xem, đối với hắn tăng lên cực lớn. Cái này trưởng công chúa, với hắn mà nói quả nhiên là một cái bảo. Nếu không phải là ảnh hưởng không tốt, lo lắng bị Lý Phiếu Miểu nhìn ra manh mối, Lâm Giang Niên thậm chí ba không thể một ngày 12 canh giờ đều ở tại bên người nàng. Lúc nàng hút khô Lâm Giang Niên, Lâm Giang Niên chưa từng không muốn hút ít tí nàng. Theo đoạn đường này xuôi nam đường đi, Lâm Giang Niên thực lực ngày càng tăng cường, mắt trần có thể thấy có thể cảm giác được nội lực càng hùng hậu, dần dần hướng về tam phẩm chi cảnh mà đi. Loại này kinh khủng tăng cao thực lực tốc độ, cho dù là Lâm Giang Niên đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, thậm chí mơ hồ có chút lo lắng. Tiến bộ nhanh như vậy tốc độ, có thể hay không lưu lại tai họa ngầm gì hậu di chứng? Lâm Giang Niên đã từng nói xa nói gần hỏi qua bên trong Lý Phiếu Miểu, dù sao bên cạnh ngồi một vị chuẩn nhất phẩm tông sư chi cảnh cao thủ, ở trên võ học tạo nghệ so Lâm Giang Niên cao nhiều, có thể giải đáp hắn không ít võ học nghi hoặc. Đối với Lâm Giang Niên vấn đề, Lý Phiếu Miểu chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng không trả lời. Nhưng từ trong ánh mắt của nàng, Lâm Giang Niên thấy được mấy phần nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt. Vốn muốn tìm Lý Phiếu Miểu thật tốt lý luận một phen, nhưng Lâm Giang Niên rất nhanh lâm vào trầm mặc suy nghĩ sâu sắc, dần dần phản ứng lại. Giống như hắn đích xác hỏi một cái nói nhảm. Võ học một đường thực lực để thăng quá nhanh, đó là cùng căn cơ có liên quan. Nhưng Lâm Giang Niên tập võ đến nay căn cơ cũng không vấn đề gì, về phần đang phương diện nội lực, Lâm Giang Niên bây giờ có hết thể thực lực, cũng là chính hắn một bước một cái dấu chân, vất vả cần cù cố gắng tu luyện được tới kết quả. Cũng không phải gì đó thể hộ quán đỉnh, ăn cái gì ngàn năm linh chi trong nháy mắt tăng lên nội lực. Đã như thế nào cần lo lắng căn cơ bất ổn, sẽ có cái gì hậu di chứng. Suy nghĩ minh bạch những thứ này sau Lâm Giang Niên sáng tỏ thông suốt, triệt để yên lòng. Cũng liền không có cố kỵ nào nữa, hết sức chuyên chú dự định hút khô Lý Phiếu Miểu. Mà theo đoạn đường này, Lâm Giang Niên thường xuyên trợ giúp Lý Phiếu Miểu trị liệu cũng có thể phát giác được bên trong Lý Phiếu Miểu biến hóa. Dung mạo nàng vẫn như cũ không thay đổi, nhưng khí chất lại xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mặc dù mỗi lần cùng Lâm Giang Niên đơn độc ở chung lúc, nàng vẫn như cũ nói năng không thiện, rất ít nói chuyện. Giữa hai người cũng cơ hồ không có gì giao lưu. Nhưng Lâm Giang Niên lại có thể từ trên mặt nàng nhìn thấy vị này trưởng công chúa toát ra cùng Dĩ Vãng thanh lãnh khí chất không hợp thần thái. Nàng tựa hồ rất ưa thích một người, ngây người. Dĩ Vãng mỗi lần giống như lạnh như băng pho tượng, để cho người ta e ngại không dám nhìn thẳng. Nhưng kể từ không còn băng lãnh khí tức sau, nàng tái phát ngu ngơ thần lúc, tựa như cùng một vị đần độn nữ tử. Không khỏi có chút manh cảm giác. Mặc dù như trước vẫn là rất thanh lãnh, nhưng so với Di Vãng, có một loại rất khó hình dung tương phản cảm giác. Lâm Giang Niên mỗi lần cũng nhịn không được nghĩ ra lời trêu nàng một chút, nhưng vừa nghĩ tới thân phận của nàng lúc, lại cố nhịn xuống. Tựa như cái gì đều không biến, nhưng ở cùng vị này trưởng công chúa ở chung lúc, Lâm Giang Niên lại mơ hồ cảm giác tại trong vô thanh vô tức, lặng yên xảy ra một ít biến hóa. Mà đổi thành một bên, Cẩm Tú cùng An Ninh đôi này song bảo thai hoa tỷ bội rất tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, mỗi khi Lâm Giang Niên cùng trưởng công chúa đơn độc ở chung lúc, các nàng đều tận tâm làm hết phận sự thủ hộ lấy, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Mà đối với đôi tỷ bội này tới nói, lần này xuôi nam đường đi cũng tràn đầy mới lạ. Các nàng hai người thở nhỏ từ tiểu tại kiếm đạo cái kia phong bế chỗ lớn lên, sau đó đi theo công chúa trước khi rời đi hướng về hoàng cung. Đây vẫn là lần thứ nhất đi xa nhà, nhất là đi tới cái kia xa xôi phương nam, cái này khiến các nàng ít nhiều có chút chờ mong. Tăng thêm đoạn đường này lại có thế tử điện hạ làm bạn, đường đi cũng không tẻ nhạt. Cẩm Tú tính cách vốn là hướng ngoại, lại cùng Lâm Giang Niên quen thuộc, dọc theo con đường này thường xuyên lôi kéo Lâm Giang Niên nói chuyện phiếm giao lưu. Cẩm Tú cuối cùng hỏi có liên quan phương nam chuyện hay việc lạ, hỏi dò Lâm Giang thành vật thú vị. Lâm Giang Niên từng cái trả lời, thỏa mãn Cẩm Tú rất hiếu kỳ. Mà ở thời điểm này, An Ninh cũng an tính ôm kiếm ngồi ở một bên, mặc dù không có nói chuyện, nhưng lại nghe rất chân thành. Thỉnh thoảng ánh mắt rơi vào Lâm Giang Niên trên mặt, cặp kia ánh mắt sáng ngời sáng rực có thần. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Nghe nói phương nam cô nương cùng chúng ta phương bắc không giống nhau lắm. Cạnh xe ngựa, Cẩm Tú tràn đầy phấn khởi mới tốt kỳ hỏi, nghe nói gái nam lại ôn nhu, khí chất dịu dàng, như làm bằng nước, bóp liền xuất thủy. Có thật không? Lâm Giang Niên nhìn nàng một cái, khẽ cười nói, ngươi từ chỗ nào nghe nói? Đều như thế truyền nha. Cẩm Tú nháy mắt mấy cái, chẳng lẽ không đúng sao? Cái này, khó mà nói. Lâm Giang Niên lắc đầu. Gái nam cùng phương bắc nữ tử đích xác tại phương diện nào đó có chút khác biệt, nhưng cũng không khoa trương như vậy, điện hạ rất hiểu nữ tử đi. Cẩm Tú cười nhẹ nhàng nói, xem ra điện hạ không ít kinh nghiệm a. Bản thế tử là người đứng đắn. Lâm Giang Niên không chút nào mắc lửa, Cẩm Tú cô nương đừng muốn nói xấu bản thế tử danh tiếng. Điện hạ thanh danh này, còn cần nô tỳ tới nói xấu sao? Cẩm Tú hơi hơi xích lại gần một chút, hướng về Lâm Giang Niên nháy mắt mấy cái. Cặp kia trong đôi mắt đẹp, tựa như lưu chuyển mấy phần nghiền ngẫm, giống như là ám chỉ cái gì. Lâm Giang Niên nhìn qua xích lại gần Cẩm Tú, khép mắt cười nói, gái nam bản thế tử đích xác gặp qua không ít, nhưng phương bắc nữ tử cũng không phải rất quen thuộc. Nói xong, Lâm Giang Niên cũng thuận thế xích lại gần Cẩm Tú trước mặt, Cẩm Tú cô đương, là muốn để bản thế tử làm quen một chút sao? Lời này vừa nói ra, thì thấy Cẩm Tú phấn bạch tinh xảo gương mặt xinh đẹp hiện lên một vòng đỏ tươi, trong mắt thoáng qua một vòng bối rối, vội vàng ngửa ra sau. Nhưng thần sắc lại tựa hồ như cũng không phải rất lo lắng, cười nhẹ nhàng nói, nô tỳ ngược lại là cũng nghĩ, nhưng công chúa không đáp ứng à? Không có việc gì, chúng ta có thể có nhà ngươi công chúa. Khanh khách Cẩm Tú cười rất vui vẻ, khuôn mặt mỉm cười, thanh thúy chuông bạc tiếng cười theo xe ngựa lưu truyền. Bên cạnh, An Ninh nhìn một màn này, hơi có chút mất tự nhiên xoay mở đầu, sắc mặt có chút phím hồng, giống như không còn dám nhìn lấy hai người tương tác, không biết xấu hổ. Nàng căng thẳng khuôn mặt nhỏ, trong lòng mặc niệm một câu, là đối với Cẩm Tú nói. Cùng lúc đó, đằng sau trên xe ngựa, tiểu thư, đừng nóng giận, sinh khí sẽ chọc giận thân thể. Tiểu Lục đội vàng an ủi bên cạnh tiểu thư nhà mình. Thời khắc này Hứa Lam nghiến răng nghiến lợi, nghe phía trước xe ngựa thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười, vừa đội vừa tức. Hồ Ly Tinh. Hứa Lam sắc mặt tức giận không thôi, cái kia gọi Cẩm Tú chính là một cái hồ ly tinh liền biết khoe khoang phong tao, cầu dẫn Lâm Giang Niên. Dài một bộ quyến rũ bộ dáng, rõ ràng chỉ là một cái thị nữ, lại không biết xấu hổ như thế phi, ác tâm,